Chương 89. Lâm loạn tâm khó tể, 3. Chương 89. Lâm loạn tâm khó tể, 4. Chỗ Hàn Cương lên bờ đi 5 dặm về phía hạ du là Bạch Mã Độ, đoàn người cưỡi ngựa đi qua chỉ mất thời gian một bữa cơm. Bạch Mã Độ, cũng gọi là Bạch Mã Tân, ở phía bắc Bạch Mã huyện thành 20 dặm. Là một yếu địa chiến lược thông đến Hà Bắc của Trung Nguyên, Bạch Mã Độ đã có lịch sử hơn ngàn năm, ở chiến quốc sách, sử ký đều có đề cập. Mà khi Tam Quốc, trong trận chiến Quan Độ, Bạch Mã Độ cũng là một bên cực kỳ quan trọng. Quan tâm xung quanh Hoàng Hà này, hơn ngàn năm qua, vô số khói lửa chiến tranh thỉnh thoảng xẹt qua bến đỏ cổ xưa này. Chẳng qua hiện nay Thái Bình trăm năm, Bạch Mã Độ đã sớm không thấy kim qua thiết mã, ngược lại một tòa thường trường phồn hoa, cho dù là mùa đông rét đậm cũng có thể nhìn thấy thương khách lui tới không dứt. Cách Hoàng Hà có rút, có thể nhìn thấy bến sông Lê Dương. Phần lớn bến sông trên cơ bản đều xây dựng ở nơi dòng sông thế nước bằng thẳng, địa thế hai bên bờ sông cũng bằng thẳng. Bên Bạch Mã Độ cũng không ngoại lệ, thế nước bằng thẳng khiến cho độ thuyền lui tới an toàn. Mà đến mùa đông, đi đầu bên này đông lạnh. Đợi đến mùa đông, đông lạnh trên mặt sông như sắt thép, trải tấm ván gỗ dài, phía trên lại thêm một tầng chiếu rơm do rơm dạ bệ thành, không chỉ người đi đường có thể đạp băng mà qua, ngay cả xe ngựa Thái Bình cũng có thể nghiền ván gỗ vượt qua sông. Thời tiết năm nay cũng lạnh, Hàn Cương cảm thấy so với 2 năm trước ở Quan Tây còn lạnh hơn một chút. Chỉ là hiện tại không khí khô ráo, lạnh một chút cũng không đến mức làm cho người ta quá mức khó chịu. Mặt sông Bạch Mã Độ sớm đã đông cứng, so với đoạn sông mà Hàn Cương vừa đi xem còn cứng hơn. Hàn Cương cưỡi ngựa dọc theo đê lớn đi tới, đã có thể nhìn thấy có người đang trải tấm ván gỗ trên mặt băng. Đây là một nhiệm vụ làm theo lệ hàng năm, nhưng cũng phải được chi huyện phê chuẩn. Hai ngày trước, thị trấn đã đưa lên bàn Hàn Cương, Hàn Cương nhìn xong thì ký tên đồng ý, theo thường lệ, rơm dạ và tấm ván gỗ còn có 100 quan tiền để lát băng trên đường. Hàn Cương dừng chân ở đê lớn, phía dưới là một mảnh nhà san sát nối tiếp nhau, chính là chỗ hắn muốn đến. Bởi vì trấn Bạch Mã Độ này đã tự hình thành trong vòng trăm năm, quy hoạch bên trong rất tệ. Từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ ràng, ngoại trừ hai con đường chính ngang dọc ra, những con đường khác quá mức chật hẹp, hoàn toàn không có tác dụng cách lửa. Hàn Cương lật xem những món cũ, biết trấn Bạch Mã Độ trên cơ bản cách mỗi 3 đến 5 năm sẽ đốt một lần. Hiện tại xem ra, phòng ốc trong trấn cũng có mới có cũ, có vài gian nhà rõ ràng là được xây dựng lại gần đây. Từ trên đê đập đi xuống, Bạch Mã Độ dám nghe được tin tức đã sớm dẫn người tới đón. Quan giám trấn quản lý Câu Yên Hỏa Sự gọi là Vương Dương Danh, lúc trước vừa nghe đến cái tên này, Hàn Cương còn tưởng rằng cùng họ với tông sư Nho Môn nổi danh đời sau khi hỏi rõ ràng mới biết được kém một chữ. Vương Dương Danh có tướng mạo giản dị, nhìn như là nông dân, mặc tơ lụa gấm vóc cũng không che giấu được một thân quê mùa. Nhưng Hàn Cương biết, vị này cũng là con rể của Thiên gia, cách thành Đông Kinh quá gần, một viên đá ném ra, có thể đập ra một đống hoàng thân quốc thích, nhưng thân là con rể chi hệ xa xôi hoàng thất, hồn gia cũng chỉ là tông nữ sinh nhà kể, quan chức cấm cũng chỉ là một tiểu sứ thần tầng dưới chót nhất. Vương Dương Danh tự nhiên không dám ở trước mặt Hàn Cương vị tiến sĩ cập đệ này lấy lớn. Từ xa đã bắt đầu hành lễ với Hàn Cương, chờ Hàn Cương đến gần, hắn đi lên cười nói, không biết hôm nay chính ngôn đến trấn trên, có phải hạ quan có chỗ nào không một không? Muốn xem con đường băng trải ra thế nào. Mặt khác cũng là bởi vì gần đây thời tiết khô ráo, có chút lo lắng tình huống trong trấn. Hàn Cương biết người lúc này trong lời nói có kiêng kỵ, liền cố ý không đề cập tới chữ hỏa kia. Vương Dương Danh nghe được rõ ràng, túi đầu không lưng, chính ngôn yên tâm, hàng năm đều phải đề phòng, năm nay hạ quan đã sớm an bài tốt. Vại nước ống hẹp, cưa lưới cưa dây thừng, đều chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Vậy là tốt rồi. Hàn Cương không nghi ngờ nhiều, cho dù trấn này vừa bị đốt 1/4 một trận 2 năm trước, Vương Dương Danh dự bị trước tiên phải đi xem rồi nói sau. Vương Dương Danh cẩn thận dẫn đường phía trước, mang theo nhóm người Hàn Cương tiến vào trong trấn. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Cương tới trấn Bạch Mã Độ, người quen biết hắn không ít. Nhìn thấy chi huyện đến, đều lui đến trên đường, nhìn vị quan nhân trẻ tuổi dụng tâm vì công sự, cẩn trọng này, không thiếu một phen tán dương phát ra từ trong lòng. Không đến giờ cơm, hạ quan đã sai người đi chuẩn bị cơm rượu, chính luôn không bằng trước tiên đi ăn cơm rồi lại đi xem tình huống tiềm hỏa phô trong trấn. Vương Dương Danh đề nghị, Hàn Cương quay đầu nhìn nhân viên đi theo của mình một chút, cũng thực sự mệt mỏi, cũng tốt, nhưng phải đơn giản một chút. Hạ quan hiểu, hạ quan hiểu. Lần trước chiêu đãi Hàn Cương, Vương Dương Danh dùng hết vốn liếng an bài một phen thịnh yến, nhưng Hàn Cương chỉ ăn 2 món ăn đầu tiên, sau khi ăn 2 bát cơm, liền cho người toàn bộ rút lui, không dính một giọt rượu nào. Đến xã, hắn cũng đều như thế. Vương Dương Danh không dám tiếp tục gặp xui xẻo, mà hiện tại dân chúng huyện Bạch Mã cũng đều biết tính tình Hàn Cương. Không thích xa xỉ, cũng không quấy nhiều dân, khi đi tuần rất ít khi mang theo kỳ bài quan, sẽ không hô yên lặng, tránh đường cái gì. Trước đây Hàn Cương dễ dàng kết định 30 năm trần án, già trẻ cả huyện đều biết hiện nay chi huyện tiểu Hàn Minh xét rõ mọi việc, không ai dám bởi vì Hàn Cương xe nhẹ theo đơn giản, mà khinh thường chi huyện trẻ tuổi này của hắn. Chi huyện không nhiều dân, làm người lại đơn giản, đối với dân chúng mà nói như thế nào cũng là chuyện tốt. Vừa đi vài bước vào trong trấn, lại nghe trong quán rượu nhỏ ven đường truyền ra một hồi thanh âm linh linh lung, còn có một trận tiếng chửi bậy. Bước chân Hàn Cương dừng lại, quay đầu nhìn tiểu quán này, hướng về bên trong chép miệng, đi xem náo loạn cái gì. Một cung thủ đi theo lập tức cưỡi ngược xài bước đi vào, nhưng sau khi hét thảm một tiếng, liền che mắt loạn choạng chạy ra, chính ngôn. Là mấy quân Hán, uống rượu không trả tiền. Là Tuyên Dực quân. Ngay cách Bạch Mã Độ không xa, hai chỉ huy đóng quân của Tuyên Dực quân, thuộc quyền quản lý của đô giám trú Bạc huyện Bạch Mã, dùng để bảo vệ nơi trọng yếu Bạch Mã Độ này. Mà đi về phía đông xa hơn một chút, còn có một quân doanh ngàn xương quân, vốn thuộc về Hoàng Châu, dùng để bảo vệ đê Hoàng Hà, hiện tại phủ khai phong trực tiếp điều động. Giọng nói phát ra từ trong tiểu quán đuổi sát ra, chi huyện gì chứ, ra ra hay là chi châu đấy. Hàn Cương nghe xong, sắc mặt trầm xuống, điểm hai gã gia đinh từ trong quân lui ra, đi bắt người ra đây. Vương Dương Danh ở phía sau nghe xong, xem ra đã biết Hàn Cương muốn tịch cố đến xử lý người. Hắn cùng cấm quân đóng ở đồn trú Bạch Mã huyện Trịnh Đạc giao tình không ác, hơn nữa Vương Dương danh biết bản thân Trịnh Đạc ở trong phòng ngoài trong trấn. Thừa dịp lực chú ý của những người khác đều ở trong quán rượu, lặng lẽ gọi người tới, mau đi tìm Trịnh Đô Giám. Trên người Hàn Cương không có con chức, không quản được những xích lão này, chú Đô Đô Giám nơi đây cũng không chịu sự quản hạt của hắn. Nhưng hai lần trước đến tham kiến vị chi huyện Hàn Cương này, Đô Giám Trịnh Đạc đều nơm nớp lo sợ, không dám có bất cứ thần thái kiệt ngạo bất tuần nào. Điều này cũng không có gì kỳ quái, ở Đại Tống, võ tướng cho tới bây giờ đều phải nhường quan văn ba phần. Nhất là quan viên có bối cảnh thâm hậu bực này như Hàn Cương, tùy tiện một lá cờ đạn, là có thể để một tên Đô Giám đi quỳnh nhai câu cá Đô Giám như thế, thủ hạ Đô Giám cũng như thế. Bốn quân sĩ mặc quân bào tuyên dực quân đủ rũ quỳ gối trước mặt Hàn Cương. Hai gia đình Hàn Cương vừa đi vào, một quyền một người, đánh ngã bọn họ. Mặt mũi bầm dập, nửa điểm khí diễm cũng không có. Mà ông chủ quán rượu thì lại sắn tay áo hừ hừ đứng ở một bên, khóe miệng rách một lỗ máu, hiển nhiên là vừa rồi bị mấy tên quân Hán này đánh. Hàn Cương túi đầu nhìn mấy quân Hán, nghiêm mặt hỏi, biết tại sao bản quan muốn bắt các ngươi tới đây không? Quân Hán nào dám nói cái khác, chỉ biết liên tục dập đầu, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai. Ăn chùa cũng không tính là tội lớn, chỉ là bản quan hỏi các ngươi, ăn cơm đưa tiền có phải là việc nên làm hay không? Triều đình nếu không phát động lộc, các ngươi có bằng lòng không? Hàn Cương chất vấn bọn họ, tiền lương của triều đình nuôi các ngươi là vì để các ngươi bảo vệ cảnh an dân, nhưng các ngươi thì sao? Công lao quấy nhiễu dân nhiều một chút. Hàn Cương sắc mặt đều rất nghiêm nghị, bốn người sắc mặt trắng bệch, túi đầu dán trên mặt đất, không dám cãi lại. Đây là cấm quân kinh doanh sao? Hàn Cương âm thầm lắc đầu. Đổi lại là Tây quân, lại không có kẻ hèn nhát bực này, một đám tiêu binh hàn tướng, trực tiếp tranh cãi cũng có. Hàn Cương bắt người thẩm vấn ở đây, đảo mắt đã vây quanh một vòng người. Nhìn một đám quân Hán ăn không ngồi rồi quỳ trên mặt đất, các thương hộ trong trấn đều thấp giọng trầm trồ khen ngợi. Mà mười mấy binh lính cấm quân khác trong trấn, nghe tin cũng đều chạy tới. Chủ quán, Hàn Cương không để ý tới quần chúng vây xem, hỏi người trong cuộc, ăn chùa cũng không phải là trọng tội, chỉ là tiểu tội mà thôi. Nhưng trước kia cũng có quân sĩ đội mũ rơm của dân nhà, mà bị trực tiếp hành quân pháp đeo đầu thị chúng. Không biết ngươi cảm thấy xử trí như vậy thế nào? Binh lính cấm quân xung quanh nghe vậy giật mình một hồi, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Hàn Cương quét qua, liền bỗng chốc liền liệt xuống. Mà ông chủ quán rượu nghe Hàn Cương nói muốn giết người, cũng giật nảy mình, cái này, quá nặng đi, cũng chỉ làm hỏng mấy cái chén đĩa, quân gia cho tiền là được. Chém đầu là liền, có nghe không? Hàn Cương quay sang nhìn bốn binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, cả người sủi lơ, nhìn xem hảo tâm của người ta, nghĩ lại chuyện các ngươi đã làm, có thẹn hay không thẹn. Hàn Cương buông lòng miệng, mấy binh sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết khóc giống lên, hướng về phía ông chủ quán rượu dập đầu không ngừng, liên tục cảm ơn. Ông chủ kia thì tay chân luống cuống, không biết nên làm cái gì cho phải. Bản quan cũng biết đạo lý không dạy mà chu, nhưng một điều cũng không thể làm. Trước ngày hôm nay, bản quan chưa hạ lệnh cấm, đó là sơ suất của bản quan. Nhưng hiện tại bản quan đã nói, từ nay về sau, nếu có quân sĩ có gan hoành hành phố xá, ước hiếp lương thiện, quân mưu ác bất ham, vậy bản quan không thể tha thứ. Người nào phạm nhẹ, không thể thiếu một trận đánh dễ dàng. Người bị lưu đày xa quân châu ác, nếu có người muốn thử một lần điểm mấu chốt, đao dài ba thước, bản quan cũng có dự bị. Ánh mắt và khẩu khí của Hàn Cương còn thấp hơn so với nhiệt độ ở thiên địa hiện giờ, một đám binh lính cấm quân xung quanh nghe thấy mà mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, không dám có nửa chữ không. Lại nhìn bọn họ một cái, Hàn Cương quay đầu nhìn về phía một tên mập vội vàng chạy đến, Chính Đô Giám, ngươi nói xem. Chương 90. Lâm loạn tâm khó tể, 4. Chương 90. Lâm loạn tâm khó tể, nam. Trịnh Đạc bị gọi xuống giường tiểu thiếp, quần áo cũng không thay, chạy đến mức toàn thân đều là mồ hôi, cũng không nghe rõ Hàn Cương nói gì. Nhưng hắn biết nên trả lời như thế nào. Trịnh Đạc ở trước mặt Hàn Cương ngay cả tư cách ngồi xuống cũng không có, khoanh tay đứng, cười bồi, chính ngôn nói đúng, chính ngôn nói đúng. Sau khi trở về, hạ quan dễ dạy dỗ đám không có mắt này. Chuyện quan văn kiếm cớ lập uy quá nhiều, quan mới nhậm chức thời kỳ ba đống lửa, thông minh đều biết phải thành thành thật thật làm người. Hiện tại bị người phía dưới làm hại mình đụng phải Hàn Cương, nhân vật hung ác có thể giết người có thể cứu người này ở trong quân truyền thuyết, trước mặt sẽ giống bọn họ đều có lòng. Hàn Cương dễ nói chuyện, hôm nay thanh toán nợ nần là được rồi, đồ vật bị hư cũng phải bồi thường theo số, xin lỗi có lẽ không cần bản quan nhắc nhở. Làm xong những việc này, việc hôm nay coi như qua đi. Nhưng ngày sau, làm phiên Trịnh Đô Giám chỉnh trị nhiều hơn. Trịnh Đạc nghe vậy thì sững sờ, cứ như vậy mà buông tha. Nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, giao huấn mấy tên tiểu tốt phạm tội, còn không mau khoan dung độ lượng cho Tạ Chính Ngôn. Trong tiếng cảm ơn, Hàn Cương nhìn Trịnh Đạc như chút được gánh nặng, lắc đầu. Bất quá ăn chùa mà thôi, tội danh này có thể đem người thế nào? Cho dù muốn lập uy, cũng không đến mức dùng việc nhỏ bực này. Vừa rồi hắn nói một hồi, cũng không thấy có người thừa cơ đi lên kêu oan, thoạt nhìn, những binh lính cấm quân này ngày thường cũng chỉ như thế mà thôi, không có đại ác. Bởi vậy đến trị tội, khó tránh khỏi có hiểm nghi đại pháo bắn mới. Uy vọng của hắn trong quân đã đủ cao rồi, cho dù là cấm quân kinh doanh cũng không phải là tướng tá nguyện ý đắc tội đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Hàn Cương một tay hoàn thiện chế độ y hộ trong quân, ở trong quân luôn có thể nhận được đủ tôn tính, không cần thiết cố ý bới móc tìm tật xấu. Hơn nữa qua một thời gian nữa, nói không chừng còn có chỗ dùng đến những quân Hán bọn họ. Mặt khác mình làm người làm việc ở mặt ngoài cũng nên dịu đi một chút, quá mức sắc bén đối với tiến bộ ngày sau của hắn bất lợi. Lão luyện thành thục, đồng thời có thể khoan nghiêm cứu tế, mới là bộ dáng trọng thần. Xử lý vụ án ăn uống của cấm quân xong, các quân sĩ vội vàng rời đi. Mà Trịnh Đạc ở lại, cùng với Vương Dương Danh đi cùng Hàn Cương đến tiểu lâu sạch sẽ sảng khoái nhất chân phía trước dùng cơm nước. Chỉ là vừa tới dưới tiểu lâu, lại nghe thấy một trận mắng chửi, cũng không phải ăn không ngồi rồi, mà là đang mắng Vương An Thạch, chính là thấy thần đương đạo, trời mới có cảnh cáo như thế. Phế Tân Pháp, tiêu diệt tướng, tình hình hạn hán này khẳng định có thể hóa giải. Sắc mặt Vương Dương Danh xấu hổ, con rể, tiêm tướng, ở ngay chỗ này. Vội vàng nói, hạ quan sẽ phái người đem bọn họ bắt xuống trị tội. Hàn Cương lắc đầu, há có thể lấy ngôn tội nhân. Hơn nữa lấy tình hình tai nạn trước mắt, những lời đồn này là không tránh khỏi. Thiên nhân cảm ứng nói đã sớm xâm nhập lòng người, trí giả tuy không lấy, thương ngu lại người người tin. Gặp được đại tai, dân chúng dù sao cũng phải có đối tượng oán giận, Vương An Thạch tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Thiên tử và tể tướng phải chịu trách nhiệm về tình hình tai họa hiện nay, hoàng đế không thể từ chức, người rời đi đương nhiên là tể tướng. Những lời nói như vậy căn bản không thể đàn áp được, cũng không thể giải thích rõ ràng. Cho dù là giáo dục phổ cập sau ngàn năm, cũng còn có nhân tài, uy thiên thai cho thiên phạt, dư luận dân gian trước mắt, Hàn Cương nghe xong cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Nhưng chỉ cần mùa đông năm nay có thể tuyết rơi, Vương An Thạch căn cơ thâm hậu vẫn có thể vượt qua. Nhưng nếu không xuống, hoặc là xuống ít, lời oán hận của dân chúng sẽ không thể ngăn cản, mà Lưu Dân Hà Bắc chỉ sợ cũng sẽ ăn sạch lương thực cứu tế của kho thường bình sau đó chen trúc xuôi nam. Khi đó, chính là chi huyện Bạch Mã hắn đứng núi chịu sào, phải nghĩ cách tận lực ngăn cản Lưu Dân ở ngoài thành Đông Kinh. Được rồi, Hàn Cương chưa bao giờ nghĩ tới công việc quan trọng nhất của mình lại là duy ổn. Với cái họ của hắn mà nói, trên triều đình vẫn loạn một chút mới thú vị, cũng có chỗ cho mình thi triển. Nhưng tình huống trước mắt không giống lắm. Kinh thành an ổn, cục diện chính trị triều đình mới có thể an ổn. Triều đình ổn định, như vậy mới có thể cam đoan công tác cứu tế thuận lợi. Ai có thể cam đoan đổi lên người mới, công tác hàng đầu là cứu chữa dân chúng, mà không phải thanh toán kẻ thù chính trị trước đó. Hoán có chỗ bể, có đủ lý do, việc nên làm hoàn toàn có thể kéo dài một lúc, mang kẻ địch chạm thảo trừ căn mới là điều đầu tiên phải làm. Hàn Cương cho tới bây giờ đều sẽ không xem trọng tiêu chuẩn đạo đức của đám quan liêu, bao gồm chính hắn. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần có chút hiểu biết về chính trị thì cũng không có ý nghĩ quá ngây thơ. Lâm trận đổi tướng chính là tối kỵ, đạo lý này ai ai cũng biết. Trừ phi áp lực mà thiên tử gánh vác trên người thực sự quá lớn, nếu không tướng vị nhạc phụ nhà mình có thể kéo dài tới sau tai họa, xử lý xong hết thảy mọi chuyện, sau đó để cho Vương An Thạch tự mình chủ động từ quan, để bảo vệ mặt mũi của y thì chỉ là. Hàn Cương quay đầu nhìn trời xanh bên ngoài lầu, điểm này còn phải xem ông trời có giúp đỡ hay không. Ở cửa phòng nhìn theo Đô Thừa Hầu thúc hiến rời đi, Vương An Thạch trở lại chỗ ngồi, hai tay ấn lên trán, trong đầu mơ hồ đau đớn. Ngày hôm trước hắn và nhi tử thương nghị, phải phá băng ở biển hạ, để vào đông ngày vận chuyển lương thực vào kinh. Hầu thúc hiến vị chuyên gia thủy lợi số 1 trong triều này, đưa ra ý kiến của hắn. Cửa sông chỗ nối với Hoàng Hà có thể mở, một khi trong biển hà có nước chảy, băng sẽ mỏng đi. Lại dùng mấy chục chiếc thuyền chất nhỏ, đầu thuyền lắp đặt cự huyết, dùng để đập băng, mở ra một con đường thủy. Nhưng cũng phải chuẩn bị tốt cương thuyền tổn hại, lưu băng thương thuyền là điều chắc chắn. Vương An Thạch nhất thời khó có thể quyết định, dùng cự huyết để phá băng trên sông, phát minh này trước giờ chưa từng dùng, đến tột cùng có hiệu quả hay không thì khó mà biết được. Nếu xảy ra sai sót, bị người nhạo báng thì cũng thôi đi, làm lỡ đại sự mới là mấu chốt khiến y đau đầu. Cho dù là Xuân Hạ cương vận, thuyền cương cũng không ít lần bị hư hại, tổn thất lớn một chút cũng có thể chịu đựng được. Vương Cùng thì toàn lực ủng hộ phương án Hầu Thúc Hiến, hắn đưa Hầu Thúc Hiến xong trở về liền nói với Vương An Thạch, chỉ cần có lương thực vào kinh vào mùa đông, là có thể khiến cho đám tiêu thương tích chữ vốn đầu kỳ không về. Không cần quá nhiều, hơn 10-20 vạn thạch là thừa. Từ tháng 3 đến tháng 10, chỉ riêng cương vận đã có thể vận chuyển 600 vạn thạch, cộng thêm vận chuyển dân gian, lại càng không chỉ con số này. Chẳng lẽ trước mắt chỉ là 20 vạn thạch còn không làm được? Hiện giờ giá lương thực trong kinh tăng cao, kỳ thực có rất nhiều vì cảm xúc khủng hoảng, nhưng lương thực tồn kho trong ngoài kinh thành vượt qua 100 vạn thạch, mà số lượng lương thực phú hộ trong tay rất nhiều thương nhân tích trữ, cộng lại đủ đồng kinh dùng trong nửa năm. Chỉ cần có thể ổn định lòng dân, giá lương thực có thể đáp ứng mà rơi xuống. Mấu chốt chính là ở trong lòng dân chúng. Nhớ ngày đó, Thiểm Tây đồn đãi tiền sắt vụn. Trên thị trường tiền sắt nhất thời không ai chịu thu, mà giá trị đồng tiền tăng cao. Văn Ngạn Bắc đảm nhiệm chức trấn an sứ Thiểm Tây, từ trong nhà lấy ra 100 cuộn tơ lụa cho người ta đi ra ngoài buôn bán, Thanh Minh chỉ lấy tiền sắt, không cần tiền đồng. Nhìn thấy Văn Ngạn Bắc ủng hộ tiền sắt, lòng dân lập tức an định lại, tiền sắt ở Thiểm Tây cũng một lần nữa khôi phục lưu thông. Vương An Thạch và Vương Cùng hiểu rõ, chỉ cần sông biển thông suốt, có thể vận chuyển lương thực đến Giang Nam, giá lương thực ở kinh thành lập tức có thể ổn định lại. Hơn nữa cũng không cần vận chuyển lương thực từ Giang Nam. Sau đầu xuân sang năm sẽ vận chuyển lương thực về phía Bắc, hiện tại chủ yếu trữ hàng ở Cửu Châu. Ước chừng 50 vạn thạch. Túc Châu gần hơn một chút, khống chế trên tay 6 phát vận ti cũng có 20 vạn thạch lương thực tồn. Hơn nữa Cửu Châu, mùa đông ở Túc Châu tuy rằng sẽ kết băng, nhưng thường thường không dày, hơn nữa lại có sông Hoài đến bổ sung nước, mực nước ổn định, không đến mức làm bị thương thuyền cương. Chỉ là Túc Châu đi lên trên, tình huống liền không giống lúc trước. Nhất là sau khi qua Nam Kinh ứng Thiên phủ nay thương khâu 300 dặm kế tiếp, cửa sông thông hướng Hoàng Hà đóng lại, lượng nước trong mương không đủ, đồng thời bởi vì dòng nước tính chỉ, so với dòng sông tự nhiên dễ kết băng hơn nhiều. Chẳng những phải mở miệng sông đến thả nước vào biển hà, đồng thời còn phải đục xuống tầng băng dày tới hơn một thước trong sông, như vậy mới có thể cam đoan thông hành, đây là vấn đề Vương An Thạch phải đối mặt. Túc Châu tới Đông Kinh tổng cộng 600 dặm, nửa đoạn sau phải nhờ Hầu Thúc Hiến phát minh xử lý, không biết có được hay không. Nhưng nên làm vẫn phải làm. Vương An Thạch biết, chỉ cần mấy trận tuyết lớn rơi xuống, hạn hán giảm bớt, chuyện gì cũng sẽ không còn nữa. Nhưng làm việc không thể dựa vào ông trời, nếu như tình hình hạn hán tiếp tục nữa, nhất định phải giữ được kinh thành ổn định, thủy đạo sông biển phải đạt thông. Vương An Thạch là người khởi hành, việc cấp bách như thế, đêm đó liền viết tấu chương, ngày hôm sau liền đưa tới trên bàn Triệu Trinh. Ở trong sùng chính điện, trải qua một phen tranh luận, Vương An Thạch được Triệu Trinh cho phép, đông nói mở biệt khẩu, đồng thời phá băng thông thuyền. Sau khi nghị sự kết thúc, vì tranh luận mà Vương An Thạch không để lại tấu đối, các phụ thần khác đồng loạt đi ra. Cùng đi tới chính phủ, Vương Thiệu đi ra gần nói, tướng công đề nghị đó là cực tốt, nhưng vì sao không dùng xe trượt tuyết, ngược lại phải phí sức phá băng? Xe trượt tuyết. Vương An Thạch dừng bước, kể lại cái tên xa lạ này, trong trí nhớ không có ấn tượng gì. Tướng công sao lại không biết? Vương Thiệu như kỳ quái hỏi, nam kia giao phong với người Phồn, Tại Hạ và Cao Công thừa binh đóng quân ở địch đạo thành gần đây. Địch Đạo và Vị Nguyên tuy rằng chỉ cách nhau một ngọn núi, nhưng bởi vì tuyết lớn phủ kín núi, tin tức và tiếp tế đều bị cắt đứt. Tuy nhiên lúc ấy Kính Hà đóng băng, thông qua xe chở tuyết mang lương hưởng rượu từ trên sông chuyển tới, sĩ khí vì vậy mà phấn chấn. Vương An Thạch nghe xong, vội vàng truy vấn, không biết xe chở tuyết có hình dạng chế tạo ra sao, có phải là đặc sản của Hy Hà không? Cho nên hỏi tướng công vì sao không biết. Đây vốn là phát minh của con rể tướng công, vì sao hỏi ta người ngoài này? Vương Tiểu chậm rãi trả lời, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, thấy Vương An Thạch thần không tập trung, chắp tay nói lời cảm tạ, vội vã rời khỏi. Nhìn bóng lưng cao lớn đi xa, Vương Tiểu lắc đầu, nếu không phải nể mặt Hàn Cương, còn có một chút tình cảm trước kia, hắn cũng lười nói nhiều những lời này. Xu mật viện chỗ hắn, nhưng bị chính sự đường ép tới gắt gao, nghẹn khuất thật sự. Vương An Thạch là một tên con cái họ cấp điển hình, trở lại chính sự đường bèn cho người tìm đến vương cùng, hỏi, gần đây không có viết thư cho Ngọc Côn. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng của phụ thân, Vương Ngưởng liền biết đã xảy ra chuyện gì. Vương An Thạch vội vàng kể lại tin tức nghe được từ chỗ Vương Tiểu, Vương Cùng liền thất thanh nga xuống, lại có việc này. Hối hận không thôi, đã có ví dụ thành công trước đây, cần gì phải mạo hiểm đi mở sông phá băng lăng, ta làm sao không nghĩ tới hỏi Ngọc Côn một chút. Hải Nhi sẽ viết thư cho người đưa đi huyện Bạch Mã. Đại sự như vậy, Hàn Mặc Vãng Lai khẳng định không rõ, muốn Ngọc Côn vào kinh một chuyến, hoặc là ngươi đi huyện Bạch Mã một chuyến. Vương An Thạch vội vàng ngăn cản nhi tử. Chuyện mở sông đã tấu lên thiên tử, trong vòng 2-3 ngày sẽ động thủ bắt đầu. Chút thời gian này chỉ đủ cho một người gửi thư trở về, sao có thể nói rõ ràng sự tình. Nhưng mà Vương Tiễn hiện tại nói là thượng điện diện quân, xin nghỉ không quá thuận tiện. Lấy thân phận của hắn đột nhiên chạy ra kinh thành, cũng sẽ chọc cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Lúc này, một tên tiểu lại ở bên ngoài thông báo, tướng công, trong phủ có báo, nói nhị tiểu nương tử của nhà tướng công đã trở về. Vương Cùng sáng mắt lên, vỗ bàn một cái, nhị tỷ đã trở về. Chương 91, Lâm loạn tâm khó tể, nam. Chương 91, Lâm loạn tâm khó tể, 6. Muội muội trở về, còn mang theo cháu trai trên danh nghĩa và cháu gái tới. Lần này, Vương Tuyển Cơ cũng có cớ xin nghỉ. Từ Khai Phong đi Bạch Mã huyện, khoái mã chỉ cần nửa ngày. Hiện tại đi, vào đêm có thể nhìn thấy Ngọc Côn. Vương An Thạch ngẫm nghĩ, gật đầu dặn dò, trước tiên về phủ một chuyến, sau đó ra khỏi thành. Chuyện như thế đương nhiên Hải Nhi hiểu. Chuyện quá khẩn cấp, không thể trì hoãn, Vương Anh Tuyền lập tức từ chức phụ thân, xoay người rời khỏi trung thư về nhà. Phát minh của em rể nhà mình, còn phải từ miệng người ngoài biết được, trong lòng Vương Kỳ không khỏi có chút hối hận. Biết rất rõ Hàn Cương có phát minh sáng kiến, mấy ngày trước hẳn là đã gửi thư hỏi một câu, hiện tại đã đưa tấu chương mở miệng sông và thuyền trở băng lên, còn nghĩ cách chiếm được sự cho phép của thiên tử, khiến cho mình thập phần xấu hổ. Mặt khác trong lòng cũng trách Hàn Cương nói chuyện phiếm lúc trước sao không nói một câu, bằng không cũng không đến mức mắt luôn cuống tay chân. Có thể trong tình huống tuyết rơi dày đặc, xe cộ còn có thể vận chuyển trên đường vào mùa đông, vậy mà không lấy ra thì công. Không biết là bởi vì quên, hay là bởi vì Hàn Cương lúc trước tích lũy bao nhiêu công lao, nhưng không có được phong thưởng, cho nên tâm tư phai nhạt đi. Lục Hành ngồi xe, đi thuyền bằng thủy hành, đi xe bằng đất bùn, đi bộ trên núi, lúc đại vũ trị thủy, đi khắp thiên sơn vạn thủy sử dụng xa giá, chính là xem địa hình mà định. Đất đầm suốt, xe ngựa dễ hãm, mà đất tuyết cũng là bình thường, cho nên tên là xe. Hàn Cương đặt cho mình tên là Sở Phát Minh, vọng văn là có thể sinh nghĩa. Xe ngựa chạy trên mặt tuyết, lại có kinh nghiệm sử dụng thực tế, Vương Diệp sao có thể ngồi được? Nếu xe trượt tuyết thật sự có thể phát huy tác dụng ở biển hà, thuyền đá có thiết kế trước đó của Hầu Thúc Hiến cũng không cần lấy ra mạo hiểm. Loại đồ vật này chỉ là ngựa chết chữa như ngựa sống, nhìn qua cũng biết không có tác dụng quá lớn. Không, Vương cũng suy nghĩ, có tác dụng rất lớn. Hơn nửa năm sau, Vương tiến về đến nhà, còn có ba thiếp thất và một trai một gái của Hàn Cương. Nhìn phủ đệ vốn dĩ đã hết sức quen thuộc, nhưng chẳng biết tại sao lại trở nên xa lạ, bước chân Vương cũng trở nên chậm chạp. Sau khi xuất giá, chính là người nhà chồng, thời gian mấy năm ở đây của thiếu nữ, hiện tại tuy rằng vẫn còn nhớ như in, nhưng lại giống như là chuyện mấy chục năm. Hàn Vân Nương đi theo sau nàng cũng giống như Tố Tâm, tiến vào trong tướng phủ, liền có chút khiếp đảm. Túi đầu, bước chân nhắm mắt theo đuôi, không dám hơi có chút rối loạn. Các nàng là thiếp thất của Hàn Cương, quan viên bình thường không có gì phải sợ. Nhưng đến viên tể tướng cao cao tại thượng, chỉ có thể nghe thấy cái tên trong truyền thuyết, chính là cảm thấy một trận chột dạ. Ngược lại Chu Nam, năm đó ở trong giáo phường ti thấy được nhiều quan lại quyền quý, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Nhưng trong ba nữ nhân, Chu Nam không muốn tới Đông Kinh nhất. Ngoại trừ Hàn Cương, hồi ức thành Đông Kinh lưu lại cho nàng cũng không có bao nhiêu đáng lưu luyến. Phủ đệ tể tướng ngự tứ rất lớn, qua mấy cánh cửa, rốt cuộc tới trước phòng khách hậu viện. Nô thị đang vội vã đứng ở cửa sảnh, cùng hai con dâu chờ, chỉ hận nhà quá lớn, không thể để cho bà ta nhìn thấy con gái đầu tiên. Rốt cuộc đợi đến khi con gái khoác áo choàng màu đỏ tươi vòng qua bức tường, cũng không đợi bà ta hành lễ, liền kéo qua ôm lấy, tim đập thình thịch được mẫu thân ôm vào trong ngực, Vương Cùng cũng không nhịn được nước mắt chảy ròng. Cho đến lúc này, cảm giác trước kia mới hồi phục lại. Hai mẹ con ôm đầu khóc một trận, lại cùng thê tử Tiêu thị, Bàng thị, thê tử Vương Bàng Bàng của Vương Cùng chào hỏi, lúc này Vương Cùng mới nhường thân thể, giới thiệu Vân Nương cho Ngô thị và hai chị dâu. Ngô thị đối với thiếp thất của con rể cũng không có cảm giác căm thù, nhưng cũng không có khả năng thân cận. Sau khi nói hai câu khách sáo, liền để cho bọn hạ nhân mang theo các nàng đi nghỉ ngơi. Nhưng thật ra một đôi thứ sinh nhi nữ của Hàn Cương, kế thừa tướng mạo của cha mẹ, lớn lên cực kỳ làm cho người ta yêu thích, Ngô thị thấy liền ôm một hồi lâu, cũng nghĩ nếu như là cháu ngoại cùng cháu ngoại nhà mình vậy thì càng tốt hơn. Chờ hai con dâu thức thời kiếm cơ rời đi, Nô thị kéo tay con gái ngồi xuống, hỏi nàng ta ở nhà chồng rốt cuộc thế nào, cậu đối đãi nàng ta thế nào, rốt cuộc có quen với khí hậu quan Tây không? Nghe nói ở Lũng Tây sống rất tốt, bên thông gia cũng rất chăm sóc, trái tim Nô thị mới hơi thả lỏng một chút. Chỉ là đối với Hàn Cương, người con rể vừa mới kết thân không lâu đã bỏ vợ con chạy đến làm con này, Nô thị vẫn có chút bất mãn, đàn ông bọn họ đều như vậy, vì làm quan, vung tay bỏ lại trong nhà không quản. Trong giọng nói còn mang theo oán khí mấy chục năm. Vương Cùng kéo tay Nô Thị, giúp vị hôn phu giải thích, đây không phải đón nữ nhi tới sao? Chỉ là nhận thôi cũng vô dụng. Nô Thị từ ái nhìn nữ nhi, 21 còn ngây thơ như thiếu nữ. Khẽ thở dài một hơi, sinh sớm một trai một gái ra, nương bên này cũng yên tâm. Ngươi nhìn mấy thứ kia, đều là làm cho người ta yêu mến, lại đều có nhi nữ, ngươi tuy rằng tam tổng tứ đức muốn thủ, nhưng cũng không nên khiêm nhượng quá mức, nên tranh cũng phải tranh. Vương Cùng biết Ngô Thị đang nói cái gì, đỏ mặt, nương à, những nữ nhi này biết. Ngươi sẽ biết nói. Thật sự có thể làm được thì tốt rồi. Ngô Thị đang nói, thanh âm Vương Tuyển Cơ liền vang lên ở ngoài viện, nhị tỷ thế nhưng là đến rồi. Đại ca đã về rồi. Vương Cùng đứng dậy, hướng về phía Vương Cùng túi người, đứng dậy nhìn Vương Cùng một hồi, chớp chớp mắt, đại ca hình như lại gầy đi một chút. Công sự mà, không tránh khỏi phải mệt mỏi một chút. Vương Cùng vội vàng nói với muội muội, nếu đã về thì về ở lại hai ngày. Nương ngày nào cũng nhắc tới muội. Ánh mắt Vương Ngao đỏ lên. Vương Ngao thì lại nói với Ngô Thị, nương, Hải Nhi hiện tại có việc vội vã ra khỏi thành, chờ nhị ca trở về, người nói với hắn một chút, ngày mai liền ở lại trong nhà. Sao lúc này lại muốn đi ra ngoài? Nô Thị không cao hứng hỏi. Công sự quan trọng hơn. Tối mai sẽ trở về. Việc này cha biết. Vương Cùng cũng không giải thích nhiều. Thay quần áo xong, liền từ cửa bên ra phủ, xen lẫn trong một đội gia đình nhà mình, ra khỏi thành Đông Kinh, đi về huyện Bạch Mã. Hiện tại chuyện đau đầu của Hàn Cương càng ngày càng nhiều, dân sinh gian nan, khiến hắn không thể không lo lắng, làm quan thân dân khổ, liền khổ ở chỗ này. Giá lương thực trong huyện Bạch Mã bắt đầu tăng. Tuy rằng tăng giá là nằm trong dự liệu, nhưng biên độ lại vượt qua dự tính, Hàn Cương cho người nghe ngóng, đó là bởi vì giá lương thực trong thành Đông Kinh tăng lên. So với giá lương thực mùa đông năm trước, hiện giờ giá lương thực cao hơn gần gấp bội, so với thời kỳ niên thiếu bình thường còn cao hơn một chút, hơn nữa còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Ban ngày lúc ra khỏi thành, trong cửa hàng lương thực bên cửa thành, trên túi gạo còn viết 105 một đấu, sau khi trở về chính là 121. Trước Hy Ninh, cũng chính là những năm cuối Nhân Tông và Anh Tông, giá lương thực bình thường là một đấu 60 đến 70 văn tiền, đây là dùng 10 đấu tiến mài, 8 đấu lương thực thô để tính, đến Hy Ninh, thi hành tân pháp cũng không có như đảng cũ nói khiến cho dân chúng lầm than, nhưng cũng không có để giá lương thực giảm xuống bao nhiêu, vẫn là duy trì tiêu chuẩn 6-70 văn. Cái giá này đã bảo trì gần 20 năm, một lần dao động kịch liệt như thế, dân chúng đương nhiên khó có thể tiếp nhận. Giá lương thực này không thể không ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng. Vốn vì hạn hán mà khiến cho dân chúng không dám tiêu tiền. Nhưng hiện tại giá lương thực tăng cao, tiền tiết kiệm được lại đều phải đầu tư vào trong lương thực mua sắm. Trấn Bạch Mã và huyện thành tổng cộng có ngàn hộ gia đình, trên hộ tịch thuộc về phường thị, lương thực cơ bản đều dựa vào mua bên ngoài, không thể tự cung tự cấp hơn so với nông dân. Nhất là gần cuối năm, giá lương thực tăng cao, tất nhiên sẽ kéo theo tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt tăng lên, năm nay ai cũng đừng nghĩ được tốt. Hàn Cương đối với việc này cũng không có chiêu số gì có thể dựng xào thấy bóng, không chỉ có không bột đấu gột nên hổ. Huyện Bạch Mã cách Đông Kinh quá gần, bên này hắn áp giá lương thực một chút tác dụng cũng không có. Cho dù Hàn Cương hắn vắt hết óc thành công đem giá lương thực để thấp, chỉ cần Đông Kinh thành tới mấy thương nhân lương thực, hoặc là truyền đến hai câu đồn, lương thực đảo mắt là có thể tăng trở về. Bởi vì tình hình tai nạn mà khiến lòng người hoảng loạn, giá lương thực toàn bộ khu vực kinh kỳ đều tăng cao. Hàn Cương sẽ không hy vọng xa vời mình có thể trở thành hòn đảo hoang không đếm xỉa đến, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Sắp viết thư cho kinh thành rồi. Hàn Cương nghĩ, có cha vợ làm tể tướng đương nhiên phải có đất dụng võ. Nghĩ đến Vương An Thạch hiện tại cũng đau đầu. So với tể tướng chỉ chú ý đến mình ở huyện Bạch Mã, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, phải chịu trách nhiệm và quan tâm nhiều hơn rất nhiều. Từ tình hình lương thực tăng cao trước mắt, phía sau có người thao túng, tự nhiên là khẳng định. Ngọn nguồn chính là ở trong thành Đông Kinh, nếu như kinh thành bên kia có thể hạ lương thực xuống, huyện Bạch Mã bên này cũng sẽ lên tiếng mà xuống. Nếu tình hình thiên tai kéo dài đến đầu xuân sang năm, giá lương thực cao thấp đã không còn quan trọng nữa, mua được hay không không cần mua, mua không nổi vẫn là mua không nổi. Hơn nữa triều đình khi đó tất nhiên phải toàn lực động viên, từ đường ngoài điều lương thực tiến vào chèn ép giá lương thực, hơn nữa mở kho cứu tế dân chúng. Nhưng trước mắt, một loạt sách lược đều không thể thực thi, có thể giúp dân chúng tiết kiệm một chút chính là một chút. Ngồi trong thư phòng, Hàn Cương cân nhắc nên viết thư thế nào cho Vương An Thạch, đồng thời lại có biện pháp nào giúp ý để ép giá lương thực Đông Kinh xuống. Đang lúc suy nghĩ, quản gia gõ cửa đi vào, bẩm báo nói, "Chính ngôn, tướng công Đông Kinh đưa tin tới." Nói là chủ mẫu và ba nương tử, còn có đại lang, đại nương đều đã đến Đông Kinh. Ồ. Hàn Cương nghe vậy mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc tin tức cũng đã đến, vung bút xuống lập tức nói, "Mau để hắn vào." Chỉ chốc lát sau, quản gia dẫn một người đi vào, sau đó nhỏ giọng lui ra ngoài. Hàn Cương lơ đãng nhìn người, lại cả kinh đứng lên, "Nguyên Trạch, sao ngươi lại tới đây?" Vương Thao cởi áo choàng đầy bụi lất ra, than thở với Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi giấu được ngu huynh thật khổ a." Hàn Cương không hiểu ra sao, Vương Ngao ù ù cặc cặc chạy tới, lại không hiểu sao lại ném xuống một câu như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn khó hiểu hỏi. Chương 92. Lâm Loạn Tâm Nan Tệ, 1. Chương 92. Lâm Loạn Tâm Nan Tệ, 7. Vương Ngao không có tinh lực dư thừa khua môi múa mép, chạy mấy canh giờ, mệt mỏi không chịu nổi, gọn gàng dứt khoát nói một lần tương lai ý tứ. Vận chuyển lương thực để chèn ép giá lương thực, điều này rất hợp ý Hàn Cương. Chỉ là Hàn Cương nghĩ, kho thường bình dùng để bình ổn giá lương thực, chỉ cần dùng tới Khai Phong phủ là đủ rồi. Hơn nữa còn không ảnh hưởng tới an toàn lương thực của Khai Phong phủ. Trong ngoài thành Khai Phong có Phú Quốc, Vĩnh Phong, Thuận Thành, Ngũ Trượng Hà và Di Thương, 7-8 kho dự trữ lương thực lớn, kho nhỏ nhất là kho chứa hơn 10 vạn thạch. Nhưng nghe ý của Vương Cùng, hắn chuẩn bị đánh chết đám thương nhân tiêu diệt thành Đông Kinh, đỡ phải phiền lòng vì xuân tiên nữa. Một khi vận dụng kho thường bình, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, trong tay chính sự đường chỉ còn một chiêu cuối cùng, tâm tư ngu xuẩn mà động, chuẩn bị đến xuân tiên làm khó dễ tất nhiên không ít. cho nên Vương An Thạch và Vương Tiễn mới mở biệt khẩu, băng phá Hà Trung, vào mùa đông vận chuyển lương thực dự trữ của Túc Châu đến Thượng Kinh. Cho nên Hầu Thúc Hiến cho đề nghị thuyền đá phá sông, mới được Vương An Thạch và Vương Tiễn coi trọng. Cũng bởi vậy, vừa nghe nói Hàn Cương có biện pháp tốt hơn, Vương Tiễn lập tức chạy vội đến, lệnh giao Hàn Cương suốt đêm. Chỉ là ý nghĩ ban đầu của bọn họ tuy tốt, nhưng tuyệt không thực tế. Dùng xe trượt tuyết vận chuyển với quy mô lớn là không thể nào. Hàn Cương lập tức phủ định ảo tưởng của Vương Củng, khi Hà Lộ chưa từng có kinh nghiệm vận chuyển lương thảo vào mùa đông. Lộ đông của Hy Hà Lộ quả thật là thông qua Hà Đạo Đông kết để vận chuyển. Không chỉ có con đường Vị Nguyên Bảo đi thông địch đạo thành, chính là giao thông giữa Lung Tây và Vị Nguyên, còn có giao thông giữa địch đạo và các trại bảo như Lâm Ý Điệ, Kha Nặc, cũng là thông qua xe trượt tuyết để liên hệ. Thành trì trại bảo chủ yếu của đường Hy Hà, trên cơ bản đều được xây dựng ở bờ sông. Thông lộ do nước chảy róc rách, vị thủy và các dòng sông đông kết hình thành sau đó, mùa đông đường Hy Hà cũng có thể thuận lợi giao thông qua lại. Mặc dù trong đó có mấy đoạn sông có thác nước, nhưng trạm binh ở phụ cận đều bố trí trạm gác ở nơi đó, ở địa điểm thích hợp lắp đặt trang bị bàn kéo cỡ lớn, sau khi dỡ xe trượt tuyết lên từng nhóm, độ khó cũng không lớn, chỉ là ngẫu nhiên có tổn thất mà thôi. Nhưng phương thức vận chuyển như vậy chủ yếu vẫn là chuyển tin tức, cộng thêm một số khao thưởng năm mới, sức vận chuyển cũng không lớn. Chưa từng nói vận chuyển xe trượt tuyết quy mô lớn, mùa đông không thể so với mùa xuân hạ, một trận báo tuyết trên núi có thể khiến đội vận chuyển tổn thất thảm trọng. Cho dù là vận chuyển quy mô nhỏ trước mắt, trên đường đi tổn thất thật ra cũng không ít. Mà trước mắt, việc vận chuyển xe trượt tuyết quy mô lớn không phải là Hy Hà mà là Biển Hà. Trước kia, căn bản không có kinh nghiệm vận chuyển trên mặt băng sông, hơn nữa lại không có chuẩn bị đầy đủ. Vội vàng hành sự, sáu đường phát vận ti nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, có thể làm tốt chuyện này sao? Thật ra cải tiến xe không khó, chỉ cần chịu dùng sức người, sáu lộ phát vận ti trên tay dùng để tu bổ cương thuyền hơn ngàn thợ hộ, trong vòng nửa tháng, cải trang ra 2-3 ngàn gỗ xe trượt tuyết trở lên cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đóng chặt cành gỗ phù hợp, là có thể đem thùng xe ngựa, thậm chí một ít đáy bằng thuyền không lớn cải tạo thành xe trượt tuyết có thể chạy trên mặt sông. Nhưng để cho an toàn, xe trượt tuyết được cải tạo tạm thời khẳng định cũng có vấn đề, chở nặng nhất cũng chỉ trên dưới 20 thạch. 20 vạn thạch lương thực chính là một vạn xe. Số lượng như vậy, Hàn Cương không phải coi thường người, sáu đường phát vận ti quả nhiên là tổ chức không được. Vận chuyển đến nhất định là có thể vận chuyển đến, nhưng trong quá trình vận chuyển xe tải số lượng lớn, hao tổn ở giữa không biết sẽ có bao nhiêu. Hơn nữa còn có một vấn đề, xe trượt tuyết, tên như ý nghĩa là chạy trên tuyết, không phải là xe trượt tuyết. Nhưng trên sông biển chỉ có băng, xe trượt tuyết ở trên không dễ đi. Vương cùng biến sắc, khiến xe trượt tuyết trên mặt băng không được sao? Có một đông tuyết dày mấy tấc là đủ rồi. Hàn Cương không lừa cậu cả của mình, nhưng nếu không có tuyết, vận chuyển đường ngắn thật ra vấn đề cũng không lớn lắm, nhiều nhất sóc này một chút, chạy ra sẽ không có quan hệ gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề không ở đây. Hàn Cương thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, từ Túc Châu đến Đông Kinh, đường xá cách xa 5-600 dặm. Tình huống Hà Trung mơ hồ không biết, vùi đầu đưa về phía trước, một đường sóc này, xe trượt tuyết sau khi vội vàng cải tiến rất khó chịu được nổi, hao tổn dọc đường khó có thể tính toán. Nghe nói xe trượt tuyết có thể sử dụng trên mặt băng, thần sắc Vương Ngao liền hòa hoan xuống, không vì câu nói kế tiếp của Hàn Cương mà thay đổi, theo Ngọc Côn ngươi thấy, dùng xe trượt tuyết so với lái thuyền chở Diêm Lai tới phá băng thì thế nào? Vậy còn phải nói, nhất định là mạnh hơn gấp trăm lần. Hàn Cương tuyệt đối sẽ không tin, vấn đề phá băng đường sông ngàn năm sau cũng làm cho người ta đau đầu, ở thời đại này có thể dễ dàng giải quyết. Dù nói thế nào, xe trượt tuyết cũng phải trải qua vài năm nghiệm chứng thực tế, độ khó vận chuyển quy mô lớn tuy nói rất lớn, nhưng so với phương án Hầu Thúc Hiến, vẫn đáng tin cậy hơn nhiều. Tâm ý của Vương Tiễn đã hoàn toàn lộ ra từ trong vấn đề. Hàn Cương trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng hỏi: "Thật sự phải làm việc như thế sao?" Tên đã lên dây. Giọng nói của Vương cùng nặng trịch, cho nên mới đến hỏi Ngọc Côn ngươi, đến tuột cùng có khả thi hay không? Hao tổn như vậy tuyệt đối không nhỏ, có thể có một nửa vào kinh thành đã là vạn hạnh rồi. Hàn Cương lại nhắc nhở Vương Tuyền Cơ, chi phí vận chuyển cao hơn Tuyền Cương rất nhiều. Nhiều hơn nữa cũng không khác gì vận lương từ Quan Trung đến Hy Hà Lộ. Vương cùng lơ đến cười nói, nhớ lúc trước Thái tử chính ở Đường Nguyên, từng thượng thư nói đến, từ Vị Châu đến Hy Châu vận lương đấu tiền 430, bao vây tiền 650. Thái phó Su nói khoa trương một chút, một đấu gạo 403, một thạch tiền vận chuyển là 4.003, cũng chính là năm quan dưới Tống đại nhất quán là 780 văn tiền đủ quán phương là 1.000 văn. Hàn Cương lắc đầu, Thái Cương nói dối mà thôi, lấy giá tiền cao nhất làm ví dụ, cũng không phải là bình quân số, không thể tin thật, nhớ rõ Hy Ninh 3 năm, 4 năm, thẳng đến đầu 5 năm, tổng cộng từ đường nguyên đến luống mì khoảng hơn 30 vạn thạch, cỏ khô cũng có 45 vạn bó. Chẳng lẽ chỉ riêng phí vận chuyển đã dùng 3-400 vạn quan tiền? Nhưng phí vận chuyển cao hơn giá lương thực gấp mấy lần, đó là chưa chạy được. Vương Tiễn lập tức nói tiếp, cũng đúng. Hàn Cương gật đầu thừa nhận, gấp 3 năm lần luôn có. Lại nói tiếp nếu như không có chế độ binh trạm do tiểu đệ sáng chế ra, thì với tiêu hao trên con đường cũ, phải vận lương thực lên tuyến đầu, ba đấu có thể đấu một đấu đã là không tệ rồi. Hiện giờ ít nhất cũng tiết kiệm được một nửa. Vương Củng cũng không để ý Hàn Cương tự mình nói khoác, bất luận trong đường phải tốn bao nhiêu, bên này cũng không có vấn đề gì. Cho dù là lấy giá vận chuyển theo như lời Thái Đỉnh, chỉ cần có thể ở mùa đông năm nay vận chuyển lương thực Túc Châu đến kinh thành, trung thư có thể thừa nhận. Giọng nói của Vương Tiễn như đinh đóng cột, Hàn Cương lập tức không còn lời nào để nói. Trong lòng âm thầm than thở, tài đại khí thô đúng là tốt ta. Khi một chính phủ có đủ thực lực, không tiếp giá lớn bắt đầu toàn lực vận hành, tổn thất và trở ngại đích sắc không tính là gì. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, chỉ đơn thuần lấy tiền gấp 3 năm lần tiền tài làm cái giá, bọn họ đều có thể thừa nhận. Tựa như quốc gia công nghiệp hóa đời sau khai chiến, cơ quan quốc gia vận hành, vô số vật tư hóa thành cho tàn trong chiến hỏa, nhưng đối với quốc gia mà nói, trước mặt thắng lợi, những tiêu hao cùng tổn thất này, căn bản không tính là vấn đề lớn. Tuy rằng Đại Tống không phải quốc gia công nghiệp hóa, nhưng tài nguyên nắm giữ trong tay vị tể tướng Vương An Thạch này, muốn chống đỡ con đường này cũng không tính là khó. Nếu Vương Tiễn đã nói như thế, tất cả lo lắng trước đây của Hàn Cương đều được giải thoát. Nếu đã bất kể tổn thất và tiêu phí, có gì phải lo lắng nữa hay không? Tâm tư vừa sống, đầu óc liền bắt đầu chuyển động, nguyên bản lo lắng toàn bộ hóa thành động lực, thay đổi qua xe trượt tuyết, chỉ cần tu bổ chỉnh đốn, chuẩn bị xong về sau, năm nào cũng có thể sử dụng. Lần này phí tổn cải tiến có thể chia đều ra. Điểm này tiêu phí cũng không tính là gì. Vương Tuyển Cơ nhẹ nhõm cười, hắn muội phu này, khước từ nửa ngày, hiện tại rốt cục chịu giúp đỡ nghị kế. Hàn Cương gật đầu, đã như vậy, không biết có thể bí mật cải trang một chút hay không. Vương cùng khẽ nhíu mày, lập tức cười nói, Minh Tu Sát Đạo, ám độ trần thương sao? Vốn dĩ Vương Cương chuẩn bị sử dụng thuyền đá có phong phú của Hầu Thúc, nhưng thật ra Vương Cương vẫn cảm thấy thất bại rất nhiều, thậm chí còn có ý nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhưng nghe nói Hàn Cương có xe trượt tuyết mùa đông vận chuyển đội lợi khí, lúc ấy hắn đã có ý nghĩ âm thầm ám toán người khác. Hiện tại thấy Hàn Cương cũng đề nghị như thế, nhất thời có cảm giác anh hùng cùng chung sở kiến. Hàn Cương quan sát sắc mặt, cũng nở nụ cười, xem ra Nguyên Trạch huynh đã tính trước. Vương cùng gật đầu, Ngô huynh sẽ thông báo cho 6 đường phát vật ti, để cho bọn họ toàn lực cải tạo, đồng thời giữ bí mật nghiêm ngặt. Mặt khác xe trượt tuyết có chỗ tốt, chính là có thể kết nối mấy cỗ xe lại với nhau, có thể tiết kiệm không ít mã lực. Bác thuyền kéo mấy thuyền hàng hóa ở phía sau, xe lửa cũng là một đầu xe mang theo, chạy trên mặt băng lực cản cũng không lớn, xe trượt tuyết cũng có thể kéo thêm 2 xe đương nhiên, còn không thể thiếu đinh nặng móng ngựa sắt có thể sử dụng trên mặt băng. Lúc trước ở Hy Hà Hàn Cương đã lấy móng ngựa sắt ra, nhưng vì công lao của hắn quá nhiều, vốn là mèo khen mèo khen mèo dài đuôi, chuẩn bị dùng để tranh thủ công danh, sớm đã được coi như bình thường. Vương Tiểu, Cao Tuân Dụ coi trọng thì coi trọng, sau khi trình lên, cũng không giúp Hàn Cương đổi lại bao nhiêu phong thưởng. Nhưng bây giờ Vương Cương vừa nói xong, Vương Tiễn đã vỗ an tán dương. Về phần phân đoạn vận chuyển, cũng chính là chế độ đứng minh, Hàn Cương cũng không nói chơi. Nói một hồi cả đêm, tinh thần hai người phân chấn, đem chuyện trước sau thảo luận tỉ mỉ, đem các bước từng bước định ra. Bất quá bọn họ cũng không có cân nhắc qua kỳ thật trên đường không có tuyết rơi, có thể dùng xe ngựa vận chuyển lương thảo. Dù sao chèn ép giá lương thực, nói là thương chiến, còn không bằng nói là tâm lý chiến. Vận chuyển trên lục địa nhiều ít, trong lòng mỗi một vị thương nhân lương thực đều có tính toán, chỗ dựa sau lưng thương nhân lương thực cũng là có tính toán. Cho nên Vương An Thạch quả thực là muốn mở cửa sông, bởi vì thông sông biển, có thể hoàn toàn chèn ép giá lương thực xuống. Mà xe trượt tuyết của Hàn Cương là một bí ẩn, không ai có thể suy đoán ra có thể vận chuyển bao nhiêu lương thực vào kinh, điều này có thể khiến cho những thương nhân lương thực kia sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 93. Lâm loạn tâm nan tề, 2. Chương 93. Lâm loạn tâm nan tề, 8. Khi mọi thứ đã được quyết định, ngoài cửa sổ đã là gà trống 3 hát. Cửa sổ hướng đông, ánh sáng sớm xuyên vào. Tâm thần thả lỏng xuống, Hàn Cương nhấp một ngụm trà lạnh, nhìn lại cứu tử tinh thần phân chấn, hỏi: "Việc này chúng ta bên này coi như định ra, không biết Nguyên Trạch ngươi chuẩn bị khi nào bẩm báo thiên tử?" Thần Kinh Vương cũng vừa mới thư giãn lại căng thẳng, thần sắc buồn rầu lại xuất hiện ở trên mặt, trả lời một cách khó hiểu: "Chuyện này không thể gạt thiên tử." "Tất nhiên là đương nhiên. Khinh quân là trọng tội, Vương An Thạch và Vương Tiễn đều không đến mức phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Trước tiên dâng thư muốn mở cửa sông vào mùa đông, lại phải đóng thuyền đá, Vương An Thạch ở trong sùng chính điện tốn một phen nước miếng, mới khiến thiên tử gật đầu đồng ý, bây giờ quay đầu lại, lại biến thành dùng xe trượt tuyết vận chuyển lương thực, lật lọng, thiên tử tất nhiên lòng có không vui. Nhưng nếu như gạt Triệu Tuân không nói, tình huống sẽ càng hỏng bét. Chuyện này khẳng định phải tuân ra, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15. Nếu như làm cựu ngũ chí tôn, biến thành người cuối cùng mới biết tình hình, hoàng đế khẳng định sẽ càng thêm phẫn nộ. Cho nên nhất định phải bổ cứu đối với thượng vị giả mà nói, thủ hạ có thể ngu xuẩn, có thể ngốc, có thể có tư tâm, thậm chí xúc phạm pháp luật, chỉ cần không quá phận, vẫn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chỉ có lừa gạt mới là kiêng kỵ lớn nhất, làm cho người ta không thể nhẫn lại. Nhưng nói thế nào thì vẫn phải cân nhắc một phen. Vương Ngao gật đầu, chờ sau khi trở về lại thương nghị với phụ thân một chút, đích xác khó mà nói được. Lật lọng, sau khi hạ quyết định lại lập tức sửa đổi, cái này gọi là làm việc nặng lớn. Thế gian đối với tể tướng yêu cầu là trầm ổn, ổn trọng, có thể như trụ cột ổn định đại cục triều đình, đối mặt cục diện nguy cơ hầu như cũng có thể đem quốc sự chống đỡ lên. Như lúc hiệp ước Trừ Uyên là cường chuẩn, như Tào Hậu bông rèm Hàn Kỳ. Chiêu lệnh sớm thay đổi tác phong, xuất hiện ở trên người tể tướng, đó chính là muốn đâm cổ sống người ta. Vương An Thạch luôn luôn quật cường, đừng nói là sớm chiều thay đổi, ở trong mắt người ngoài dù biết sai cũng sẽ không thay đổi, nếu không sẽ không có biệt danh là tướng công ấy. Hiện tại y chủ động thay đổi, trên người phải gánh chịu áp lực có thể tưởng tượng được. Phải xem Vương An Thạch muốn dùng cách gì để lấy được sự thông cảm và lý giải của thiết tử. Hàn Cương thì vẫn còn thần thái, dù sao cũng không quan tâm đến chuyện của mình. Huống hồ với sự hiểu biết của quân thần trong mấy năm qua, Triệu Cát dù thế nào cũng sẽ ưu ái ông ta một chút, chẳng qua chỉ là mất mặt mà thôi. Vương cũng buông bỏ được tâm sự phiền lòng này, vấn đề mặt mũi bên ngoài không phải mấu chốt là trước phải làm tốt mọi chuyện. Trước phải có lý, mới có thể có ngoại, vận lương lên kinh, tuyệt không phải dễ dàng, càng đừng nói là dùng xe trượt tuyết vận chuyển. Không biết Ngọc Côn có tâm chuyển sang Lục Lộ phát vật đi, chủ trì mọi việc trong đó hay không. Lấy biểu hiện của Ngọc Côn năm xưa ở Hy Hà Lộ, Gia Nghiêm và Ngu Huynh cũng có thể yên tâm. Đến nhậm chức 2 tháng đã có tiền lệ điều đi, cho rằng Hàn Cương đến Bạch Mã nhậm chi huyện là vì người có tư tự để sống qua một nhiệm kỳ, vốn dĩ rất nhiều, hiện tại hắn chuyển chức cũng sẽ không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng Hàn Cương lại không có ý định thay đổi chức vị. Quả thực là nói đùa. Chiêu liền đến, vung đi là đi, Hàn Ngọc Côn hắn chẳng lẽ là chó vương gia nuôi sao? Chứ không nói tiểu đệ tư vọng nông cạn, ở trong 6 đường phát vận ti căn bản không có căn cơ đáng nói, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không sai khiến được đám quan lại kia. Mà Minh Xuân Hà Bắc nếu có lưu dân năm hạng, huyện Bạch Mã sẽ đứng núi chịu sào. Hôm nay ta ở trong huyện này cũng coi như có chút danh vọng, cho dù có lưu dân chen chúc mà vào, cũng có thể an bài được, ngược lại cũng không sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn. Nếu tiểu đệ rời khỏi, không biết chuẩn bị đổi ai thay thế. Hàn Cương hỏi ngược lại, lại nói, không bằng như vậy đi, ta đến dâng thư thiên tử, mang xe trượt tuyết trình lên. Về phần công tác chủ trì sau đó, vẫn là làm phiền nhạc phụ cùng Nguyên Trạch ngươi chọn hiện tại khác làm được. Hàn Cương từ chối cũng không ngoài dự kiến của Vương Tiễn, thở dài, trong hai chuyện này, hắn cũng không thể xác định được chuyện nào quan trọng hơn. Nếu đã thế, Ngọc Côn ngươi không cần phải thượng thư nữa. Trong chính sự đường chắc chắn có tấu chương do Hi Hà lộ trình lên, việc liên quan đến xe trượt tuyết cũng có thể tìm được. Vương cùng cười cười, lúc ấy không ai để tâm đến, bây giờ nghĩ lại, lấy cớ này ra xem, cái cớ này, nghĩ đến cũng có thể nói qua được. Thượng thư đề nghị dùng xe trượt tuyết vận chuyển lương thực vào kinh thành, cho dù việc này thành công, công lao vẫn không lấy được nhiều nhất 6 đường phát vận ti mới là công đầu. Nhưng nếu thất bại, sai lầm lại phải gánh vác hơn phân nửa, trách nhiệm đối với xe trượt tuyết không thể sử dụng đơn giản nhất. Hàn Cương đã không muốn tham dự vào, thì không cần phải để hắn mạo hiểm như vậy, tốt xấu gì cũng coi như là người trong nhà. Cứ để Tiết Hướng Lai đi. Hắn quản chuyện ở Lục Lộ phát vận ti mấy năm, hiện tại hy vọng vẫn còn đó. Để hắn chủ trì việc này, không sợ sẽ có biến cố. Vương Tiễn nói, Tiết Hướng chính là Tam Ti Sứ. Hàn Cương nghe vậy kinh ngạc không thôi. Từ 6 đường phát vận ti thăng lên vị trí Tam Ti Sứ, hiện tại chẳng lẽ muốn hàng hắn trở về. Tam Ti Sứ chính là kế tướng đại tống, phát vận sứ 6 đường lại là một công việc khổ sai. Vương cùng mỉm cười, nhưng hắn muốn vào chính sự đường. Nói xong y đứng dậy, không còn sớm nữa, Ngô Minh đi ngay đây. Bây giờ nhị tỷ đang ở trong nhà, hai ngày nữa sẽ đưa cả hai tới. Sắc trời đã sáng rõ, mang theo bản vẽ Hàn Cương vẽ ra, Vương Anh Tuyển muốn cáo từ rời đi. Có bản vẽ trong tay, hắn cũng không lo lắng không chế tạo ra được. Xe trượt tuyết chỉ là một sáng tạo mà thôi, nhưng đối với những công tượng có tay nghề vượt quá tưởng tượng của hậu nhân mà nói, bọn họ cũng chỉ cần một sáng kiến. Tựa như Hàn Cương sai người cải tạo xe trượt tuyết, còn có lúc chế tạo xe trượt tuyết, hắn đều chỉ nói mấy câu, các công tượng Hi Hà Lộ liền thuận lợi đem chế tạo ra. Những đồ vật này cũng không vượt qua thời đại, chỉ là sáng tạo có ý tưởng khác, sau khi đâm thủng cửa sổ giấy, đem nó thực hiện, một chút khó khăn cũng không có. Vậy làm phiền Nguyên Trạch phí tâm. Hàn Cương nhìn tơ máu dày đặc trong mắt Vương Kha, lại nói, ta vẫn nên để người tìm một chiếc xe ngựa đến, Nguyên Trạch ngươi vừa vặn có thể ngủ một giấc trên đường. Đẩy cửa đi ra, sáng sớm mùa đông rét lạnh dị thường, nhưng không khí lạnh lẽo đập vào mặt, đầu óc mơ hồ một chút liền có thể trở nên tỉnh táo lại. Hàn Cương gọi thân tín từ Quan Tây tới chuẩn bị xe ngựa cho Vương Củng, lại bảo đầu bếp đặt mua điểm tâm. Nửa canh giờ sau, Vương Củng mang theo thu hoạch một đêm lặng yên không một tiếng động rời khỏi huyện nhà, lên xe trở về Đông Kinh thành. Cùng Vương Diệp khoác áo choàng liền mũ đi lướt qua, vừa mới đi vào cửa bên, Chư Lập Kỳ quái quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là người nọ rất nhanh lên xe, đảo mắt liền đi về phía cửa thành, để cho Chư Lập không thể thấy rõ rốt cuộc bộ dáng thế nào. Chỉ có điều chỉ liếc mắt một cái đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Chư Lập. Chư Áp Ti ở huyện Bạch Mã nhìn thế nào cũng không cảm thấy giống với trang phục của thứ dân trên người mình. Khí chất kém quá nhiều, hẳn là một quan nhân mới đúng, hơn nữa quan chức tuyệt đối không thấp. Bình thường chọn người, nếu không mặc quan bảo, thì chẳng khác gì người bình thường. Chỉ có quan lớn ngâm bạc lâu ngày ở trong quan trường, vẻ mặt hất hàm sai khiến mới có khí chất khiến mình trong nháy mắt đã trở nên sợ hãi. Chư Lập ở trong huyện nhà, không biết đã gặp bao nhiêu người tam giáo cửu lưu, luận ánh mắt hắn có đủ tự tin, tuyệt đối độc hơn cả Hàn Cương ngồi trong huyện nhà hiện giờ. Nếu mình nhìn giống như là quan nhân, khẳng định là một quan nhân. Cũng không biết là có chuyện lớn gì, không ngờ khiến một quan nhân địa vị không thấp tự ti hạ thấp, hóa trang thành thứ dân đến thăm huyện tôn. Chư Lập dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Đối với tiểu lại địa vị thấp hèn như bọn họ, có một số việc vẫn là không biết cho thỏa đáng. Chỉ là Chư Lập lại có lòng tìm tòi đến tận cùng. Hàn Cương hiện giờ ở huyện Bạch Mã đã nói một là một, áp lực cho Chư Lập vượt xa 30 năm trước, đến Bạch Mã làm chi huyện hơn 10 vị quan viên, để hắn ngủ cũng không ngon. Nếu có thể nắm tóc Hàn Cương, cho dù không cần đối phó vị Hàn chính môn này, có thể lấy ra làm cái gối thoải mái một chút, để cho mình ngủ một giấc an ổn cũng tốt. Chư Lập âm thầm tính toán, làm thế nào để tìm hiểu thân phận khách nhân đêm qua đến thăm từ chỗ hạ nhân Hàn phủ. Vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh đã đến trong sảnh. Là Hàn Cương hôm qua bảo Chư Lập sáng sớm đến huyện nha, hắn có việc muốn hỏi. Bởi vì duyên cớ chân cử, cảm giác của hắn đối với Áp Ti trong huyện nha cũng không tốt, vì Áp Ti Chư Lộ này đương nhiên cũng sau khi Hàn Cương nhậm chức, liền lập tức đánh vào một quyền khác. Bất quá từ sau khi hắn nhậm chức, Chư Lập làm người cần cù, nhận được mệnh lệnh đều không đùn đẩy kéo dài hoàn thành. Điều này làm cho cảm quan của Hàn Cương đối với hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bất quá trong khoảng thời gian này, Hàn Cương cũng đã tìm hiểu được, Chư Lập ở huyện Bạch Mã chính là một địa đầu xa. Địa vị của Trần Cử ở huyện Thành Kỳ chính là địa vị hiện tại của Chư Lập ở huyện Bạch Mã. Sở dĩ hắn thành thành thật thật là bởi vì bản thân có thể khống chế được tình cảnh, cộng thêm thân phận địa vị quá cao. Bằng không, chuyện Trần Cử có thể làm, Chư Lập cũng có thể làm được. Chư Lập túi đầu cung kính đứng trước mặt Hàn Cương, Hàn Cương cầm chén trà bổ dưỡng thuốc, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt lưu, làm cho toàn thân Hàn Cương ấm áp hẳn lên. Trong quá trình chờ nước thuốc nguội lạnh, Hàn Cương hỏi Áp Ti huyện nha Bạch Mã, "Chư Lập, nhà ngươi có mở cửa lương thực hay không?" Tâm thần Chư Lập siết chặt, nhưng thần sắc bảo trì như thường, hồi chính ngôn, "Tiểu nhân trong nhà xác thực tại thành Bắc Môn Nội có một nhà lương hành. Mấy ngày nay lương thực ở huyện Bạch Mã tăng vọt, trong đó công lao của Chư Lập gia đình ngươi không thể bỏ qua." Hàn Cương cười tủm tỉm nói những lời chu tâm. Chư Lập vội vàng quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu liên tục, "Chính ngôn minh giám, giá lương thực không phải một nhà tiểu nhân tăng, công hội khai phong đều tăng theo. Nếu nhà nào dám không theo, ngày sau bất luận mua lương thực bán lương thực cũng đừng nghĩ." Hàn Cương lạnh lùng nhìn Chư Lập biện giải cho mình. Lão lại quen dùng gió này quả nhiên co được giãn được, tư thái thấp như vậy, nhưng trên thực tế lại không chịu nhường nửa bước. "Việc này ta cũng biết, chỉ là hỏi một chút mà thôi." Hàn Cương nói. Chương 94. Lâm loạn tâm nan đề, 3. Chương 94. Lâm loạn tâm nan đề, 9. Hàn Cương nói mình chỉ hỏi một chút mà thôi, nhưng Chư Lập làm sao sẽ tin tưởng? Không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Để cho quan nhân nhớ thương, so với bị trộm nhớ thương còn khiến người ta sợ hãi hơn. Tục ngữ nói phỉ qua như sơ, binh qua như lược, binh so với đạo tặc còn lợi hại hơn. Mà quan viên lại nâng cao một bước, đây chính là một ngụm có thể nuốt hết, một chút nước canh cũng sẽ không chảy xuống. Chư Lập đối với vị chi huyện trẻ tuổi mặt mày sắc bén như đao này có một sự sợ hãi không nói nên lời. Ngay từ đầu tâm tư muốn tính kế Hàn Cương tuy rằng còn, nhưng hơn phân nửa đã là dùng để nghĩ cách tự bảo vệ mình, mà không phải công kích như dự đoán lúc trước. Quyết tâm bảo hộ gia nghiệp khiến cho Chư Lập nổi lên lá gan, thử dò xét tâm ý của Hàn Cương, chính ngôn, nếu như chỉ là tiểu nhân bên này hạ giá lương thực xuống, đối với tình huống hiện tại chính là như muối bỏ biển. Trong nhà tiểu nhân cũng chỉ có mấy trăm thạch lương thực, sau khi bán sạch, những thương nhân khác ở Đồng Kinh thành vẫn phải bán giá cao. Cho dù chính ngôn cưỡng chế ép giá lương thực huyện Bạch Mã, cùng lắm thì bọn họ không đến huyện Bạch Mã bán lương thực, đến lúc đó người chịu thiệt ngược lại là gần ngàn phường hộ trong huyện Bạch Mã. Vậy ngươi có cái gì? Hàn Cương hỏi, khuôn mặt bình tĩnh không lộ ra bất kỳ tin tức gì. Trên mặt Hàn Cương không có đáp án, Chư Lập chỉ có thể tiếp tục nói, nếu như phủ khai phong chịu điều lương thực dự trữ trong kho ra bán, chỉ cần số lượng có 3% là 2-300 vạn thạch, 4% là giá gạo một đấu, đảo mắt cái giá 100 văn một đấu đã có thể giảm xuống. Hồi lạc đến 6-70 văn một đấu, cũng chỉ mất 3-4 ngày công phu. Việc này không phải ngươi nên nói. Hàn Cương lãnh đạm liếc Chư Lập một cái, việc này thiên tử và triều đình tự sẽ có quyết định. Chính ngôn nói rất đúng. Chư Lập không đúng, một bộ thái độ cẩn thận chặt chẽ. Nhưng hắn lại cười bồi nói, bất quá chính ngôn chính là tiến sĩ quan gia khâm điểm thi đậu, lại là khách quý của nhà vương tướng công, thân phận địa vị chính là cao cao tại vô tiêu. Qua mấy năm, thi chế, học sĩ một đường làm lên, đảo mắt chính là thể chế. Vì quan gia cùng tướng công phân ưu cũng không ai có thể nói không phải. Chư Lập là một phần tử của công hội lương thực khai phóng, lại là thân thích tôn thất, đương nhiên không thể không có liên hệ với các thương nhân lương thực lớn ở Đông Kinh, đương nhiên biết chỗ rửa của công hội lương thực hiện giờ rốt cuộc là đang có chủ ý gì. Hàn Cương là con rể của Vương An Thạch, nếu có thể thám thính tin tức từ bên Y, có tác dụng đối với mưu đồ của công hội, địa vị của mình trong công hội đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu như triều đình thật sự mở kho bán lương thực, thương nhân lương thực như ngươi cũng kiếm không ít sao? Hàn Cương hỏi thẳng, không đau lòng sao? Chỉ cần chính ngôn một câu, tiểu nhân sẽ đem toàn bộ lương thực dự trữ trong nhà ra mở chợ cháo, một văn tiền cũng không cần. Chư Lập ưỡn ngực, nôn từ động tình, cảm khái, trong nhà tiểu nhân mặc dù không tính là giàu có, nhưng ăn no mặc ấm vẫn có thể làm được. Tiền tài vốn là vật ngoài thân, nếu có thể tích góp chút âm đức cho con cháu, như thế nào cũng có thể tính toán. Chư Lập biết nói chuyện, nôn từ khẩn thiết, một bộ thật tâm thành ý muốn làm việc thiện. Không biết căn cơ của hắn chỉ sợ vừa thấy bộ dáng chính khí lẫm liệt của hắn, sẽ tin tưởng toàn bộ lời nói của Chư Lập. Ngươi có lòng là được rồi. Hàn Cương cũng hòa hoãn một chút, chỉ là trong lòng hoàn toàn không tin vị áp ti trước mắt này sẽ vì âm đức gì mà bỏ ra tài. Người tốt ở trong nha môn làm không được lâu, Chư Lập làm lại viên ở huyện nha Bạch Mã 30 năm. Tâm địa đã sớm nên thấu, ngâm mình trong nước, đều có thể lấy ra viết chữ vẽ tranh, nào còn có thể có lòng tốt này. Lừa quỷ đi. Cho dù thật sự không duyên cớ lấy ra, cũng là phải dùng đồ vật để đổi ý nghĩ trong lòng, Hàn Cương chỉ là không nói, đến lúc đó nhìn sẽ biết. Không tỏ ý kiến, lại chọn câu chuyện khác, hỏi, dược phòng trong thành có phải cũng là nhà ngươi mở hay không? Chư Lập thầm hận Hàn Cương, đề tài nói chuyện là chuyện, nhưng cũng phải thành thật trả lời, chỉ là cửa hàng thuốc sinh, tiểu nhân vẹn vẹn chỉ chiếm 2 thành mà thôi, không thể xem như tiểu nhân. Hàn Cương nghe vậy cười một tiếng, là nhà nào muốn mở tiệm thuốc ở trong huyện, bị ngươi ép lên giá, nuốt 2 thành cổ phần. Tiểu nhân nào dám như thế? Chư Lập vội vàng kêu lên, Đông gia tiệm thuốc sinh là Tiếu Bạch Lang, nhưng gới được vị huyện chủ, quan lại hoàn vệ đường đường chính chính, tiểu nhân nào dám đắc tội hắn? Hắn đem cửa hàng sinh dược phân 2 thành cổ phần, đó là nhìn tiểu nhân làm mấy chục năm chuyện ở Bạch Mã huyện, hơi có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng 2 thành cổ phiếu kia, tiểu nhân là vàng thật bạc thật lấy ra mua, một chút giá cũng không nhường. Chư Lập nói, Hàn Cương vẫn không tin, chỉ là lực chú ý của gã bị chuyện khác mang đi, Tiếu Bạch Lang. Đúng vậy. Chư Lập gật đầu. Tiếu Bạch Lang nhân xưng Tiêu Sinh Dược, là một trong những hành thủ dược hành thành Đông Kinh, dược phô mở khắp phủ khai phong các huyện. Hàn Cương nhớ rõ hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra. Nhưng hắn nghĩ lại thì cũng thôi đi, loại cảm giác đã nhìn thấy như đã từng quen biết này, trước đây cũng từng có, dù sao cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì, chẳng qua là một hành thủ dược hành mà thôi. So với hàng ngũ lương thực, hàng phân, hàng xe ngựa, những công hội lớn liên quan đến dân sinh, nhân lực vật lực dư giả như vậy, hàng hóa dược hành ở trong 360 ngành của thành Đông Kinh, xếp hạng địa vị phải dựa vào không ít. Chư Lập liếc mắt nhìn Hàn Cương một chút, hỏi, không biết chính ngôn hỏi đến tiệm thuốc, có phải có cái gì muốn phân phó tiểu nhân không? Chắc hẳn ngươi cũng biết, bản quan muốn mở viện điều dưỡng ở huyện Bạch Mã, để thu trị bách tính. Tinh lực chủ yếu của Hàn Cương ở huyện Bạch Mã vẫn đặt trên tình hình tai nạn, nhưng chuyện nên làm cũng sẽ không quên mất. Chờ sau khi viện điều dưỡng mở ra, có bác sĩ tọa quán, đồng thời cũng sẽ bán canh thuốc với bên ngoài. Đến lúc đó, không khỏi ảnh hưởng đến việc làm ăn của các tiệm thuốc khác trong huyện. Sáng lập viện điều dưỡng, dược liệu chính là số 1. Nhưng Hàn Cương không tính mua dược liệu riêng, trực tiếp xin phủ khai phong là được. Trong thành Đông Kinh vốn có cục điều chế thuốc, vì dân chúng chẩn đoán miễn phí, cũng bình ổn giá cả mà ra canh thuốc, cho nên dược liệu là không thiếu. Chư Lập sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ muốn bố thí miễn phí canh dược? Vậy thì không đến mức. Hàn Cương nói, tăng thuốc miễn phí thì phải xem tình huống. Cho được đương nhiên phải trả tiền, thực sự không trả nổi, cũng không đến mức đem người ném ra ngoài. Vẫn là lấy mạng người làm trọng. Tổng thể phải cam đoan không tổn vốn. Hàn Cương cũng không có ý nghĩ bán ra dược vật giá rẻ, cũng miễn phí trị liệu dân chúng. Muốn để một sự kiện duy trì lâu dài, lợi ích thu vào mới là mấu chốt. Dân chúng không tiếc công vốn hảo tâm bố thí, sớm muộn sẽ bị quan viên ngại lãng phí tiền tấu lên một bản, không phải trực tiếp hủy bỏ, thì là mặt khác quyên góp hướng dân chúng gánh vác, tuyệt sẽ không từ trong động lộc của quan viên vắt ra tiền. Từ bỏ lợi ích thiện hạnh, cho tới bây giờ cũng không có khả năng lâu dài, sớm muộn sẽ dừng hoặc là biến chất. trong Khổng Tử Gia Ngữ từng có Khổng Tử phê bình đệ tử Cống một phen. Lúc ấy nhiều người Lỗ bị bán ra nước ngoài làm nô lệ, Lỗ Quốc bởi vậy định ra pháp lệnh, nếu có người mang người Lỗ bên ngoài làm nô về, sẽ cho phần thưởng tương đối nhiều. Nhưng sau khi Tử Cống mang về một nô lệ, lại từ chối tiền thưởng. Sau khi Khổng Tử nghe nói, liền phê bình chuyện này hắn làm sai. Tặng sai rồi, hành động của thánh nhân cũng vậy, có thể di phong dịch tục, mà dạy dỗ dân chúng, không phải hành vi độc đáo. Hôm nay Lỗ Quốc người giàu ít mà người nghèo, chuộc người được vàng thì không đáng, lấy gì chuộc lại? Thánh nhân làm những chuyện đều là dùng để di phong dịch tục, thông qua dạy bảo mà để dân chúng noi theo, cũng không phải là độc hành chỉ có mình làm được. Hiện giờ Lỗ Quốc người giàu ít mà người nghèo đông, nếu sau khi chuộc người lĩnh thưởng bị cho là không đáng, ngày sau còn có mấy người tổn hại ích lợi của mình mà chuộc người. Mà kết quả cũng đúng như Khổng Tử sở liệu, từ nay về sau, người Lỗ không chuộc người về chư hầu. Một lòng chuyên chú vào lợi ích, đương nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng coi lợi ích là cặn bã, mà nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, lại sẽ có mấy người có thể tuân thủ tiếp. Hôm nay bao nhiêu người hô to quân tử không nói lời lợi, nhưng sự thật lại là một đống ngụy quân tử, chân quân tử khó tìm tung tích đường đường là tể tướng, vì tranh đoạt quả phụ 10 vạn quan. Bắt rể dưới bảng, cũng là công khai niêm yết giá. Nói và làm đã sớm không phải một đường. Hàn Cương Thủy Trung vẫn giữ ý nghĩ có lợi mới có nghĩa, chế độ viện điều dưỡng phải hướng về phía dân gian, mà không chỉ cực hạn trong quân, nhất định phải trở thành một hạng mục làm ăn có thể kiếm tiền, tâm của thầy thuốc cha mẹ, nhưng thầy thuốc hỏi khám đều phải lấy tiền, đây cũng là lẽ thường. Nhưng không biết khi hắn dùng cái này để phổ biến chế độ viện điều dưỡng, có thể rước lấy một mảnh tiếng phản đối hay không. Dù sao trong khảo chứng, Khổng Tử Gia Ngữ được người ta chỉ định là giả, trong 4 bộ phận kinh sử, vốn thuộc về bộ kinh, đến lúc này thì giáng xuống bộ con, không còn coi là kinh điển ghi chép lời nói của Khổng Tử nữa. Muốn lấy ra làm chứng cứ, có lẽ vẫn là phí công. Chư lập từ chỗ Hàn Cương cáo từ đi ra, chuyện viện điều dưỡng hắn cũng không quan tâm bao lâu. Cho dù Hàn Cương bố thí miễn phí canh thuốc, thua thiệt vẫn là Tiếu Bạch Lang. Tiền vốn của nhà mình ở trên đất, ở trên lương hành, còn có ruộng đất trong thôn, lợi nhuận của cửa hàng sinh dược đối với nhà mình mà nói chỉ là hơi có chút bổ ích mà thôi. Quay đầu hắn liền nhận được tin tức. Ngày hôm qua lúc sắp vào đêm, người từ phủ tướng quân Đông Kinh tới, vào trong huyện nhà. Nói là nhị nương tử Vương gia, cũng chính là chi huyện phu nhân hiện giờ, đã từ quan Tây đến Đông Kinh, đặc biệt đến thông báo, qua mấy ngày nữa là có thể đến huyện Bạch Mã rồi. Tình huống này không đúng. Ngay cả Trư Lâm cũng nghe ra vấn đề trong đó, truyền tin tức mà thôi, nghỉ một ngày ở trong huyện lại không có quan hệ gì, cần phải gấp gáp như vậy sao? Đêm qua, sáng hôm nay phải chạy về, lại còn phải chuẩn bị xe ngựa. Hơn nữa người tới cũng quá nhiều, lời nhắn bực này, một người đến chuyển còn chưa đủ sao? Trư gia lão tam cũng nói. Trư Lập gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, không phải hai nha nội tướng công gia, chính là phụ tá khác có thể tham dự công sự hoặc là thích lý, tất nhiên là có đại sự muốn thương nghị cùng Hàn Chính Ngôn. Trư Lâm vừa nghe, liền túi người tiến lên, có muốn đi thông báo mấy vị trong Đồng Kinh hay không? Không tìm hiểu rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì, nói ra cũng sẽ không có người để ở trong lòng. Trư Lập lắc đầu. Trư gia mặc dù ở Bạch Mã huyện thế lực quảng đại, nhưng đến kinh thành lại là một đầu cá nhỏ mà thôi, chỉ có hỏi thăm rõ ràng, trình báo lên mới có kết quả tốt. Làm sao nghe ngóng? Trư Lâm cau mày. Trư Lập trong lòng đã tính trước rồi, nếu là đến thương nghị một chuyện lớn, hôm nay trong thành Đông Kinh tất nhiên có thay đổi gì, vểnh tai lên nghe cho kỹ. Chương 95. Lâm Loạn Tâm Nan Tệ, 4. Chương 95. Lâm Loạn Tâm Nan Tệ, 10. Sắp trời đã muộn, Tàng Bố mới về đến nhà. Thư phòng đã đốt đèn, lấy mấy phong văn hàm trong tay áo ra, liền ngồi xuống trước bàn học. Thư phòng hẳn là ngày đó quét dọn, nhưng Tăng Bố vừa ngồi xuống, liền phát hiện trên bàn có một lớp bụi thật mỏng. Ngón tay quét qua một cái chính là một dấu vết. Sắc mặt Tăng Bố lập tức thay đổi, vỗ bàn giận dữ nói, hôm nay là ai trực? Ngay cả bàn cũng không biết phải lau một chút. Quan nhân, sao lại nóng tính như vậy? Phu nhân Tăng Bố Ngụy Ngoạn vừa vặn đi vào. Nàng được người bên ngoài gọi là Ngụy phu nhân, chính là thi nhân từ gia nổi danh hiện giờ. Tác phẩm của nàng, cho dù là hạng người văn chương như Tăng cùng nhìn thấy, cũng đều phải khen nàng tài văn chương hơn người. Tăng Bố đối với vị phu nhân này của mình vừa kính vừa yêu, nghe nàng hỏi như thế, lập tức thu liễm hỏa khí, lắc đầu, phất tay ý bảo tỷ nữ bị thanh âm của hắn làm kinh hãi chạy vào đi ra ngoài. Ngụy Đồ đi đến bên cạnh Tăng Bố, rót cho hắn chén trà nóng, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, nhưng trên triều đình lại có chuyện gì? Tăng Bố cũng không gạt Ngụy chơi, tình cảm phu phụ bọn họ cũng rất tốt, còn có thể làm gì? Vương tướng công chức đó dùng rồi, phải mở biện khẩu xả nước, còn phải dùng thuyền đá để vỡ băng khai hà đạo. Hiện tại lại sửa lại cái cũ, chuẩn bị dùng xe chở tuyết để vận lương. Chẳng lẽ xe chở tuyết kia còn có tác dụng hơn cả thuyền chở băng của Hầu Thủy Bộ? Ngụy Ngoạn kinh ngạc hỏi. Thuyền chở băng nghe có vẻ không đáng tin, nhưng dù sao Hầu Thúc Hiến cũng là chuyên gia thủy lợi số 1 trong triều, chẳng lẽ còn có phương án hữu dụng hơn so với ý? Nói hữu dụng cũng hữu dụng. Nghe nói xe chở tuyết kia vốn là dùng để truyền tin tức giao thông vào mùa đông ở đường Hy Hà, chính là Hàn Cương phát minh ra, dùng kiến thức truy nguyên học. Mấy năm qua quả thực có thể dùng, nhưng trên đường Hy Hà tấu xong lại không biết vì sao không ai để ý, đưa vào trong kho, hiện giờ mới lấy ra. Cho nên Lữ Cát phủ mật tấu thiên tử, chuẩn bị thử thuyền đá bằng với thuyền mà Hầu Thúc Hiến cho. Nói đến đây, Tăng Bố lại cười lạnh một tiếng, chỉ nói là nói như vậy. Trên thực tế vẫn là Vương Nguyên Trạch suốt đêm chạy tới huyện Bạch Mã, từ chỗ Hàn Ngọc Côn đạt được bản đồ và chỉ điểm, lúc này mới lấy được quyển sách cũ ra. Hiện tại đang chuẩn bị sửa sang lại, ám độ Trần Thương. Ngụy Đồ năng thơ có văn, băng tuyết thông minh, trợ phu vừa nói, lập tức hiểu rõ Vương An Thạch là chuẩn bị công khai dùng thuyền băng côn bằng, ngầm thì dùng xe chở tuyết gì đó đã được nghiệm chứng, như vậy quá nửa có thể khiến các thương nhân lương thực bất ngờ không kịp đề phòng, khiến cho đầu sỏ gây nên sóng gió hôm nay đều sẽ mất tiền vốn. Chỉ là hiểu thì hiểu, Ngụy Đồ lại lắc đầu, rất khinh thường, đường đường là tể tướng, dùng mánh khỏe quỷ quyệt này, không khỏi keo kiệt một chút. Thiên tử đã di cư đến thiên điện, ngày thường ngự thiện cũng giảm. nhưng hôm nay vẫn là một ngày hạn một ngày. Đã sắp tháng chạp rồi, sông Hoàng Hà cũng đã bị đông lạnh đến đáy, nhưng Kinh Kỳ và Hà Bắc vẫn không có một chút tuyết nào, lượng chiếc bên kia cũng không có mưa. Tăng Bố lắc đầu thở dài, cảm khái sách lược của Vương An Thạch ngay cả phụ nhân cũng không vừa mắt, vẽ qua tai họa lớn sắp tới, Vương tướng công hiện giờ đã hoảng hốt không chọn đường, đương nhiên bắt được một cọng rơm coi như dây cứu mạng, tất nhiên chiêu số gì cũng đều dùng tới. Lẽ nào tướng công cảm thấy Vương tướng công dùng chiêu số này là có thể hiểu được? Sao lại như vậy? Tăng Bố lắc đầu, đường đường là tể tướng mà lại coi thương nhân lương thực là kẻ địch lớn, không thể dùng Thái Sơn nhẹ như vậy áp đỉnh, lại phải tính toán muôn vàn, nghĩ lại cũng thấy mất thể diện của triều đình. Vậy quan nhân sao không khuyên giải? Vương tướng công tốt xấu gì cũng có ân với quan nhân. Ngụy chơi sang giọng, thái độ đối với trượng phu có chút bất mãn. Sao không khuyên? Tăng Bố vội vàng giải thích cho mình, nhưng cũng phải để hắn chịu nghe chứ. Vương Nguyên Trạch dốc hết sức chủ trương, Hà Ngọc Côn trợ giúp, Lữ Cát Phủ kia lại toàn lực ủng hộ, mấy người còn lại tất cả đều không đúng, một mình ta phản đối thì có ích lợi gì? Ngụy Đồ lắc đầu. Nàng tuy là nữ tử, nhưng luôn luôn có lòng dạ cực cao. Cho dù không ở trên văn học, cũng vẫn xem thường anh hào thiên hạ, tự hỏi tuyệt đối sẽ không thua nam nhi. Sách lược của cha con Vương An Thạch hôm nay, thật sự là khó có thể lọt vào tầm mắt của nàng. Như vậy cũng tốt. Tăng Bố trong lòng cười lạnh, cha con Vương An Thạch liên tục xuất chiêu, Lữ Huệ Khanh lại không khuyên can, người như vậy sao có thể là đối thủ của mình? Nếu như là giấu giếm dạ tâm, vậy thì càng tốt, lòng dạ quỷ quái kia làm sao cũng không gạt được người, sớm muộn gì cũng sẽ vạch trần. Bất kể như thế nào, vị trí người thứ hai của Tân Đảng, Tăng Bố tuyệt đối sẽ không tặng cho Lữ Huệ Khanh. Tình huống trước mắt là rõ ràng, lấy chi tiêu của triều đình hôm nay, Tân Pháp tuyệt đối không thể hủy bỏ. Triều đình thu nhập gấp đôi Anh Tông, nhưng chi phí cũng gấp bội. Nếu như hết thể phế bỏ, một đám nguyên lão trọng thần Hà Kỳ, Phú Bật, Văn Ngạn Bác này lên đài. Nhưng đại thai trước mắt không thể không xử lý, vì có thể cho thần dân thiên hạ một công đạo, chỉ có thể để cho Vương An Thạch từ đi một con đường. Hiện tại Vương Anh Tuyền tuy chuẩn bị từ phía Nam vận lương vào kinh để chèn ép giá lương thực, ổn định cục diện chính trị. Nhưng theo Tăng Bố thấy, hành động này mặc dù hữu dụng, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Kéo dài 2-3 tháng, tướng vị của Vương An Thạch vẫn là không giữ được. Nhìn Hà Cương, hắn đưa ra chủ ý cho cha con Vương An Thạch, hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao, vốn có chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn căn bản không chịu đứng ra tham dự trong đó, vẫn làm chi huyện bạch mã của hắn, rõ ràng chính là không coi trọng kết quả cuối cùng. Tăng Bố không thích Hà Cương, nhưng vị này mới 22 tuổi, đã leo lên vị trí người trẻ tuổi mà mình 35 tuổi mới đi đến, năng lực cùng ánh mắt của hắn không cần hoài nghi. Thật ra từ sự thay đổi của Tuyên Đức Môn vào Tết Nguyên Tiêu năm nay, Thiên Tử Triệu Trinh xử lý toàn bộ sự việc, thật ra có thể nhìn ra được thánh quyến của Vương An Thạch đã không còn như trước. Hiện tại kéo dài một năm, đã gần đến cực hạn. Đại hạn hôm nay đối với Vương Giới Phủ tướng vị không còn vững chắc mà nói, chính là trăm cân, bất luận làm cái gì, thật ra đều không có đường sống vãn hồi. Mà một khi Vương An Thạch đi làm, để giữ gìn sự ổn định của Tân Pháp, Thiên Tử tất nhiên phải để bạn một người từ trong mấy trợ thủ của Vương An Thạch tiến vào chính sự đường đảng mới, tuy nhân số đông, nhưng chân chính được cho là hạch tâm, cũng chỉ có 4 người, Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, Tăng Bố chính hắn, mặt khác còn muốn thêm một Vương Diệp. Như hạng người từng hiếu khoan, Lữ Gia Vấn, cách hạch tâm còn có một khoảng cách. Vương cũng là con trai của tể tướng, ngay cả thị chế còn chưa làm được, hoàn toàn không có cơ hội. 2 năm nay Trương Hàm ở kinh hồ Bình Định Man Di, chuẩn bị đi là từ biên soái tới Su Mật Viện, lại từ Su Mật Viện tới con đường chính sự đường, có thể nói là đã tạm thời từ bỏ tranh đoạt vị trí đối với đảng mới. Người có thể tranh cao thấp với mình cũng chỉ có một mình Lữ Huệ Khanh. Luận văn, luận tài trí, luận trị thuật, Tăng Bố tuyệt đối sẽ không cho rằng mình sẽ thua Lữ Huệ Khanh. Chính là từ gia thế, nhà họ Tăng của Nam Phong cũng vững vàng áp chế Tấn Giang Lữ gia. Nhà họ Tăng 3 đời xuất hiện 19 tiến sĩ, thông qua mấy đời thông gia đều có thể kéo quan hệ với đại tộc thế gia hiện giờ. Cho dù là nguyên lão như Phú Bật, Hàn Kỳ, vòng 2 tầng cũng có thể trèo lên. Càng đừng nói Vương An Thạch, đệ đệ Vương An Quốc của hắn là thân tỷ phu của mình. Nhưng từ lúc bắt đầu, Lữ Huệ Khanh đã gắt gao đè lên đầu mình. Ban đầu biện pháp, bất luận là điều khoản thương nghị Tân Pháp hay là chức vị lên chức, Phúc Kiến Tử dù sao cũng sớm hơn mình một bước. Thật vất vả đợi được Lữ Huệ Khanh bởi vì mẫu thân mất mà về quê, gần 3 năm thời gian, Tăng Bố liền nhảy nhót, chỉ ở dưới Vương An Thạch. Thời điểm nhiều nhất, trên người hắn một hơi nhận 10 cái sai phái, nhất thời phong quang vô hạn. Chỉ là đợi đến khi Lữ Cát Phủ từ quê nhà Phúc Kiến trở về, tình huống lại xảy ra biến hóa. Rõ ràng là một mình chống đỡ thời gian gian khổ nhất trong việc thi hành Tân Pháp. Vương An Thạch chính là tể tướng một nước, một mình nắm giữ đại lượng, không rảnh làm việc. Sự vụ cụ thể đều là ông ta tuyên bố tặng tử đến chủ trì. Không có tâm huyết của mình thao tác, làm sao còn có ngày thi hành Tân Pháp thuận lợi. Lữ Huệ Khanh thì hay rồi, lúc Tân Pháp xuất đài hắn đã nhúng một chân vào, tất cả vất vả đều tránh được, bây giờ trở về lại nghị trăm phương ngàn kế muốn đè ép mình. Thiên Tử và Vương An Thạch cũng không ngại chia quyền lực trên tay mình cho Lữ Huệ Khanh, mà Lữ Huệ Khanh và nhà mình cũng không có tình đồng liêu. Vốn dĩ Lữ Huệ Khanh định trợ giúp Dịch Pháp, chính mình vì có thể phổ biến thuận lợi, đổi tên thành Miễn Dịch Pháp, đồng thời lại sửa chữa mấy chỗ trong đó không hợp tình hợp lý, toàn bộ sự kiện đều dựa vào công tâm làm. Lữ Huệ Khanh thì ngược lại, thế nhưng ghi hận, gánh lấy vị trí trung thư kiểm tra chính thức của mình, không có mấy ngày liền sửa lại tất cả mấy chế độ mà mình định ra đối thủ như vậy, Tằng Bố làm sao cũng sẽ không để cho hắn đè đầu trên đầu mình. Hiện tại Tằng Tử Tuyên hắn đã là Hàn Lâm học sĩ, cách chỉ có một bước ngắn. Thêm nữa tiết hướng trước mắt phải đi Túc Châu, chức vị trên người hắn lại phải tự mình tới quản lý. Quan chức nước lên thì thuyền lên, nhìn Lữ Cát Phủ, còn chưa kịp đổi kịp trong mấy tháng kế tiếp, chỉ cần chậm một bước, người đi trước tiến vào chính sự đường tất nhiên là Tằng Bố hắn. Tằng Bố đầu dựa lưng vào ghế dựa, hai mắt nhìn chằm chằm xa nhà, đột nhiên lại mở miệng nói, tiết hướng quá 2 ngày nữa sẽ trở về trưởng quản Lục Lộ Phát Vật Ti. Vị trí tam ti sứ của hắn tuy rằng vẫn còn giữ lại, nhưng hắn ở Túc Châu khẳng định không quản được chuyện trong nha môn. Ngụy Đồ nghe xong, nhất thời lắp bắp kinh hãi. ý trong lời trượng phu nói nàng sao còn có thể không rõ, trừng to mắt, hỏi, quan nhân là muốn chấp trưởng tam ti rồi sao? Tăng bố gật gật đầu, dự định chính là đồng phán tam ti. Tiết Hướng bất trở lại, chuyện tài kế trong triều tất nhiên phải có người gánh vác. Hắn quay đầu nhìn thế tử, chỉ thấy Ngụy Chơi nhíu mày, thế nào, không vui vì ta nhậm chức này? Quan nhân được thiên tử và tướng công coi trọng đương nhiên là chuyện tốt. Ngụy Đồ lại đau lòng trợ phu, mặt khác nàng thường xuyên có tác phong làm việc chăm chỉ suốt đêm với Tăng Bố, cũng có chút oán hận, nhưng chức tam ti sứ, thiếp thân nghe nói nhiều nhất, chẳng lẽ còn phải kiêm luôn cả phán ti nông tự của quan nhân? Hiện tại còn phải tạm thời làm một trận, qua một thời gian nữa sẽ nhường hiền giả. Tăng Bố đột nhiên cười lạnh, nhưng trên người hắn còn có hai việc của hai người là quân khí giám và kiểm tra thư năm phòng, làm sao cũng không tới phiên hắn làm việc. Ngụy Đồ tất nhiên biết, nó trong miệng Tăng Bố là ai, cũng biết khúc mắc của trượng phu đối với người nọ, cũng không nói nhiều, lặng lẽ đi đến phía sau Tăng Bố, một đôi tay trắng thuần thục xoa nắn vai cho trượng phu. Tăng Bố rất vui mừng, gia hữu hiền thê luôn khiến người ta thư thái như thế. Nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, ở trong mùi thơm quen thuộc, dần dần liền ngủ say. Chương 96, Bách Lự cứu thai thương. Chương 96, Bách Lự cứu thai thương. Một, huyện nha Bạch Mã huyện một ngày này đột nhiên bận rộn, không phải đại đường, nhị đường, mà là nội đình phía sau nhị môn. Vừa mới thuê nữ hầu tử không bao lâu, cầm thùng nước lau tay, tỉ mỉ quét dọn từng ngóc ngách. Mà bây giờ đồ khô, mấy tháng nay mưa tuyết cộng lại không thể chưa tới đáy thùng, không khí đều là bụi bặm mù mịt, tất cả đều là bụi bặm. Đừng nói hoa cỏ trong vườn đều biến thành màu vàng xám, dù là bài trí trong nhà, cũng chỉ cần nửa ngày là có thể rơi xuống một tầng bụi. Hàn Cương tuy rằng rất sạch sẽ, mỗi ngày cũng để hạ nhân quét tước trong phòng, nhưng trong mắt nam nhân sạch sẽ, cùng trong mắt nữ nhân hoàn toàn khác nhau. Một đoạn thời gian qua có thể lừa gạt qua, từ hôm nay trở đi, cũng không thể làm như không thấy, tùy ý mà qua. Buổi chiều ngày hôm qua, có tin tức truyền đến, phu nhân huyện Tôn hôm nay sẽ đến Bạch Mã huyện. Con gái của Vương tướng công, ngoài ra còn phải thêm mấy thiết thất, đồng thời còn có hai con gái của Hàn Cương. Cả nhà chi huyện rốt cuộc đã đến đông đủ, đương nhiên phải dọn dẹp một phen. Hàn Cương mặc dù chỉ cho người quét dọn sạch sẽ viện lạc của mình, sắp xếp một số đồ vật cần thiết, nhưng có lòng biểu hiện trước mặt Hàn Cương một phen, làm gì có ai bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên là luống cuống tay chân đem chuyện Hàn Cương phân phó tận lực làm tốt nhất. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, bản thân họ cách của Hàn Cương đã làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, tự bỏ tiền túi ra mua vật trang trí quý trọng để bán cho Hàn Cương, nhân số tuyệt đối sẽ không ít. Hôm nay bản thân Hàn Cương cũng không giống như thường ngày, đi xa về quê thị sát hạn hán, mà là đi tới lưu dân doanh cách ngoài thành không xa. Trong thiết kế dự định, doanh địa có thể chứa mấy vạn người, bây giờ chỉ có một chút hình thức ban đầu. Lưu dân tiến vào trong đó cũng chỉ có hơn 200 hộ mà thôi. Nhưng chuẩn bị nên làm, Hàn Cương một chút cũng không bỏ sót. Từ đồ ăn đến nước uống, từ cư trú đến hành động, ăn uống vệ sinh, Hàn Cương đều đặt hết ở trong lòng, có một vài vấn đề truyền đến hay, liền kịp thời xử lý. Những ngày này, chuyện quan trọng nhất trong lưu dân doanh chính là đào giếng. Nơi nhiều người, bệnh dịch tự nhiên cũng sẽ nhiều. Lưu dân doanh một khi tụ tập trên vạn người, không cẩn thận chính là một trận ôn dịch lớn, nhất là đến mùa xuân, chết hơn phân nửa cũng không phải không có khả năng. Tình huống vệ sinh này là quan trọng nhất, Hàn Cương dựa vào chế độ chữa bệnh mà ra, đương nhiên không thể không để ở trong lòng. Mà ở trong đó, nguồn nước sạch sẽ là mấu chốt đảm bảo dịch bệnh không đến mức bùng nổ lớn. Ở thời đại này, nguồn nước sạch sẽ nhất chỉ có nước giếng. Năm nay thu đông, đại hạn thành hai. Vào tháng 10, vì tỷ lệ xuất hiện con non trong ruộng chưa tới 6 phần, khi Hàn Cương còn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự vụ trong huyện, dân huyện Bạch Mã đã bắt đầu tự phát điên cuồng đào giếng khắp nơi, phải dùng nước ngầm tưới tiêu đất đai không cần nhiều, chỉ cần có thể xuất hiện con mồi là được. Từ tháng 11 đến tháng 11, chỉ một tháng, trong huyện Bạch Mã mới mở ra giếng nước đã nhiều tới 200 miệng. Trong đó nước chảy ra cũng chỉ có 1 phần 10. Dựa vào hơn 20 miệng giếng như vậy, cộng thêm một ít vốn có, cũng đích xác là tới một phần đất. Chỉ là đối với toàn bộ miêu tình trong huyện, chính là như muối bỏ biển. Hiện giờ nhân lực đào giếng ở lưu dân doanh, Hàn Cương dùng tất nhiên là lưu dân, lấy tiền lương từ trong kho quan thuê bọn họ đào giếng. Hán tử cường tráng xuống giếng đào bùn, còn phụ nữ và trẻ em thì làm trợ thủ. Phụ trách tìm kiếm thủy mạch gần lưu dân doanh, xác định địa điểm đào giếng, thì mời một tỉnh sư ở chung quanh dân chúng trong huyện đào giếng là nhiều nước nhất. Hiện giờ tuy trời đông giá rét, nhưng cũng chỉ có 3 thước trên mặt đất bị đông cứng. Một cú xuống, chỉ là một cái hố nhỏ, đến chỗ sâu sẽ không thấy nữa. Qua đất đông lạnh lại xuống, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, theo càng đào càng sâu, đất đai dần dần mềm đi, nước từ đất bùn chảy ra cũng càng ngày càng nhiều. Những lưu dân cường tráng kia đều cởi quần con xuống giếng đào, thông qua bánh xe đào từng thùng bùn đất lên. Lao lực có thể dùng có hơn 200, tiến độ đào giếng cũng nhanh hơn bình thường, bất quá 6-7 ngày, đồng thời mở trong giếng 20 mắt, đã có 8 mắt chảy ra nước. Cũng ngay ngày hôm qua, trước khi Hàn Cương nhận được tin tức thê thiếp nhi nữ sắp đến huyện Bạch Mã, tin tức lưu dân doanh xuất thủy cũng đã đưa đến chỗ Hàn Cương. Hôm nay xử lý xong công việc, Hàn Cương liền dẫn người đi vào trong lưu dân doanh được chỉ định làm bảo chính cho doanh trại lưu dân, là một lao hán dẫn theo một nhà già trẻ xuôi nam, tính cả một thôn làng chạy nạn đều ở cùng một chỗ, nhân khẩu nhiều, thế lực lớn. Cộng thêm một mảnh này đều là hương thân trong thôn, tuyệt đại bộ phận đều có thể leo lên thân cận. Lao nhân họ Trương này tuổi lớn nhất, cũng có thể trấn áp vãn bối của hắn. Nhìn thấy nhóm người Hàn Cương đến cửa đại doanh, Trương Bảo Chính liền dẫn người tiến lên đón, theo sát phía sau hắn là tỉnh sư đã lập công lớn, đang đào giếng ở trước mặt Hàn Cương, Trương lão hán bảo tiểu tử phía dưới bưng lên mấy cái chén sứ. Hàn Cương nhìn nước giếng hơi đục ngầu trong chén, gật gật đầu, ít nhất là có thể dùng, nhưng tốt nhất vẫn nên là Bạch Phàn. Nó khẽ thở dài. Phàn Lâu đứng đầu 72 cửa hàng chính trong kinh, thật ra sớm nhất tên là Phàn Lâu, cũng giống như Mã Hành Lâu của 72 cửa hàng chính, vốn là công hội, sau này mới đổi thành mở cửa với bên ngoài. Sở dĩ Phàn Lâu biến thành Phàn Lâu là bởi vì triều đình quy phàn nghiệp về quan phủ chuyên bán, cuối cùng công hội phàn nghiệp giải tán. Giống như mùi ăn, lúc này bách tính trong sinh hoạt thường ngày đối với sử dụng phèn tươi là tình huống phổ biến. Thế gian đại hộ nhân gia đều dùng phèn làm sáng tỏ nói nước thường dùng, vô luận nước giếng nước sông. Mà Hàn Môn tố hộ bình thường, nếu có điều kiện, cũng sẽ mua một ít phèn tươi để sử dụng. Lúc này, mọi người đều cho rằng chính là đồ vật tịnh thủy tốt nhất, cũng là đồ tịnh hóa mà Hàn Cương có thể nghĩ đến. Nước bùn dù có lục lên, cũng không ai nguyện ý uống, nếu như có thể thêm một chút nước sạch thì sao? Nhưng như vậy cũng quá mức xa xỉ rồi. Nhà Bần Hàn không có nước lọc, lấy từ quan khố ra cho lưu dân làm gì? Hàn Cương làm như vậy tất nhiên sẽ khiến người ta bàn tán, nhưng dùng trong viện điều dưỡng thì không có vấn đề gì, đi thăm giếng nước, lượng nước đều rất đầy đủ. Có mấy cái giếng cạn, thật ra cũng có thể chảy ra chút nước, nhưng lượng nước không nhiều lắm mà thôi. Hàn Cương rất hài lòng với công việc của những lưu dân này. Từ tốc độ này mà xem, trong 2 tháng còn có thể mở ra mấy chục giếng nước có thể dùng được. Nhưng mà muốn cung cấp đủ nguồn nước cho vạn hộ lưu dân sử dụng, lại có chút không đủ. Nói chính xác hơn là dùng thùng nước lấy nước, tỷ lệ lợi dụng giếng nước quá thấp, không đủ cung cấp cho nhiều người sử dụng hơn. Tốt nhất là tạo ra được dụng cụ xách nước từ trong giếng, tương tự như gồng nước, dùng sức xúc vật hoặc sức người kéo. Không chỉ có hiệu suất cung cấp đồ uống quá thấp, đồng thời còn dùng để tưới ruộng đất, dùng nước giếng nhấc từng thùng lên, cũng quá lãng phí nhân công. Hàn Cương sớm đã nhìn thấy tệ nạn trong đó, vài ngày trước đã treo thưởng 50 quan tiền, thu thập lượng lớn khí giới có thể tăng nước giếng lên. Phải biết rằng, ở trong lưu dân cho tới bây giờ đều là không thiếu nhân tài. Hạn hán, thủy tai cũng sẽ không bởi vì tài năng của con người mà buông tha. Quản ngươi có tài mà không có tài, là nghèo hay giàu, đều gặp tai họa. Vẫn là câu nói kia của lão tử làm cho người ta nói tràn lan, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm số cầu. Thiên địa vô tư thân, đối với vạn vật đều đối xử bình đẳng. Bị cuộc sống gian nan bức bách, mọi người thường có thể phát ra tài hoa mà ngày thường không thể thấy được. Trong lúc nguy cấp này, kết tinh được tạo ra chính là kết tinh mà Hàn Cương mong đợi nhìn thấy. Càng đừng nói là treo thưởng giá cao, trong dân chúng huyện Bạch Mã cũng có người vì thế mà động tâm. Thời đại này có ông chích dùng để phóng hỏa, cứu hỏa, chỉ nhìn là nước hay dầu, cũng có xe nước lợi dụng sức lực, nhân lực, càng có Ngưu La tỉnh thông qua dòng dọc từ trong giếng nước dùng thùng nước xách nước, tập trung ý kiến rộng rãi cải tạo một phen, không phải không làm ra được khí giới có thể dùng để tưới tiêu diện tích lớn. Nhưng vượt quá dự kiến của Hàn Cương, treo thưởng lúc trước quả thực khiến mọi người chen chúc mà đến, trong đó mấy món đích xác có khả năng tính toán không nhỏ, nhưng khiến Hàn Cương động lòng, không phải những khí giới còn chưa tạo ra, mà là vị tỉnh sư tìm kiếm trên thủy mạch có trưởng tài kia. Vị tỉnh sư này lấy giếng làm họ, đứng hàng thứ 16, lấy hành bối làm tên. Nghe khẩu âm, chính là người thủ. Ở trước mặt Hàn Cương, tỉnh thập lục nói: "Không cần nhân lực xúc vật đến để thủy, giếng nước chỉ cần đánh đủ sâu, xuyên thấu tầng đá là có thể tự mình tuôn ra. Việc này có thể thực hiện được sao?" Hàn Cương có chút nghi vấn. Giếng tự chạy sâu mấy trăm mét đương nhiên tốt, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng kỹ thuật của thời đại này yêu cầu có thể làm được, muốn đào giếng sâu là có thể đào sao? Tỉnh sư đen đen gầy gầy gật đầu đáp lời: "Hồi Huyền Tôn, tiểu nhân từng đánh rồi." "Đánh qua?" Hàn Cương lập tức truy vấn: "Không biết cái giếng kia ở nơi nào?" Tỉnh thập lục lại quỳ xuống: "Kính xin Huyền Tôn xá tội tiểu nhân mới dám nói." Hàn Cương không thích hành động áp chế này, nhưng tình huống trước mắt khiến hắn không ngại đặc xá một nhân tài, lại càng không ngại hỏi một câu: "Có phải là giết người hành kiếp?" "Không phải." Tỉnh thập lục vội vàng nói: "Nếu làm chuyện ác như thế, tiểu nhân sao dám nói ra miệng?" "Vậy thì không sao." Hàn Cương cười nói: "Chỉ cần không phải bản về tử trọng tội, những lỗi khác bản quan sẽ giúp ngươi gánh chịu. Nếu thật sự có thể đánh ra khỏi giếng nước sâu, cứu dân chúng bản huyện bị tai thương, bản quan thậm chí có thể tấu xin thánh thượng phong ngươi làm quan." Tỉnh thập lục vui mừng quá đỗi, dập đầu mấy cái, ngẩng đầu nói: "Bẩm Huyền Tôn, tiểu nhân chính là người thủ." Hàn Cương gật đầu, có thể nghe ra được. Tiểu nhân xuất thân từ Phú Thuật Giám. Hàn Cương biến sắc, giếng mới. Tỉnh thập lục túi đầu nói: "Huyền Tôn minh xét, tiểu nhân vốn là diêm hộ, thuật điểm giếng tổ truyền, về sau bị người hãm hại trốn ra. Hóa ra là gia học sâu xa." Hàn Cương đối với hán tử đen gầy tứ xuyên này có vài phần tin tưởng, mặc kệ ngươi chịu ủy khuất gì, chỉ cần có thể lập công, bản quan bảo đảm ngươi có thể có một ngày áo gấm về quê. Chương 97. Bách Lự Cứu Tế Thương, 1. Chương 97. Bách Lự Cứu Tế Thương, 2. Nghe nói đào ra giếng sâu tự chảy là được, Tỉnh thập lục hưng phấn đỏ mặt lên: "Giếng muối Phú Thuận Giám, thường sâu trăm trượng, không phải không được lòng hăng hái. Nhưng nếu chỉ là giếng nước sâu, vậy chỉ cần 20-30 trượng là đủ rồi. Dùng phương pháp mở giếng muối, ngày đêm không nghỉ, nhiều nhất một tháng liền có thể thấy được hiệu quả." "Phương pháp mở mỏ muối?" Hàn Cương nghe xong có chút hứng thú, hỏi: "Có khác gì giếng bình thường không? Trước đó ngươi không dùng sao?" Tỉnh thập lục dập đầu một cái: "Huyện Tôn minh giám, theo như lời tiểu nhân khai muối tỉnh pháp, chính là Phú Thuận Giám trung độc nhất một phần, ngoại địa chưa từng có người gặp. Tiểu nhân sợ tùy tiện dùng ra sẽ bị người nhận ra thân phận, cho nên đều là dùng phương pháp tầm thường đào giếng." "Là kim cương." Hàn Cương vừa mở miệng đã lắc đầu tự giễu: "Thời đại này làm gì có máy khoan?" "Toàn không phải." Tỉnh thập lục cũng lắc đầu: "Là dùng đá đập, còn có bẹp." Tỉnh thập lục muốn giải thích cho Hàn Cương một chút về phương diện độc đáo của mỏ muối Phú Thuận, nhưng hắn khoa tay nửa ngày cũng không giải thích rõ ràng được, ngược lại làm cho người nghe mà hồ đồ. Cuối cùng gấp đến đầu đầy mồ hôi, ở trước mặt Hàn Cương bang bang dập đầu tạ tội: "Tiểu nhân miệng ngốc. Công việc này cũng là tổ truyền xuống, từ nhỏ đã xem phụ tổ làm như thế nào mới học được. Miệng trắng răng trắng, nhất thời nói không rõ." Hàn Cương lắc đầu: "Thôi được, đến lúc đó bạn quan lại tới xem. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trước kia ngươi giữ khư khư của mình, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng hiện giờ ngươi muốn bản quan tiến cử ngươi làm quan, bộ giàn khoan pháp này đều phải dâng cho triều đình, truyền khắp thiên hạ. Sau này không phải là bí quyết tổ truyền của nhà ngươi nữa, điểm này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng." "Không cần lo lắng, không cần lo lắng." Tỉnh thập lục lại xem lời Hàn Cương nói như trách cứ mình không nói ra thủ đoạn của khoan, trong lòng càng sốt ruột. Mồ hôi trên mặt cũng thu lại, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, biến thành một con côn trùng dập đầu, tiểu nhân nguyện ý dâng bản gốc mật pháp giếng khoang ra. Hàn Cương túi người tự tay đỡ hắn dậy, cười an ủi, trước tiên cứ chờ đào giếng nước sâu ra rồi nói tiếp. Nếu không có ví dụ chứng minh, cái gì cũng là nói xuông. Về phần nhân thủ, ta sẽ sắp xếp người nghe người sai khiến. Chỉ cần làm tốt chuyện này, về sau ngươi cũng không cần họ giếng nữa, hoàn toàn có thể khôi phục họ cũ. Tỉnh Thập Lục kinh ngạc há miệng, hoàn toàn không ngờ mình không nói, Hàn Cương đã biết họ mình đang sử dụng là giả. Phất tay ra hiệu tỉnh sư còn đang thất thần rời đi, Hàn Cương quay đầu hỏi phụ tá phía sau, cảm thấy thế nào? Phương Hưng lắc đầu nói, luôn cảm thấy không đáng tin cậy a. Hắn không phải đã nói rồi sao? Mỏ mối Phú Thuận Giám có thể sâu tới trăm trượng, giếng nước sâu chỉ cần 20-30 trượng, cũng không tính là quá mức. Phú Thuận Giám hẳn là tự cống tự đẳng đời sau, Hàn Cương mặc dù chưa từng đi tự cống, nhưng giếng mối địa phương danh khí rất lớn, có thể lưu truyền đến ngàn năm sau, có thể nghĩ, kỹ thuật trong đó cũng sẽ không quá mức là hậu. Phương Hưng cau mày, nhưng ai có thể bảo đảm nhất định sẽ ra nước? Có thể đụng tới thủy mạch hay không, đều phải xem vật khí. Giếng nước mà giếng nước tỉnh Thập Lục đảo trước đó, cũng chỉ là cao hơn so với những người khác ra nước mà thôi, cũng không phải nói 10 phần 10 ra nước. Cái giếng cạn một mực đào đến tảng đá còn không có nước, tựa hồ cũng có mấy cái. Lúc này rồi, chiêu gì cũng phải dùng tới. Có một người thì phải đụng vào một người chứ. Hàn Cương thở dài nói ra sự bất đắc dĩ trong lòng, huống chi vốn dĩ không trông cậy vào hắn. Trước khi tỉnh Thập Lục xuất đầu, Hàn Cương vốn chuẩn bị chế tạo các loại khí giới để xét nước. Bằng không hắn gián thông báo treo thưởng, liệt kê ra một loạt các loại khí giới hiện có như bẹp nước, dòng dọc lại là chuyện gì. Ví dụ như bẹp, lợi dụng nguyên lý của nó có thể khai phá ra máy đun nước gáp suất thường gặp ở nông thôn đời sau, rồi như nâng bánh xe chở nước, có thể từ đó cải tiến thành xe trượt nước xúc vận. Hàn Cương chờ đợi ngay từ đầu chính là máy móc thông dụng ở trong giếng nước bình thường, mà không phải giếng tự chảy hiếm thấy. Nhưng Hàn Cương đối với cách nhìn của tỉnh Thập Lục, kỳ thật cũng giống như Vương An Thạch trước đó phải dùng phá băng vật lương, hạn hán hôm nay thoạt nhìn còn có thể kéo dài tiếp. Trước mặc kệ có thể thành công hay không, nhìn những chiêu số này tựa hồ có thể phát huy tác dụng, dù sao cũng phải thử một lần mới cam tâm. Với Vương Tuyển Cơ cũng không tránh khỏi phải buôn ba suốt đêm. Vào thời điểm sinh tử nguy cấp như thế, đâu còn thời gian để suy nghĩ có thể thành công hay không. Trên đời vốn không có chuyện 100% thành công, cho dù là mở một giếng nước bình thường, cũng không nhất định có thể thấy nước. Đại hạn mùa thu tới, khiến rất nhiều giếng nước đều khô. Đổi lại là năm bình thường, còn có thể mở 10 giếng mới liếc giếng có nước. Hàn Cương nói, cho dù là miệng nước đầu tiên không ra khỏi giếng cũng không sao. Không nhất định phải thấy nước, chỉ cần biết làm thế nào để đục giếng, sau khi có đủ nhân lực, có thể phổ biến tung lưới, chung quy vẫn có thể đụng vào mấy cái. Chờ lưu dân nhiều, còn sợ không có người có thể dùng sao? Một giếng tự chảy, nếu như là ở đời sau công nghiệp phát triển, một chút là có thể rút sạch, nhưng ở hôm nay, chỉ là dùng để uống nước cùng tưới tiêu, tình huống sẽ tốt hơn không ít. Nước ngầm tầng sâu so với tầng ngoài càng sạch sẽ hơn, mặc dù không thể tự chảy, ngày thường uống cũng không tệ. Nước giếng sạch sẽ có thể giảm xuống rất nhiều tỷ lệ bệnh tật phát sinh. Ôn dịch là một danh từ khá rộng, trong đó có nhiều loại bệnh hoàn toàn không thể quy nạp vào một chỗ, điểm giống nhau duy nhất là chúng đều là bệnh truyền nhiễm họ liệt. Mà trong những bệnh dịch này, bệnh kết lỵ có liên quan đến nguồn nước, ẩm thực chiếm tỷ lệ rất lớn. Về phần bệnh truyền nhiễm họ liệt khác, cũng có thể dùng ẩm thực sạch sẽ và môi trường sống sạch sẽ để giảm tỷ lệ phát bệnh xuống. Hàn Cương đứng dậy đi trong lưu dân doanh, thị sát túp lều mới dựng gần đây, Phương Hưng vội vàng đuổi theo phía sau y xếp hàng chỉnh tề ở túp lều của lưu dân doanh ven đường, đều là kiểu bán dưới đất, đối diện mặt đường mở cửa lớn, phải đi xuống mấy bậc thang mới có thể đi vào. Túp lều ham ở dưới đất sâu gần 1 mét, bùn đất đào lên từ dưới đất lại coi như tường ngoài đắp lên, vì thế tiết kiệm không ít tài liệu kiến trúc. Nhưng đây không phải chủ ý của Hàn Cương, đây là nhà nghèo ở phương Bắc. Ở trong túp lều như vậy, giữ ấm tốt hơn ở trên đất một chút, nhưng không thể phòng mưa, chỉ cần mưa lớn một chút là có thể đổ vào túp lều. Nhưng tình huống hôm nay, nếu mưa xuống, e rằng lưu dân nơi này vẫn vui mừng nhiều hơn. Hàn Cương đã xem qua mấy túp lều, thậm chí còn vào nhà xem thử, nhưng không khí bẩn thỉu khiến lòng hắn có thêm chút sầu lo. Phát hiện ra điều hắn cần suy nghĩ bây giờ không chỉ là vấn đề nước uống, xung chứa đá vôi cũng phải nhanh chóng xây dựng lên, dự phòng dịch bệnh đều phải dựa vào vôi, còn có thông gió và vệ sinh trong phòng, đều phải tuyên truyền giảng giải với lưu dân. Thạch hôi thủy là thủ đoạn tiêu độc đơn giản nhất. Theo chế độ của Hàn Cương, bất kỳ viện điều dưỡng nào được thành lập đều được thu mua từ vôi là dược vật quan trọng nhất. Thậm chí viện điều dưỡng ở hai nơi Tần Châu và Lũng Tây đều có hầm trú đá của mình. Đến huyện Bạch Mã, không có đạo lý không dùng, huống hồ còn có thể dùng xi măng đơn giản, có rất nhiều chỗ có thể dùng. Phương Hưng gật đầu ghi nhớ, mà Hàn Cương cũng từ trong ngực lấy ra một quyển sổ nhỏ, dùng bút than nho nhỏ viết mấy chữ qua loa. Lập đức, lập ngôn, lập công. Đối với nho giả mà nói, đó là yêu cầu suốt đời. Mỗi một chuyện Hàn Cương làm, cũng đều ghi chép lại, sau đó tổng kết quy nạp. Bất luận là chế độ của viện điều dưỡng hay là hậu cần chủ trì sau này vận chuyển, Hàn Cương đều có chế độ điều lệ ra đời, sau khi được Triệu Trinh khen ngợi, đã bắt đầu phổ biến trong quân. Nếu như bây giờ an trí lưu dân, Hàn Cương cũng chuẩn bị viết ra chút đồ vật. Cứu trợ dân cứu nạn chỉ là thời gian ngắn mà thôi, đi qua cũng liền đi qua. Không kịp thời tổng kết quy nạp, ngày sau sẽ không có mục tiêu mô phỏng và cải tiến. Còn có châu chấu. Trên cuốn sổ của Hàn Cương, trước sau chia làm 3 bộ phận, lưu dân một chuyện, kháng hạn cũng là một chuyện, ngoài ra còn có châu chấu, còn phải nuôi gà nuôi vịt để đối phó với phi hoàng năm sau. Phương Hưng nghe xong, vội vàng lắc đầu, đồ của gà vịt, nhưng chưa chắc đã hữu dụng. Việc này sao ta có thể không biết? Hàn Cương thở dài, nuôi gà nuôi vịt chỉ là phụ trợ mà thôi, giống như nước sâu của tỉnh Thập Lục tự chảy xuống giếng, sẽ không làm thủ đoạn chủ yếu. Đến lúc đó, vẫn phải tổ chức dân lực diệt châu chấu, dùng tiền mua châu chấu là chính. Một cân châu chấu cho 10 văn 8 văn, không nói không nguyện ý, cũng có thể để cho tiểu hài tử đi ra kiếm chút tiền tiêu vặt. Chính ngôn suy nghĩ chu toàn. Phương Hưng nhẹ nhàng khen một câu. Làm việc sợ nhất chính là không quan tâm một đường đi đến đường cùng, trước đó nghĩ tất cả mọi mặt, cũng lưu lại chỗ trống để sửa chữa, đây mới là phương pháp làm việc chính xác. Hạn tình một việc, lưu dân một việc, châu chấu lại là một chuyện khác. Ngoài ra còn có chuyện vận chuyển lương thực từ Túc Châu, tuy nói phải giữ bí mật với bên ngoài, cũng không cần mình đến đốc quản, nhưng nói thế nào cũng là có liên quan đến phát minh của nhà mình, vẫn phải để tâm. Từng ngón tay một, Hàn Cương phát hiện mình ngoại trừ làm việc ở huyện chính kinh ra, trách nhiệm trên người không khỏi quá nhiều một chút. Phương Hưng nghe xong cũng thở dài, Chu, Hạn Hán, Lưu Dân, đây đều là thiên tai nhân họa, chi huyện chi châu các nơi đều là trực tiếp đẩy lên trên, muốn cứu tế là đủ rồi. Chỉ cần có thể ăn cháo loãng triều đình bố thí, các nạn dân cũng sẽ quỳ xuống dập đầu, khấu tạ ân đức, không ai có thể nói làm như vậy có gì sai. Hàn Cương nở nụ cười, nói cũng đúng, bây giờ vất vả thuần túy đều là ta tự tìm. Nhưng đi được hai bước, hắn lại nói, chỉ là những việc này, Gia Nhạc tự đi tìm, Phú Ngạn Quốc tự đi tìm, Hàn Chí Khuê cũng tự đi tìm. Có hiền giả biểu xuất trước, Hàn Cương cũng không dám hậu nhân. Phương Hưng cúi đầu, chắp tay với Hàn Cương. Không tránh những bộ phim dườm già, coi dân như thường, đây là đức tính tốt khó gặp của các quan viên hiện giờ, gặp chuyện thì tránh hung, quan viên không có trách nhiệm ngược lại rất nhiều, đương nhiên đáng kính nể. Hàn Cương nói lời này, cũng hoàn toàn không có che giấu dã tâm của hắn. Nhưng đây cũng là đương nhiên, 22 tuổi liền làm được hữu chính ngôn, nếu còn không có đảm lượng nhìn qua công vụ, vậy thì không phải khiêm tốn, mà là khiêm nhược. Mà Hàn Cương mà Phương Hưng hiện tại phụ tá, từ trước đến nay chỉ có 4 chữ can đảm hơn người. Chương 98. Bách Lự cứu tế thương, 2. Chương 98. Bách Lự cứu tế thương, 3. Vân Nương ngồi trong xe ngựa, đối diện là Triêu Nhi và Mạc Văn. Mà trong mấy chiếc xe phía trước, Chu Nam, Tố Tâm mang theo Hải Tử ngồi một chiếc, mà trong xe chính thì có chủ mẫu Hàn gia tọa trấn. Đi theo bên ngoài đoàn xe, có hơn 20 gia đình Hàn gia, cộng thêm một đám hộ vệ tướng phủ phái ra, thanh thế rất không nhỏ. Đi trên đường đã là người người chú ý đoàn người hôm qua từ Đồng Kinh đi ra, nghỉ ngơi một đêm trên đường, sáng sớm hôm nay lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng sau giờ ngọ cũng chạy tới huyện Bạch Mã. Xe ngựa lắc lư, khiến cho hai tiểu cô nương Triêu Nhi, Mạc Văn trở nên mơ màng buồn ngủ, đầu rũ xuống. Mà Vân Nương lại không hề buồn ngủ, vì sắp có thể nhìn thấy nhớ mong trong lòng, Hàn Cương ngày nhớ đêm mong, mà nhảy nhót không thôi. Nghĩ đến rất nhanh có thể gặp được Tam Ca Ca, trong lồng ngực liền có một cô ấm áp, mỉm cười ngọt ngào bất chi bất giác treo ở trên mặt, cũng không biết thời gian trôi qua nhanh chóng. Xe vẫn luôn lắc lư đột nhiên dừng lại, thùng xe đột nhiên dừng lại, Vân Nương cũng từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Hai tiểu nha đầu cũng thoáng cái bị bừng tỉnh, dưới mắt, Vân tỷ tỷ, có phải đã đến rồi hay không? Hàn Vân Nương lắc đầu, thấy Triêu Nhi vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, vội vàng một tay giữ chặt nàng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng người ngoài màn xe ngựa, nghĩ cũng biết không thể tùy tiện nhìn ra ngoài. Bày ra tư thái đại tỷ tỷ, nhắc nhở hai tiểu nha đầu giống như muội muội, phải ngồi một chút, không nên lộn xộn lung tung. Mất thân phận, sẽ chọc người chê cười đấy. Tới rồi sao? Nghe tiếng xa phu thét to phía trước, Tố Tâm ôm Nhi Tử hỏi Chu Nam đối diện. Chu Nam tiên cẩn thận sửa sang lại áo choàng nhỏ bọc con gái, mới ngẩng đầu, nghe thanh âm bên ngoài. Từ ngoài thành trống trải, đến đường phố ầm ĩ, hình như là đến rồi. Cuối cùng cũng tới. Tố Tâm nhẹ giọng mỉm cười, trong nụ cười không phải không có vẻ mệt mỏi. Các nàng mang theo con cái xuất hành, dọc theo con đường này đích xác cũng mệt mỏi quá sức. Một hai tuổi trẻ con ra ngoài đi xa, kỳ thật rất là phạm vào kiêng kỵ, một cái không tốt liền sẽ sinh bệnh, thậm chí có nguy hiểm chết non. Bất quá Hàn Cương không biết có phải quá tự tin hay không, vẫn căn bản không nghĩ tới điểm này, trong thư cũng không đề cập tới việc Lưu Hải Nhi lại cho cha mẹ chăm sóc. Mà cha mẹ Hàn gia, thậm chí ngay cả Vương Tuyền Cơ, Tố Tâm, Chu Nam đều có chút mê tín đối với quỷ thần, vậy mà cũng yên tâm để cho hai tiểu Hải Nhi đi theo ra. Thân phận đệ tử Dự Vương, tuy Hàn Cương không thừa nhận, nhưng hắn lại khó có thể khai sáng trên phương diện trị liệu. Tố Tâm, Chu Nam luôn cảm thấy có phụ thân như vậy, hai đứa con của các nàng cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, liền thanh thản ổn định ngồi xe đông. Mà trong hành trình mấy ngàn dặm này, hai đứa nhỏ thật sự là một chút chứng bệnh kỳ tích cũng không có. Ôm một đôi nhi nữ đang ngủ say, trên gương mặt xinh đẹp của Tố Tâm và Chu Nam tuyệt đều mang theo một tia chờ đợi. Đã đến Bạch Mã huyện, như vậy rất nhanh có thể nhìn thấy phu quân Nhẫn Tâm kia. Bánh xe nhanh như chớp, nghiền qua đại đạo của huyện Bạch Mã, ở bên ngoài thấy được đoàn xe này, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai. Bất quá nửa ngày, tin tức đã sớm truyền ra, đều biết là hôm nay phu nhân chi huyện rốt cục đã tới. Mấy cỗ xe ngựa chở nội quyến Hàn gia dừng ở ngoài cửa huyện nhà, người không phận sự xung quanh đều bị hộ vệ đuổi ra, dọn ra một khu vực không bị rình mò. Vương Ngao ngồi trong xe, chờ Hàn Cương Giang lên đón, hoặc là để cho người quen của nàng tới đón chào. Nhưng nàng nghe được lại là một thanh âm xa lạ, Ngụy Bình Thật bái kiến phu nhân. Vân Nương, Tố Tâm và Chu Nam đều muốn sớm gặp được Hàn Cương. Vương Tuyển Cơ cũng vậy, hiện giờ đã không thể nói là tân hôn yến nhĩ, nhưng từ sau khi vào Hàn gia, liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sao có thể không quan tâm. Vốn định lập tức có thể gặp được trợ phu, nhưng không nghĩ tới lại là một người xa lạ đến đón tiếp. Quan tránh ngôn đâu? Cách màn xe, Vương cùng hỏi trợ phu về hướng đi. Mình cũng đã đến rồi, hôm qua cũng truyền tin về, sao không thấy Hàn Cương ở trong nhà môn chờ? Nghe giọng nam xa lạ kia ở bên ngoài đáp lời, hồi phu nhân, hôm nay chính ngôn ra khỏi thành thị sát lưu dân doanh, bây giờ còn chưa trở về. Vương cũng biết Hàn Cương hiện tại quả thực rất bận. Ngày trước mình vừa mới trở lại Đông Kinh, đại ca liền xin nghỉ, vội vàng chạy tới huyện Bạch Mã, cùng phu quân của mình thương nghị chuyện quan trọng. Làm chi huyện, chẳng những phải lo lắng tình hình tai nạn trong huyện, còn phải hỗ trợ tham nghị quốc gia đại sự, nói như thế nào cũng coi như là một phần độc nhất trong 800 chi huyện của Đại Tống, đương nhiên là bận rộn. Chỉ là nhìn thấy huynh trưởng và trượng phu quan hệ thân thiết, trượng phu còn nguyện ý giúp đỡ nghị kế, Vương Củng vốn tồn tại lo lắng trong lòng cũng không cánh mà bay, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Mà Vương Củng cũng từ chỗ Vương Củng biết được chuyện trượng phu mình muốn xử trí không chỉ là chuyện hắn đi Bạch Mã thương nghị. Hiện tại chuyện quan trọng đặt trên người Hàn Cương, chuyện nào cũng quan trọng, bận đến nỗi chân cũng không nghỉ được. mỗi ngày đều có nửa ngày ở bên ngoài thị sát tình hình tai nạn, ngoài ra còn phải chỉnh đốn bảo giáp, nghiêm phòng lưu dân làm loạn, đại thai cùng nhau, đạo tặc khắp nơi. Tránh không được chuyện, đương nhiên phải dự phòng trước. Cho nên lúc ở nhà, mẫu thân Ngô thị còn dặn đi dặn lại, sau khi đến huyện Bạch Mã, phải hầu hạ trượng phu thật tốt, quản hậu viện cho tốt, không được để cho hắn ở bên ngoài mệt mỏi, về đến nhà còn phải phiền lòng đối với sự vất vả của trượng phu, Vương cũng rất có thể thông cảm. Nhưng thông cảm thì thông cảm, nhưng khi thật sự đến huyện, lại không thấy trượng phu ra nên đón, trong lòng Vương cũng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, nào có đạo lý bận rộn thành bộ dạng như vậy, để cho một phụ tá chưa từng thấy dẫn theo vũ giả chờ ở bên ngoài. Ngụy Bình Chân cũng cảm thấy chuyện hôm nay thật khiến người ta đau đầu. Hắn chưa từng gặp nhị nương tử Vương gia, là một nam tử xa lạ, dưới tình huống không có Hàn Cương ra mặt giới thiệu, cho dù là phụ tá, cũng không tiện bái kiến chủ mẫu Hàn gia trước. Trong ba phụ tá đắc lực của Hàn Cương hiện giờ, Ngụy Bình Chân là người lão luyện nhất, đương nhiên sẽ không làm ra cử chỉ vô lễ. Ai cũng không biết nhị nương tử Vương gia tính tình thế nào, càng không rõ ràng ba vị thiếp thất của Hàn Cương là họ gì, không cẩn thận đụng phải nội quyến, ngày sau cũng không dễ làm việc. Vương Cùng đội mũ che mặt, trước tiên nhảy xuống xe, vén rèm cho Vương Cùng, cẩn thận đỡ chi huyện phu nhân xuống xe. Phó phụ ở nội đình nghe sai bảo lập tức quỳ xuống. Ngụy Bình Chân thấy Vương Cùng che mặt, thở phào, cúi đầu, cong lưng lên hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Vương Cùng bày ra tư thế chủ mẫu, lại thi lễ với Ngụy Bình Chân, Ngụy tiên sinh vạn phúc. Vương Cùng tuy tuổi không lớn lắm, nhưng xuất thân từ nhà tể tướng, còn có khí chất được nuôi dưỡng ở dòng dõi còn lại, khiến nàng vừa mở miệng đã lập tức chấn được cục diện đại hội nhân gian nên có quý củ. Vương Cùng đương nhiên biết, danh môn khuê tú như nàng, từ 7-8 tuổi, trong nhà đã bắt đầu dốc sức bồi dưỡng tài hoa các phương diện. Đức ngôn dung công, vi phụ tứ đức, đây là luật thép mà mỗi nữ nhi đại hội nhân gia nhất định phải tuân thủ, đương nhiên đều phải học. Phụ đức, trinh thuật cũng, phụ nôn, từ lệnh cũng, phụ dùng, huyện văn giã, phụ công, ti ma. Bốn chuyện này, không có nhà nào không buộc nữ nhi dụng tâm tuân thủ, nếu không sẽ thành trò cười thế gian. Nhưng càng tiến thêm một bước thống trị tài năng trong nhà ngoài, các nhà các hộ lại không nhất định có thể dạy tốt. Ở phương diện này trình độ giáo dục như thế nào, nội tình của quan lại nhân gia lập tức có thể từ đó phân biệt ra được. Vương Cùng chỉ đứng, đã có một phần khí chất của đương gia chủ mẫu, không có nửa điểm keo kiệt. Ngụy Bình Chân cũng không khỏi gật gật đầu, Hàn Cương có thê tử như vậy, cũng không cần lo lắng hậu viện bốc cháy. Sau khi nàng xuống, Chu Nam, Tố Tâm và Vân Nương cũng xuống xe, cũng đội mũ che mặt, không lộ nửa điểm hình dáng. Ngụy Bình Chân dẫn đám người Vương Cùng vào huyện nha, dừng bước ở cửa thứ hai dẫn vào nội đình, sau đó, không phải là khu vực mà một phụ tá như y có thể đặt chân đến. Cung kính lại hỏi thăm vài câu, phân phó hai bà tử trước đây quản lý việc triều chính của huyện nha nghe theo sự phân phó của Vương Cùng, Ngụy Bình Chân liền cáo từ ra ngoài. Cũng giảm bớt việc Vương Cùng xuất khẩu sai người, mà tổn thương tình cảm. Vương Ngao nhẹ nhàng vượt qua bậc cửa, đi vào một mảng thiên địa thuộc về nàng hất lên non tre, một đôi mắt ôn hòa lại không giận mà sinh uy nghi, quay đầu phân phó phụ, các ngươi tự đi làm việc của mình đi, tất cả dựa theo lệ cũ. Từng cái dương được dọn vào, nam nhân dọn nhà chỉ cần một cái bọc, mà nữ nhân dọn nhà lại là một cái dương lớn bao nhỏ. Đạo lý này ở đâu cũng giống nhau. Tố Tâm và Chu Nam ở nhà đều có một việc phải làm, cũng nghe theo sự sai khiến của Vương Cùng, làm chuyện của mình. Rốt cuộc có trụ cột của huyện nha hậu viện, giống như rốt cuộc có đường nước, rốt cuộc bắt đầu vận hành bình thường đến trạm vào tối, khi ánh sáng mở chiếm cứ nửa bầu trời, rốt cuộc Hàn Cương cũng trở về. Từ biệt Phương Hưng, lại ân cần thăm hỏi Ngụy Bình Chân và Du Thuần vừa từ huyện học trở về, Hàn Cương bước chân vội vàng chạy về hậu viện. Chuyện thê thiếp nhi nữ hôm nay đến, hắn cũng không phải vội vàng quên mất. Tuy rằng trong lòng nhớ kỹ phải về sớm một chút, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là lượn một vòng ở Lưu Dân Doanh, đã sắp đến đêm. Đây vẫn là Lưu Dân Doanh tương đối gần. Nếu đợi đến đầu xuân sang năm tình hình tai nạn không giảm, 4 năm doanh địa dự định lưu dân khác đã đợi người, hắn muốn đi thị sát tình huống trong doanh, một ngày thời gian còn không hết. Vợ con lâu ngày, Hàn Cương sao có thể không nhớ nhung, thường xuyên cũng nghĩ đến. Bất luận là một đôi con gái đáng yêu, hay là bốn vị tiểu thê mỹ thiếp kia, nào có đạo lý không nhớ nhung. Chỉ là thời gian của hắn bị rất nhiều chuyện chiếm hết, chỉ có thể ở trong thực tiễn ngắn hạn. Trước đó, đối với Hàn Cương mà nói, cái viện này chỉ là một gian phòng ngủ, cộng thêm nơi đọc sách. Nhưng nhìn thấy từng ngọn đèn dầu sáng lên trong phòng, bóng hình xinh đẹp dưới ánh đèn chờ mình, trong lòng Hàn Cương có một cảm giác ấm áp. Ở cái viện từ phía sau huyện nha này, thật vất vả mới có được một gia đình. Bước chân hơi nặng khiến cho người trong phòng chú ý, nên đón bốn lún đồng tiền sinh như hoa, Hàn Cương mỉm cười, ta đã trở về. Chương 99. Bách Lự cứu thai thương, 1. Chương 99. Bách Lự cứu thai thương, 4. Nghe tiếng người bên gối xuống giường, Nghiêm Tố Tâm bị đánh thức. Bên cạnh còn có mùi quen thuộc, nhưng một nửa giường đã trống không. Mơ mơ màng mở hai mắt, cong tay chống người lên, nhìn bóng lưng hùng tráng đang đứng ở cửa sổ hái lang. Dậy rồi. Hàn Cương nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tố Tâm một đêm hầu hạ, tuy híp mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lại có một mị thái khó có thể phát họa. Nàng kéo chăn đệm che ngực, mái tóc như mây buông xuống bên gối, nhưng một cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài trắng nõn mềm mại, tuy nhỏ nhắn nhưng gầy cho xương. Mà dưới chăn gấm, thân thể mềm mại đang nghiêng tới trầm động phập phồng, chiếu ra một đường cong khiến người ta miệng khô lưỡi khô. Hàn Cương đi tới, ngồi bên giường, vặn vặn thân thể Tố Tâm, tựa vào ngực mình. Trong động tác, tấm chăn trước ngực được kéo xuống, một đôi đỉnh đỉnh đầy đặn trắng nõn như ngọc đứng thẳng trong không khí. Xương phòng trong huyện nha, Hàn Cương đã cho người đổi thành giường ấm. Bỏ đi chậu than không tiện sử dụng, hơn nữa mùa đông thường xuyên làm người ta ngạt chết, nhiệt độ trong phòng so với trước kia còn cao hơn không ít. Nghiêm Tố Tâm vẫn không quen với sự thân mật vào ban ngày. Tuy rằng trong phòng chỉ có mình và Hàn Cương, nhưng ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ, cùng với không khí lạnh lẽo, kích thích da thịt nhắn nhủi lộ ra bên ngoài. Quan nhân, Tố Tâm lắc mình, hơi sáng giọng, trời sáng rồi, còn phải làm chính sự nữa. Chính sự đã sớm an bài xong, sắp đến năm rồi, sẽ không có chuyện gì lớn. Hàn Cương cười khẽ, nhẹ nhàng gặm nhấm vành thai mẫn cảm của Tố Tâm. Mấy tháng qua bên gối trống rỗng, mười mấy ngày nay Hàn Cương hàng đêm sinh ca, thê thiếp đều dính mưa móc. Tuy nhiên buổi sáng hắn thức dậy vẫn tinh thần sáng láng. Từ khi vợ con đến bên người, Hàn Cương đối với công việc chính vụ không gấp gáp như trước, giảm áp lực cho mình, cũng làm cho các quan lại trong nha môn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một mặt là Hàn Cương muốn ở bên người nhà nhiều hơn, một mặt khác cũng là nguyên nhân chủ yếu, vẫn là các hạng mục công tác chuẩn bị trên cơ bản làm được không sai biệt lắm, chỉ chờ kịch hay bắt đầu đã đến lúc sắp sang năm mới. Tuy rằng năm nay nhìn thấy không đúng, tình huống sang năm rất có thể càng tệ hơn, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều bắt đầu tiết kiệm. Vốn là sẽ mua 3 năm tất lụa cho cả nhà làm quần áo mới, hiện tại chỉ mua cho Hải Nhi trong nhà, chuẩn bị mua dê mua cá qua năm mới, hiện tại đổi thành mua thịt heo thịt chó rẻ hơn. Đều là suy nghĩ như thế, giữa phố phường tránh không được có chút tiêu điều, chỉ có giá lương thực vẫn duy trì ở trên địa vị cao. Không phải còn có chuyện gì khác sao? Tố Tâm biết, hiện tại phần lớn tinh lực của trượng phu đều đặt ở việc phòng thai cứu tế. Bằng không chỉ là chăm dặm, lấy tài năng của Hàn Cương làm sao có thể bận rộn thành bộ dáng như vậy. Bây giờ nói những điều này làm gì? Hàn Cương nhìn thấu dụng ý giai nhân trong lòng ngực muốn rời đi mục tiêu, đem bộ ngực mềm mại khẽ dùng sức, liền đem lời nàng còn muốn nói, tất cả đều chặn ở trong cổ họng. Thân thể trắng nõn, hai chân thon dài, chính mình nhìn cũng cảm thấy thẹn thùng, chớ nói chi là bị người ta ban ngày ban mặt tìm tòi từng chút một. Nhưng nàng đối với việc này cũng không dám phản đối, lại càng không muốn phản đối, chỉ có thể nhắm mắt lại tùy ý Hàn Cương bài bố. Một bàn tay hơi thô bạo dùng sức xoa nắm trước ngực, trong đau đớn lẫn khoái cảm hỗn tạp. Lập tức một trận cảm giác no căng tràn ngập toàn thân, Tố Tâm thở dài một tiếng, hai tay dùng sức ôm ái lang tình nóng như lửa. Sau một phen kịch chiến, lúc này Hàn Cương mới ôm ái thiếp đứng dậy rửa mặt đến giờ ăn sáng, cả nhà ngồi cùng nhau. Hàn Cương, Vương cùng ngồi song song, trong nhà cũng không có trưởng bối, cho dù Chu Nam, Tố Tâm, Vân Nương làm thiếp thất cũng đều ngồi xuống cùng ăn cơm. Uống cháo loãng, Hàn Cương gắp một miếng thịt cút bã rượu làm món ăn, vị ngọt ngon miệng, mang theo mùi rượu nhạt, so với món muối thường thấy lúc này thì tốt hơn nhiều. Hắn ăn thêm hai miếng, khen nghiêm Tố Tâm, tay nghề của Tố Tâm quả nhiên càng ngày càng tốt. Nghiêm Tố Tâm bởi vì chuyện sáng nay còn có chút xấu hổ, túi đầu nghe Hàn Cương khen mình, lúc này mới ngẩng đầu nói, không phải ta, là Nam Nương làm. Ồ, tay nghề tăng mạnh. Hàn Cương hơi kinh ngạc nhìn qua, cầm kỳ thi họa Chu Nam cũng không kém, ca vũ càng là nhất tuyệt, nhưng nàng lại không giỏi nấu nướng, giáo phường ti cũng sẽ không dạy nàng những việc này. Trước đây lúc xuống bếp, bản lĩnh trà đạp nguyên liệu nấu ăn làm cho người ta thán phục, sau này không cho nàng xuống bếp nữa. Sĩ biệt ba ngày làm lau mắt mà nhìn. Vương Ngao mở ra trò đùa của Chu Nam. Hoa Khôi trước kia đỏ mặt, thấp giọng nói, là Tố Tâm tỷ tay cầm tay dạy nô ra. Tố Tâm cười nói, là Nam Nương thông minh, chỉ dạy là biết. Tố Tâm tỷ tỷ cũng dạy ta làm, lần sau đổi của ta. Vân Nương cũng nói, lúc ăn cơm thì nói chuyện cười đùa, giữa mấy thê thiếp không có gì kiểu diễm, quan hệ cũng không tệ lắm, đây là điều Hàn Cương muốn nhìn thấy. Hai đứa con đã biết bỏ đi, ở trong phủ được coi là bảo bối quý giá nhất chiếu cố. Có nữ nhân, có con cái, như vậy mới là một mái nhà. Cũng gấp mấy miếng rượu tiêu chim cút ăn, Vương Ngao hỏi Hàn Cương, quan nhân, hôm nay có muốn ra khỏi thành không? Hàn Cương gật đầu, hôm nay ta muốn học bảo giáp các xã, võ đài ngoài thành đã chuẩn bị 3 ngày, buổi tối ta sẽ ban thưởng rượu và thức ăn cho các trưởng, có thể sẽ về muộn một chút. Cuộc sống mùa đông của bách tính bạch mã không phải nghỉ ngơi. Sau khi thi hành bảo giáp pháp, mỗi tháng các nơi đều phải tiến hành thao diễn, mà đến mùa đông lại phải liên tục tiến hành huấn luyện quân sự, tập luyện cung pháp, thương đồng, còn có chiến trận quy mô nhỏ. Những việc này chủ yếu do huyện ủy phụ trách. Tuy nhiên bản thân chi huyện cũng cần phải tham dự tiến hành giám sát trong đó, hơn nữa còn phải tham gia kiểm duyệt. Nháy mắt lẻ lưới duyệt trường bảo giáp còn phải làm, gần đây không phải là muốn tiết kiệm tiền lương sao? Vương Củng Kỳ quái hỏi. Một phần tiền lương này không thể tiết kiệm được, cho dù chiếm dụng phương diện chi tiêu khác, phủ khai phong cũng có thể bù lại. Hàn Cương lại thở dài, càng đừng nói phải để phòng tặc nhân thừa thế làm loạn, chỉ cần tình hình tai nạn không giảm bớt, các hương các giảm huyện bạch mã vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn xuất nhân xuất lực. Từ nội viện đi ra chính là nơi làm việc của Hàn Cương, công việc chủ yếu vẫn là ở trong ba đường quan sảnh giải quyết. Nếu như muốn thẩm án thì thử tình tiết nặng nhẹ. Trải qua 2 tháng rèn luyện, chính vụ trong huyện đã đi vào quỹ đạo, các quan lại đều quen thuộc tác phong làm việc của Hàn Cương, mà đối với Hàn Cương mà nói, ai khó khăn hơn ai cũng đều biết. Chư lập được xem như là hữu dụng, nhưng Hàn Cương bình thường xử lý công vụ lại sai Hồ Nhị ra làm nhiều hơn. Tuy rằng trong quan lại nhỏ ở huyện nha, thế lực của Hồ Nhị kém xa Chư Lập, ngày thường cũng cung kính với Chư Lập, nhưng hắn và Chư Lập rõ ràng không phải cùng một con đường, cho nên được Hàn Cương hoặc sáng hoặc tối ủng hộ. Nhưng một lần thiên vị này là thành lập trên cơ sở xử sự quyết đoán đại thể công bằng, Hàn Cương sẽ không vì duy trì cân bằng mà làm hỏng càng quan trọng hơn. Lúc Hàn Cương đến quan sảnh, tỉnh thập lục phụ trách đục giếng đã canh giữ ở ngoài cửa. Sau khi ngồi xuống, Hàn Cương sai người gọi hắn vào nói, tình hình bên phía ngươi thế nào rồi? Tỉnh thập lục cung kính đáp, bẩm huyện tôn, hiện tại đã đục đến 15 trượng. Bất quá 2 ngày nay đang phá thạch, phải chậm hơn một chút, nhưng sau khi đi qua có thể thấy nước. Hàn Cương nghe vậy gật đầu, tiến độ này coi như có thể làm cho hắn hài lòng. Lại hỏi, vậy hôm nay ngươi đến huyện nha có chuyện gì? Bẩm huyện tôn. Tỉnh thập lục chắp tay, trước mắt giếng nước càng ngày càng sâu, thì ra 50 cây trúc nam trong huyện đã không đủ dùng, kính xin huyện tôn lại đẩy xuống 50 cây để bảo vệ vách giếng. Nam trúc, cũng gọi là mao trúc, cũng không phải là bạch mã huyện sở sinh, tại Hà Nam cũng hiếm thấy, chủ yếu sinh tại Trường Giang phía Nam. Thục địa nói trong sinh hoạt, dùng trên Nam trúc địa phương có rất nhiều. Như luyện sắt, phía Nam dùng than tuổi, phương Bắc dùng nhiều than đá, mà thục địa dùng thì là than trúc. Phú Thuận dám mở mỏ muối, mao trúc hoặc là nam trúc, cũng là nguyên liệu không thể thiếu. May mắn huyện Bạch Mã dựa vào Hoàng Hà, đoạn đê này thậm chí còn được gọi là kim đê. Vì sửa đê, các hạng vật tư đương nhiên không thể thiếu. Gốc của những cây trúc lớn to như cái bát chính là vật tư dự trữ để chống lũ, cho nên trong kho hàng của huyện Bạch Mã cũng có thể tìm được. Vật tư dự trữ vô cớ không thể sử dụng, bất luận là kiếp này hay đời sau đều là luật thép. Nhưng vì đào tới giếng sâu, Hàn Cương cũng không quản những quy củ này, dù sao lấy tư cách của hắn không cần lo lắng phương diện công kích này, lấy cớ cũng là vô cùng đầy đủ. Chỉ là hắn phê duyệt đầu tư không nhỏ, tuy rằng số lượng 50 cây trúc lớn cũng không tính là nhiều, nhưng đã là 1/4 tổn kho, không nghĩ tới còn phải tăng thêm. Thôi được, chỗ ta còn 150 cây nam trúc, đều cho ngươi hết. Hàn Cương cũng không dùng hết công đạo phía sau dự trữ, vẫn có cách bù đắp, mấu chốt vẫn là ở trên giếng nước, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như cây trúc này có thể sử dụng vật liệu gỗ khác thay thế hết sức, thật sự không được mới có thể dùng tới. Quyết không được lãng phí. Tỉnh Thập Lục vội vàng dập đầu đáp, huyện tôn yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ. Công cụ đào đời giếng nước sâu sử dụng, theo nguyên lý tương tự như khoan xung kích. Trên thực tế chính là đem một cái truy sắt cao bằng một người dựng thẳng lên, nặng mấy chục cân treo lên, để cho nó tự do rơi xuống, đem phiến đá che ở phía trước thoáng cái đánh nát. Theo lời Tỉnh Thập Lục, loại búa tạ này gọi là búa cứu mạng, là công cụ đặc hữu của giếng mối đất thủ. Vì chế tạo ra lưới dao cứu mạng theo như lời Tỉnh Thập Lục, đã tốn thời gian 6 ngày của thợ rèn trong thành. Cái động do dao cứu vãn đâm ra chỉ lớn hơn miệng chén một chút, cần dùng trúc nam làm ống để bảo vệ vách giếng không đến mức sụp đổ, nhưng mà giếng nước chật hẹp như vậy, nếu như không thể tự chảy, muốn xách nước sẽ rất phiền toái. Hàn Cương rất có hứng thú với loại phương pháp đào giếng này. Nếu như giếng muối, giếng nước đều có thể đào như thế, như vậy giếng dầu đương nhiên cũng có thể. Hàn Cương nhớ rõ đời sau ở huyện Bạch Mã, cũng chính là gần huyện Hoạt, có một mỏ dầu quy mô không nhỏ. Nói không chừng, ngay dưới chân Hàn Cương, liền có hoàng kim màu đen đang chảy xuôi. Chỉ cần có thể đào sâu 3-5 ngàn mét, như vậy hơn phân nửa có thể nhìn thấy dầu mỏ màu đen phun lên trời. Hàn Cương tự rêu cười cười, ý nghĩ nói đùa dừng ở đây. Trước khi hứng thú, công việc quan trọng hơn của hắn là cứu tế. Muốn đào ruộng dầu thật, vẫn là đi Duyên Châu Duyên An càng thích hợp hơn. Thạch dịch Duyên Châu là nguyên liệu dầu hỏa nổi danh, diêm viên lộ, thậm chí dầu thắp dân chúng quan trung sử dụng, có nhiều dầu mỏ dùng để chảy ra. Khoáng sản đã lộ đầu, đương nhiên so với khoáng sản ẩn giấu dưới đất càng dễ khai thác hơn. Chương 100. Bách Lự cứu thai thương, 2. Chương 100. Bách Lự cứu thai thương, Nam. Trường học Bảo Đinh Duyệt cũng không có gì để nói, hoàn toàn không có gì đáng khen. Tuy huyện ủy Nhiễm Giác rất để bụng chuyện này, nhưng sau khi trải qua trận chiến mở đầu, đã chứng kiến cấm quân quan Tây dũng mãnh nhất, còn có Hàn Cương tinh nhuệ hai nhà thổ phiên, đảng hạng, biểu hiện của đám bảo vệ cũng chỉ tốt hơn một chút so với chuyện cười. Nếu như là chuyện cười thì cũng tốt, còn không đến mức khiến Hàn Cương nhìn buồn ngủ như bây giờ. Cũng chỉ ngẫu nhiên có thể phát hiện một hai người tài bắn cung coi như không có trở ngại, có thể ở trong bốn quân thượng đẳng. Nhưng Nhiễm Giác rất tự hào. Trong mắt hắn, biểu hiện của những bảo đinh ra sân vừa rồi không kém hơn Sương quân ở bờ đê, không kém hai tên Tuyên Dực cấm quân chỉ huy gần trấn Bạch Mã. Tinh nhuệ như vậy, nếu thật sự có đạo tặc tới, tuyệt đối có thể một lưới bắt hết. Đến lúc đó mình cũng có thể thoát ly biển tuyển chọn, được vào kinh thành theo điều lệnh chân tông ban bố trong năm nay, nếu huyện úy có thể bắt hết 10 tên cướp trở lên thì có tư cách sửa quan ở trước mặt Hàn Cương. Nhiệm Giác dẫn đám bảo chính ngẩng đầu ưỡn ngực chờ khao thưởng. Hàn Cương thì thuận miệng khen hai câu, theo quy củ phát ra tiền lương đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là khi rời đi, lại tự mình kéo một cây cung cứng một thạch năm đấu, một mũi tên bắn trúng hồng tâm ngoài 50 bước. Thành tích này, ở trong tỉ thí tiễn thuật vừa rồi, chỉ có lác đác mấy người là tới. Khi Hàn Cương ném cung xuống, cái gì cũng chưa nói, chỉ lắc đầu. Nhưng mọi người đều hiểu, chi huyện rốt cuộc muốn nói cái gì. Luyện thêm chút nữa đi. Sau khi từ thao trường trở về, Du Thuần tới gặp Hàn Cương, nếu chính ngôn rảnh rỗi thì phải đi huyện học nhiều hơn một chút. Sau 15, huyện học sẽ phải nghỉ học. Trước lúc đó, theo thường lệ là phải thi, đề này vẫn phải do chính ngôn đưa ra. Theo quy củ, mỗi tháng một kỳ thi nhỏ, thi lớn cuối năm, thi nhỏ 3 lần liên tục, hoặc là thi lớn nhất, liền phải khai trừ ngay lập tức. Triều đình sẽ không dùng tài nguyên quý giá để nuôi phế vật, Hàn Cương đối với việc này là hai tay đồng ý, nhưng muốn để cho vị quan học đích mạch như hắn ra để đi thi sĩ từ nơi đây, tránh không được sẽ ở đề mục cùng đáp án này sinh xung đột với đệ tử chính uy. Hàn Cương vốn định thôi đi, hiện giờ thật sự không có dư thừa tinh lực đi trông nom những học sinh trên danh nghĩa của hắn, chỉ là điều lệnh muốn làm, lại không tiện chối từ. Hai ngày nữa ta sẽ đi huyện học, chỉ cần dụng tâm hướng học, phải để cho bọn họ đón năm mới tốt. Qua loa lấy lệ qua Du Thuần, Ngụy Bình Chân lại hỏi, nghe nói hôm nay Nhi tử Văn Tư không lại tới. Văn Tập Phủ, hắn là nhạc phụ đi kinh thành bái kiến hắn, đi ngang qua mà thôi, nhưng ngày mai ta còn phải tiễn hắn một đoạn, làm hết sức mình. Văn Cập Phủ muốn đi Đông Kinh, hôm nay vừa vặn đặt chân ở huyện Bạch Mã. Bất luận là từ lễ tiết quan trường hay là quan hệ, Hàn Cương đều phải dựa theo cách nói của hắn mà tận nhân sự. Con trai thứ 6 của Văn Ngạn Bắc là con rể của Ngô Sung, con trai lớn của Ngô Sung là con rể của Vương An Thạch, mà Hàn Cương và Ngô An chỉ là anh em gái. Nói ra thì ông ta và Văn Ngạn Bắc đều có chút quan hệ thân thiết, nhưng chút thân duyên ấy ở quan trường hiện giờ căn bản không tính là gì. Tùy tiện sách bất kỳ hai vị trọng thần nào ra, gần như đều có thể trong vòng 5-3 vòng tạo quan hệ thân thích. Hàn Cương nhìn mà than thở, quan hệ như mạng nhện này cũng không quyết định được gì. Hai người Vương An Thạch, Ngô Sung là đối thủ một mất một còn, mà Hàn Cương và Thái Hậu đều có thể có quan hệ, nhưng cha con Vương Tiểu Thần cận nhất của hắn vẫn là người không có chút thân duyên nào. Văn Cập Phủ có bái kiến Ngô Sung hay không, Hàn Cương thật ra không thể nào biết được, nhưng hắn chạy tới thành Đồng Kinh trước tiết, sau khi về phủ đại danh, không thể thiếu tin tức kinh thành đưa Văn Ngạn Bác về trực tiếp, Hàn Cương tính toán thời gian, cũng nên đến lúc diễn kịch chính rồi, không biết Văn Ngạn Bác nghe nói Vương An Thạch vận chuyển tổn lương ký châu thật đến Đông Kinh, sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hàn Cương đang ngóng trông trò hay bắt đầu, mà trong kinh thành, màn khai mạc diễn xuất kế hoạch mở màn kỳ thực đã bắt đầu. Trong quan trường kinh thành, hiện tại đang cười nhạo Vương An Thạch hoảng loạn không chọn lựa. Đề án trước đây của y đã trở thành trò cười lớn nhất. Đông Viết Khai Hà khẩu còn chưa thi hành, vì thế khí cụ chế tạo đã tuyên cáo phá sản. Thuyền chở nước ở cửa sông Biện Hà đã chế tạo xong thuyền chở đầy băng, khi tiến hành thí nghiệm ở trong sông Hoàng Hà. Tuy rằng đặt ở trên thuyền lớn quả thật gõ mở lớp băng dày gần một thước, nhưng thuyền gỗ chạy vào trong sông lại lập tức bị lưu băng trong sông chen chúc nghiền nát, thiếu chút nữa, ngay cả nhân công trên thuyền cũng cùng nhau tặng mạng họ. Hơn nữa còn không chỉ là một chiếc, mà là tổng cộng 4 chiếc thuyền chở băng mới chế tạo ra, tất cả đều bị hủy ở trong sông Hoàng Hà. Tin tức này truyền về, trong quan trường, phố phường lập tức có đề tài bàn tán trên bàn rượu. Ta đã sớm nói, mùa đông mở biển khẩu căn bản không có khả năng, bây giờ nhìn xem như thế nào, còn có thể mở sao? Vương tướng công lần này mặt đen muốn biến thành mặt trắng, mạnh mẽ cưỡng ép thiên tử ngự bút để chu, hiện tại không biết hắn phải đi gặp quan gia như thế nào. Năm nay là trò hay liên đài, đầu tiên là một gậy của thượng nguyên tiết tuyên đức môn, sau đó là ném đá trên Quỳnh Lâm Yến, lại đến chính là thiên hạ đại thai, bây giờ lại lấy việc này kết thúc, đây mới gọi là làm xong đấy. Người nói mát, người thích thú, người hà hê, người người vui sướng. Ngoại trừ đảng mới, gần như tất cả mọi người đều tìm được cảm giác ưu việt trong thí nghiệm thất bại lần này. Phùng Kinh, Thái Sắc đang ngồi trong đoán cắt của Phùng Tham chính phủ, uống rượu nói chuyện phiếm, đồng thời cũng mang theo một chuyện cười thịnh hành nhất Đông Kinh thành. Hai nhà vừa mới định ra nhi nữ thân, ngay tại nửa tháng trước, Thái Sắc vì trưởng tử thái vị của hắn, hướng Phùng Kinh gia thập tam nương hạ xính lễ. Từ lúc chỉ có thể dùng thơ từ để định hót tiểu thần tể tướng, cho tới hiện giờ nhân vật số 2 ngự sử đại Thái Sắc chỉ dùng thời gian 2 năm. Bất luận là ở phủ Khai Phong đảm nhiệm chức chi phủ lưu khám, hay là sau khi vào ngự sử đại phản kích dân chủ Vương An Thạch, mỗi một bước chuyển biến, Thái Sắc đều không bỏ qua nửa điểm. Tác phong làm việc của Thái Sắc khiến cho không ít ánh mắt cảnh giác, nhưng khiến cho Phùng Kinh rất là xem trọng vị thị ngự sử tân nhiệm này biết quan vận của việc vặt. Có thể phỏng đoán chính xác thượng ý, có thể ở thời gian thích hợp ra tay, nói không chừng qua vài năm, có thể chen vào trong chính sự đường cho Thái Sắc. Định ra hôn sự này, sau này không thể thiếu chỗ tốt. Cũng chính bởi vì đã thành thông gia của con cái, thái vị làm phó chức của ngự sử đài, sắp đến Tết đến thăm hỏi tham chi chính sự ra, sẽ không dẫn tới bao nhiêu nghị luận. Phùng Kinh vốn xuất thân thương gia, giỏi về tụ liễm, một tên phỉ hiệu kim mao thử ai ai cũng biết. Nhưng trong đoán cắt của Phùng Kinh gia lại không nhìn thấy nửa điểm vàng ngọc, trang trí đơn giản. Bất quá nếu đặt chú ý vào đồ vật bày biện, mỗi một món đồ vật trong đoán cắt kỳ thật đều có lai lịch cổ xưa. Trong phòng khách nhìn như đơn giản, lại mơ hồ lộ ra phú quý khí. Trên lò sưởi nhỏ chấm đất đỏ đặt một nồi rượu nóng, trong nồi nước cùng ngục vang lên. Mà mùi rượu từ bầu rượu ngâm trong nước nóng tràn ra. Rượu và thức ăn trong mấy đĩa bạc không tính là nhiều, nhưng làm cực tinh xảo, thậm chí còn có rau xanh mùa đông cực kỳ hiếm có, chính là dựa vào ôn tuyển trùng ra. Thái Sắc uống một ngụm rượu do đích thân Phùng Kinh rót lên, mùi rượu lập tức xông thẳng vào thóc trước, một cảm giác nóng rát thuận cổ họng chảy xuống. Thái Sắc bị xông lên ho khan vài tiếng, nhíu mày nhìn chén rượu nóng trong chén chạm khắc hoa văn, sau khi nóng lên lại vẫn còn nóng như vậy, rượu này là đã được trưng cất rồi chứ? Lão hỏi. Phùng Kinh ngồi một chén rượu, nhưng không có chuyện gì, chỉ là gương mặt anh tuấn hơi ửng hồng mà thôi. Hắn cười trả lời, uống quen rồi là tốt rồi. Rượu mạnh có thể đi ẩm thấp, dương khí tuy nặng, nhưng uống mấy chén vào mùa đông cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là uống nhiều quá thì không được. Gan là họ mục, gặp mặt trời thì khô, uống nhiều rượu sẽ tổn thương gan. Thái Sắc nói như thế, lại đem rượu trong chén uống một ngụm cạn. Lời này là do Hàn Cương nói. Phùng Kinh ha ha cười hai tiếng, con rể nhà Vương tướng công tuy nói vẫn không chịu thừa nhận, nhưng y lý này so với ai cũng hiểu rõ hơn. Hàn Cương đánh giá liệt cửu, hiện giờ đã sớm truyền lưu trong miệng sĩ phu và các thầy thuốc. Tính cả phương pháp trưng cất liệt cửu, cũng đồng thời truyền khắp một vùng kinh kỳ. Tuy rằng rượu đã từng trưng cất quá mức mãnh liệt, nhưng người được uống một ngụm này còn không ít, nhất là đến mùa đông, càng là phương pháp khử lạnh, có nhiều thứ đổ xô tới. Mà dựa theo cách nói của Hàn Cương, rượu thậm chí là vật chí dương, cho nên ở trong tay một ít thầy thuốc, dùng rượu mạnh phối hợp với thuốc viên, cũng thành y phương tiêu chuẩn. Hai ngày trước, Lý Sĩ Ninh mở một phương đan dược, nói là phải uống rượu nóng. Một viên đại đan uống vào cùng liệt tiểu, toàn thân âm hàn đều không thấy bóng dáng. Trước mặt Thái Sắc, Phùng Kinh không kiêng dè thói quen uống ngoại đan, Hàn Cương này, kiến thức y học, y dược, đích thật là tinh thâm khó gặp, phải nói y không phải gặp Tôn Tư Mạc, truyền thừa này từ đâu ra? Thái Sắc nhớ lại lúc trước nhìn thấy Hàn Cương ở trên bữa tiệc của Trương Hàm, bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy hắn ta thật sự không đơn giản, Hàn Ngọc Côn chẳng những y lý hơn người, về mặt máy móc, hắn ta cũng hơn người một bậc. Nói chính là xe trượt tuyết. Phùng Kinh nâng mí mắt, cười hỏi. Thái Sắc gật gật đầu, đương nhiên. Một người là phó tướng, một người là phó tướng của ngự sử trung thừa, hành động chế tạo xe trượt tuyết của 6 đường phát vận ti đương nhiên không thể gạt được bọn họ. Một phần chiếu lệnh của thiên tử được truyền đạt qua trung thư, cần phải tham chi chính sự phó thự, ngự sử đài cũng có quyền xem qua. Chuyện mà Vương An Thạch để tiết hướng làm, Phùng Kinh và Thái Sắc đều có tư cách chen một chân vào, nhưng bọn họ đều thả qua. Một mặt là Vương An Thạch đã bị bước đến tuyệt cảnh, hiện tại chống đối trực tiếp cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ vì thú bị nhốt mà ngã xuống. Một mặt khác cũng là bởi vì bọn họ không tin Vương An Thạch có thể thành công, đợi đến sau khi y thất bại, lại đạp thêm một cước sẽ đỡ tốn sức hơn. Thật ra Vương An Thạch phải mở biệt khẩu, sau khi thuyền tạo băng được chuyển ra ngoài, lại có mấy người tin tưởng y có thể thành công. Sau đó lại có thêm một xe trượt tuyết, tuy rằng Vương An Thạch cố gắng hết sức khiêm tốn, nhưng ở thành Đông Kinh nào có bí mật đáng nói, ngược lại quay đầu chuyển khắp. Thuyền Lam Băng do Đô Thủy Thừa hầu thúc hiến cho. Đô Thủy Thừa này là thủy lợi số 1 trong triều hiện giờ. Thuyền Lam Băng mà ông đề nghị đều bị hủy trong băng, trở thành trò cười trong thành Đông Kinh. Chẳng lẽ tài hoa thủy lợi của Hàn Cương còn có thể mạnh hơn ông ta? Vương Giới Phủ là bệnh cấp bách xin chữa. Tấu chương của Hi Hà Lộ ta cũng đã tra xét. Xe trượt tuyết đích xác hữu dụng, nhưng đều là 5-3 chiếc một đội, đưa chút tin tức rượu và lụa bạc khao thưởng. Chưa từng nói vận chuyển lương thực của Hi Hà Lộ có thể dựa vào xe trượt tuyết mà hoàn thành. Phải lấy mấy chục vạn thạch. Phùng Kinh cười lạnh, nhấn mạnh, đây là bệnh cấp bách xin chữa trị. Chương 101. Cứu thai thương. Chương 101, cứu thai thương, 6. Cửa hàng gạo trong kinh thành thông thường không lớn, chỉ là vào sâu hơn để cất giữ lương thực. Ở mặt tiền cửa hàng đều treo một dây bảng gỗ, trên đó viết giá lương thực hiện tại. Đồng thời trên hàng mẫu được bày ra, cũng sẽ có bảng giá. Truyền thống ghi giá rõ ràng hiếm có trong thương hành, khiến cho khách hàng không cần vào cửa, có thể nhìn thấy rõ ràng giá thị trường hiện tại. Nhưng truyền thống này, rất nhiều lúc cũng làm cho khách nhân vào cửa cảm thấy thống khổ. Giá sơn đỏ là trên 130 văn gạo, treo cao ở vị trí bắt mắt nhất, đỏ rực, chẳng những chói mắt, càng thương tâm. Nam nữ già trẻ chuẩn bị mua gạo về nhà đi tới trước tiệm gạo, dương mắt nhìn bảng gỗ ít giá, đều là lắc đầu, rồi lại không thể làm gì khác đành đi vào trong tiệm. Vốn mọi người đến tiệm gạo mua mì, hoặc là các loại lương thực phụ khác, trên cơ bản đều là một lần mua một đấu. Bình thường giỏ gạo chuyên dụng đeo ở khuỷu tay, một lần vừa vặn chứa một đấu gạo. Chỉ là hiện tại, bách tính từ trong tiệm gạo đi ra, giỏ trong tay bọn họ bình thường chỉ chứa một nửa. Mà thường xuyên để cho quan viên mấy thạch, mười mấy thạch đưa gạo đến nhà, số lượng mua hôm nay cũng ít hơn trước rất nhiều, nguyên nhân mua không nổi chỉ chiếm một phần nhỏ, phần nhiều vẫn là vì cửa hàng lương thực tích chưa bán. Lương thực tăng vọt kéo theo các thương phẩm khác đồng thời tăng lên. Thịt lấy thịt dê, thịt heo, gà vịt làm chủ, giá cả cũng tăng gấp đôi, rau xanh, đồ ăn vặt đều tăng giá theo giá lương thực. Đồng thời giá bán đồ dùng cũng trong một mảnh khủng hoảng, bay lên trời. Bắt đầu từ tháng 10 năm Hy Ninh thứ 6, đến bây giờ 2 tháng trôi qua, phí sinh hoạt của dân chúng bình thường cơ hồ tăng một phen. Mà tăng giá không chỉ liên quan đến thương phẩm bách tính sinh hoạt. Phí thuê ngựa thuê xe trong thành, dưới sự phối hợp của Sa Mã Hành, lấy danh nghĩa cỏ khô tăng mạnh, thống nhất tăng 3 thành. Về phần tiểu lâu thực tứ, giáo phường ký viện, cũng không ngoại lệ là tăng mạnh. 72 cửa hàng chính, 3000 cửa hàng bán rượu, các tiểu lâu trong phủ khai phòng, phần lớn đã trở nên vắng vẻ, thậm chí có rất nhiều người đã sớm cho thuê công nghỉ đông, đỡ phải khai trương một ngày. Hiện giờ thị trường càng thêm tiêu điều, cho dù một số tiểu lâu lớn kiên trì khai trương, nhìn thấy một khách nhân vào cũng ân cần như nhìn thấy thân thích tới thăm. Mà những khách cũ vẫn thường lui tới, càng đem bọn họ gán lên đầu, trở thành tổ tông cung phụng. Đổi lại là trước kia, tiến tứ sao có thể lấy cẩm dạ bạch của Ngô lâu ra nhiều như vậy một lần. Cao Dương lắc lắc chén rượu trên tay, đem rượu ngon trong veo như nước trong chén cho bạn nhậu ngồi đối diện nhìn. Một trong 9 vị hành thủ của Đông Kinh Lương Hành, đồng thời kéo theo thủ phạm giá cả thành tăng vọt, đối với khốn cảnh của dân chúng hiện nay, lại là cười đến phong thanh vân đạm. Con người ta luôn phải ăn cơm. Kim Bình cũng là người hành thủ lương thực, nhưng nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Nhà Cao Dương hắn không sai biệt lắm có thể sửa họ Triệu. Mẹ ruột hắn là huyện chủ, hồn ra xem như biểu mội hắn, đương nhiên cũng là huyện chủ, mà vợ hắn được con trai cưới vẫn là huyện chủ. Mặt khác còn có muội phu làm tiến sĩ, tuy rằng chức quan không cao, nhưng trung quy vẫn là một tiến sĩ, hôm nay cũng là kinh quan. Mà tình huống nhà Kim Bình cũng không sai biệt lắm, cũng là con rể Triệu gia, trong thành Đông Kinh, công hội lớn một chút, không bám vào tôn thất, lan lộn đến một con trước, vị trí của hành thủ kia cũng đừng mong ngồi vững. Hai tháng nay, trong ngoài Đông Kinh thành tiếng oán than dậy đất. Cao Dương khoan thai tự lắc lời, 18 đời vương tướng công đều là nhiều đời bị mắng lên rồi. Cho dù vương tướng công có năng lực như thế nào, cũng không thể làm được chuyện gì. Chớ nói chi là còn gây ra chuyện cười lớn như vậy trong hoàng hạ. Thần sắc Kim Bình lộ ra vẻ ngoan lệ, hôm trước hồn gia ta theo lệ tiến cung Vân An, đã nói tình huống hôm nay với Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu. Sau khi trở về nói chuyện hai cung nghe mà buồn bực, Thái Hậu thậm chí còn mắng Vương An Thạch. Nếu như hôm nay trong ngoại giao khổ đốn, vương tướng công ngồi trong chính sự đường không được mấy ngày. Cao Dương khẽ gật đầu. Mấy năm nay, đám người bọn họ bị tân pháp gắt gao áp chế, mỗi một pháp lệnh ra cơ hồ đều cắt thịt của bọn họ. Vương An Thạch vì muốn cấp quốc khố, đều đặt chủ ý lên người những thương nhân bọn họ. Kết quan hệ thông gia với tôn thất, Vương An Thạch lại không thèm để ý chút nào. Đều thua pháp luật, thành phố đổi pháp luật, hai pháp lệnh này giống như hai lưỡi búa, một trái một phải, một trước một sau đem gốc gác của đám thương nhân giàu có bọn họ chặt đi, tuyệt đối không nể tình người thiên gia. May mà Vương An Thạch đi ngược lại hành vi, ông trời cũng không vừa mắt, năm ngoái núi lở, năm nay hạn hán, hai họa sang năm sẽ càng lớn. Tân đảng mặc dù có bản lĩnh, cũng không bột đấu gột nên hổ. Cao Dương nâng chén với Kim Bình, sau khi uống một ngụm liền cầm khăn lụa lau miệng, nói: "Sáng nay, Phương Thập Ngũ bên kia đề nghị tăng giá lương thực lên một chút, nếu có thể tăng tới 150 văn, vương tướng công sợ là không kéo dài được tháng riêng sang năm." "Không đổi, trước hết thả ra tin tức, mà chúng ta bên này lại phải kiềm chế một chút. Còn nửa tháng nữa là đến ngày lễ năm mới, sau khi đưa táo thần vào tháng chạp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trước tiên phải ép hắn vận dụng kho thường bình." Kim Bình hung dữ nói: "Hiện tại kho thường bình còn chưa động, bên ngoài còn có người tưởng tượng vương tướng công còn có lực lượng. Đợi đến khi kho thường bình mở ra, là người nào cũng biết bên phía Vương An Thạch đã chống đỡ không nổi. Nếu như sang năm tình hình tai nạn kéo dài, ai còn có thể trông cậy vào kho thường bình lấy ra lương thực đến cứu tế? Trong lòng trăm vạn quân dân Đông Kinh rối loạn, giá lương thực sang năm hoàn toàn có thể sẽ tăng cao hơn một chút. Vẫn là lão ca nghĩ chu toàn." Cao Dương vỗ tay tán thưởng, đứng lên ân cần rót rượu cho Kim Bình, việc này một thành, không biết bao nhiêu người muốn cảm tạ lão ca đây. Kim Bình nghe vậy tự phụ cười cười, lại nói, cho dù cứu được nhọt trước mắt, nhưng đến sang năm, cả người đều sẽ nát mất. Xem Vương tướng công còn có chiêu số gì. Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được, hiện giờ vấn đề trong thành Đông Kinh cũng không phải là thiếu lương thực. Kinh kỳ, tình hình tai họa Hà Bắc là sau khi thu hoạch mùa hè, mà nạn hạn hán hai chết, cũng không ảnh hưởng đến 600 vạn thạch cương vận mà phía Nam cung cấp cho kinh thành. Chỉ là kéo dài hai mùa hạn hán của thu đông đã làm rối loạn lòng người, khiến cho đám thương nhân lương thực như Cao Dương, Kim Bình có thể thừa cơ dở trò. Hơn nữa hoán có về, Cao Dương, bọn Kim Bình căn bản đều không cần lo lắng cho an toàn của mình. Nhìn xuống dưới, chính là Nam Đại Môn thành Đông Kinh Nam Vân Môn. Nam Vân Môn và đại nội đối lập, một con đường từ Nam Bắc nối thẳng nội thành. Năm đó đại điện trong cung mới khởi, Thái Tổ Triệu không dẫn sai người mở toàn bộ cửa cung ra, dựng ở chỗ Tuyên Đức Môn, có thể nhìn thẳng đến trên giường ngự trong đại khánh điện. Thái Tổ Hoàng đế bởi vậy mà nói, như vậy, ít có tà khúc, người đều thấy. Mà Nam Vân Môn ngoại thành cùng Chu Tức Môn nội thành, tuyên đức môn của hoàng thành cùng một đường thẳng tắp, kỳ thật nhãn lực nếu như có tiêu chuẩn giống như chim ưng, cũng có thể từ Nam Vân môn nhìn thấy trên đại khánh điện. Chính vì cửa này nối thẳng đến cung thành, vì kiêng kỵ, xe dư để tăng cho sĩ thư tầm thường đều không được ra vào từ Nam Vân môn. Nhưng có một chỗ buồn cười, quan tài mang theo xui xẻo không cho đi, nhưng heo dơ bẩn hơn có thể đi. Không biết là cố sự xưa cũ lưu lại khi nào, trong dân gian chỉ ăn thịt heo, không ăn thịt heo, bò. Phải từ cửa này vào kinh thành, không được đi cửa khác. Mỗi ngày heo sống vào kinh thành đều có hơn ngàn vạn con. Tiếng hừ hừ từ dưới lầu truyền lên, mấy trăm con heo bị mục chư nhân đuổi theo, dọc theo con đường đi vào trong thành. Những con heo này đều đã cắt qua ngoại giao thành, thuộc về hàng thịt, hiện tại đưa đi cho các cửa hàng thịt trong thành Đông Kinh giết mổ, lại từ hàng thịt đưa vào ngàn vạn hộ. Sinh ý của hàng thịt cũng phai nhạt, đổi lại là năm ngoái, chúng ta ngồi ở chỗ này thời gian, tốt xấu gì cũng đi qua 7-8-7 heo. Gần đây từ trọng chính rất khổ sở. Cám gạo đều tăng giá, xem sang năm còn có người ăn heo không. Hai người Cao Dương, Kim Bình liếc nhau, vui sướng khi người gặp họa từ đáy mắt truyền đến trên mặt, cùng ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười to vui sướng lâm ly quanh quẩn trong tiểu lâu trống trải yên tĩnh, trưởng bày Yến Tứ buồn bực ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại hung hăng nổ một bãi đất. Lao chủ quán định nọt, nhưng không có nghĩa là hắn không biết là ai nâng giá lương thực lên cao như thế. Cao Dương, Kim Bình còn có các hành thủ khác trong ngành lương thực, thường xuyên đến tiểu lâu của hắn tụ tập. Nửa năm trước, bọn họ vẫn than thở, thỉnh thoảng còn mắng to Vương An Thạch trong phòng, nhưng hai tháng này, vẻ đắc ý trên mặt bọn họ càng ngày càng đậm, cũng làm cho Yến Tứ càng nhìn bọn họ không vừa mắt. Người trong công ty lương thực đều đặt niềm vui kiến trúc lên người khác, Yến Tứ không quan trọng, nhiều nhất thở dài một hơi, quay đầu đi vẫn là kiếm tiền của mình. Nhưng nếu kiến trúc ở trên người mình, Yến Tứ cũng không có tính tình tốt như Phật tổ. Sinh con không có lô đít. Sau khi chết bỏ trào dầu, bị túi gạo đẻ chết cho rồi. Trong nụ cười đón khách khiêm tốn, trong bụng đại trưởng quỹ Ngô Lâu tràn đầy lời nguyền rủa ác độc. Tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, dừng lại trước cửa. Yến Tứ lập tức kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng đợi người vừa vào cửa, chàng lại vô lực túi đầu đi. Trưởng quỹ Ngô Lâu nhận ra người đến, chính là người trong ngành lương thực, là thân tín của Cao Dương. Không đợi hắn hỏi, Yến Tứ chỉ lên trên, nói, đều ở vị trí cũ, trực tiếp đi lên là được. Thân tín của Cao Dương cũng chỉ là lời nói xuông, ngay cả chắp tay cũng không có, sải bước đi lên lầu. Nhà Cao Dương tốt xấu gì cũng là gia đình có quan hệ thông gia với tôn thất, yêu cầu đối với hạ nhân cũng nhiều, ngày thường sẽ không vô lễ như vậy. Yến Tứ nhìn thấy mà lấy làm lạ, thầm nghĩ không biết bên nào xảy ra chuyện, mới có thể sốt ruột như vậy. Sau một lát, trên cầu thang vang lên một trận bịch bịch, hai đại hành thủ kim phẩm vội vàng hấp tấp từ trên lầu đi xuống, vẻ đắc ý trên mặt một hai người đều không thấy bóng dáng. Cao Dương mời khách nói với Yến Tứ câu, qua hai ngày nữa sẽ trả tiền, cứ như vậy hỏa thiêu phòng ở chạy ra ngoài. Thấy bóng lưng bọn họ biến mất ở cửa, Yến Tứ ngẩn người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 102, Bách Lự cứu thai thương. Chương 102, Bách Lự cứu thai thương, 7. Cao Dương và Kim Bình cưỡi ngựa vội vã chạy về hội quán. Đi theo hai người cũng cưỡi trên lưng ngựa, một hàng 7-8 người, sắc mặt một người khó coi. Cao Dương vừa mới uống một vò rượu Cẩm Dạ Bạch. Bởi vì là rượu ngon mà trưởng quầy Ngô Lâu Yến Tứ Bạch thường ngày vô cùng keo kiệt, cho nên hắn uống cực kỳ vui vẻ. Chỉ là hiện tại đang ngồi trên lưng ngựa, vội vàng chạy trở về, cả người lắc lư, rượu trong bụng liền mạnh mẽ chảy lên cổ họng. Mãi đến khi người phía trước nhiều hơn, không thể không giảm tốc độ ngựa, dạ dày Cao Dương vẫn luôn bốc lên lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút, nhưng mà trong lòng hiện lên tắc nghẽn, lại không thấy giảm bớt chút nào. Thân tín tới báo tin theo sát sau lưng, tiếng vó ngựa vang lên bên tai. Vừa rồi y từ dưới lầu chạy lên, Cao Dương và Kim Bình đang uống rượu vui vẻ. Nghe thấy cũng chỉ ngước mắt lên, lơ đãng hỏi có chuyện gì đó. Xe ngựa, phát vận ti dùng xe ngựa vận lương trên sông. Hôm qua đã đến Nam Kinh. Khi những lời vội vàng hấp tấp này truyền vào trong tai, Cao Dương liền muốn tắt một cái đánh thức con trai nhà nói bậy. Nhưng Kim Bình bên cạnh nghe xong liền biến sắc, chẳng lẽ là xe trượt tuyết? Men say của Cao Dương cũng vì vậy mà tỉnh hết cả, ngay sau đó, một cơn ớn lạnh truyền khắp toàn thân. Khi bốn con thuyền đá của Hầu Thủy Bộ xếp thành mảnh gỗ trong hoàng hà, thương nhân lương thực nào mà không buồn cười khi nhìn thấy thủ đoạn thứ hai của Vương An Thạch chứ? Chỉ vì lo trước khỏi họa, công hội mới phái người đến Nam Kinh ứng thiên phụ thương khâu tìm hiểu, ngồi ở bên sông biển trông coi, luôn có thể trước một bước nhận được tin tức. Vốn Cao Dương chỉ coi như là bỏ ra một phần sức người mà thôi, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, xe trượt tuyết này lại thật sự làm được cho tiết hướng. Cao Dương trong lòng hốt hoảng, mặc dù đang hối hả trong đám người, cũng cảm thấy hoảng loạn. Hắn quay đầu nhìn Kim Bình bên cạnh, lúc này khuôn mặt của đại hành thủ công hội âm trầm, năm đó hắn chết mẹ ruột lão tử, Cao Dương cũng không thấy hắn bộ dạng này. Tiền quan trọng hơn cha mẹ, ít nhất trong mắt Cao Dương và Kim Bình là như thế. Bọn họ và toàn bộ công hội, vì tích trữ hàng hóa sang năm kiếm được một khoản lớn, hai tháng này chẳng những cố ý giảm bớt số lượng lương thực bán ra, thậm chí còn vận dụng hơn phân nửa gia sản để thu mua lương thực tồn kho trong tay một đám nhà giàu ở kinh kỳ. Giá cả của mùa đông năm nay tăng mạnh, chỉ là bọn họ đang lợi dụng lòng dân, ép buộc triều đình mở kho thường bình để bình ổn giá lương thực. Đợi đến khi chặt đứt thủ đoạn cuối cùng mà triều đình có thể sử dụng, đến mùa xuân hạ sang năm, chính là lúc các thương nhân phát tài bất chính, vì con cháu mà tích góp cả đời cũng không kiếm được tiền. Chỉ cần chia một phần tiền kiếm được cho các thương gia, còn sợ triều đình có thể tịch thu tài sản của nhà mình sao chép đến nhà mình sao? Khi đó, Vương An Thạch nhất định sẽ rơi đài, có tội gì có thể đổ lên đầu y. Nhưng khi xe chở tuyết chở lương thực vào kinh, tính toán này nhất thời sẽ tan thành bọt nước. Làm sao bây giờ? Cao Dương chán nản hỏi, ngồi ở trên ghế tựa đều là hữu khí vô lực. Mễ Hành có hội sở của mình, bao gồm cả Cao Dương, Kim Bình, chín đại hành thủ tụ tập một chỗ. Trước đây bọn họ đều đã nhận được tin tức, hiện tại vẫn là hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, Vương An Thạch, Hàn Cương, Tiết Hướng, ba người này cộng lại dĩ nhiên là ở mùa đông vận chuyển lương thực đến kinh thành. Nhưng lúc này đại hành thủ Kim Bình đã khôi phục bình tĩnh, nỗi lo lắng trong lòng chỉ đặt ở việc lương thực vào kinh để tăng thêm lòng tin cho bách tính. Hoảng cái gì? Còn chưa vào kinh đâu. Cho dù thật sự vào kinh, lương thực có thể vận chuyển tới cũng sẽ không nhiều. Ta cũng không tin, xe trượt tuyết còn có thể so với cương thuyền. Nếu thật sự có sức vận chuyển bực này, đã sớm chuyển khắp thiên hạ rồi. Một mùa đông nhiều nhất cũng chỉ 20-30 vạn thạch. Được Kim Bình nói đến tâm phúc, sắc mặt của các hành thủ lập tức tốt hơn rất nhiều. Nếu như chỉ là số lượng mấy chục vạn thạch, bọn họ thật đúng là sẽ không để ở trong lòng. Một người trong đó liền nói, cho dù gấp đôi, cũng chỉ là 50 vạn thạch. Triều đình nếu muốn bán nơi này, đến lúc đó đi ra bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu. Cao Bình hung tợn nhe răng cười nói, triều đình bình ổn giá lương thực, tất nhiên là 6-70 văn, nghĩ biện pháp mua lại, ngày sau sẽ có lời. Trong một trận tiếng cười phụ họa, Kim Bình duy trì bình tĩnh, cố gắng không quá bước lên phong hiểm, vẹn vẹn mấy chục vạn thạch, đối với trăm vạn quân dân kinh thành đó là như muối bỏ biển, đảo mắt có thể bán sạch. Đến lúc đó, triều đình vẫn phải mở kho phát lương. Lúc này Vương An Thạch đang ở trong sách, tranh luận với Phùng Kinh có nên mở kho thường bình phát lương không. Lương cương của 6 đường phát vận ti Bắc vận đã đến Nam Kinh, còn cần gì phải mở kho thường bình. Thương nhân lương thực đều có thể nhận được tin tức, Vương An Thạch trong chính sự đường đương nhiên đã sớm nhận được. Vương An Thạch vẫn luôn có liên hệ với Tiết Hướng, đối với tiến độ của 6 đường phát vận ti đã rõ như lòng bàn tay. Chỉ là gần đây sau khi thuyền đá thất bại, hắn đã tận lực thu liễm thái độ cường ngạnh của mình, khiến cho ý kiến của kho thường bình trong triều càng thêm xôn xao. Chỉ là trước mắt lương thực của Túc Châu rốt cục đã tới phủ Nam Kinh Ứng Thiên, mà lương thực tồn tại của Túc Châu cũng thuận lợi rời đi Túc Châu. Việc này không thể che giấu được nữa, thái độ của Vương An Thạch mới một lần nữa trở nên quyết tuyệt. Tiết Hướng trong tấu chương đều nói, vận chuyển lương thực trượt tuyết chính là mới bắt đầu, không biết có thể làm được hay không. Cho dù may mắn thành công, cũng sẽ không nhiều hơn vận chuyển cương thuyền, làm sao có thể ép giá lương thực xuống. Hiện giờ thị trường trăm vật đều quý, không có một cái giá nào mà không tăng gấp đôi. Nửa tháng nữa là ngày Tết, trên thị trường lại không thấy nhiều hàng hóa. Chỉ cần giá lương thực giảm, bách hóa đều sẽ giảm, tướng công nhà nước không thể không chuyển nhà kho thường bình, tốt xấu gì cũng để cho dân chúng sống an ổn qua năm mới đi. Phùng Kinh là người tham gia chính sự, đương nhiên biết Tiết Hướng làm gì ở 6 đường phát vật đi, hơn nữa tiến độ như thế nào. Nhưng thư riêng viết cho Vương An Thạch và công văn do 6 đường phát vận ti trình lên, tuy nói là một việc, nhưng chỉ cần từ ngữ và ngữ khí hơi dễ làm, thì sự hiểu biết của người ta sẽ hoàn toàn trái ngược, đồng thời còn không thể nói trong đó có sai. Khiến Phùng Kinh tuyệt đối không tin Vương An Thạch kiên trì có thể mang đến thành quả gì. Không thể mở. Hiện tại giá lương thực tăng lên, căn bản không phải vì thiếu lương thực, mà là do diệt thương gây nên. Kho thường bình dự trữ là vì phòng bị thiên tai, không phải muốn tiêu diệt thương nhân bù lại chỗ thiếu sót. Vương An Thạch tuyệt đối không thể đáp ứng, chỉ cần y gật đầu một cái, sau khi báo cáo với thiên tử, trong nháy mắt tin tức có thể truyền ra ngoài. Chiếu lệnh một chút, giá lương thực đích xác sẽ giảm. Nhưng giảm bao nhiêu lại không thể nói rõ ràng được, vậy phải xem thái độ của các thương nhân lương thực. Triều đình không cho lương thực, các thương nhân lương thực có đầy đủ lý do giữ giá lương thực ở trên cao. Nếu kho thường bình để ít, cũng không mua được giá lương thực. Vương An Thạch không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được, quan lại chủ trì kho thường bình bán lương thực với giá bình thường, có bao nhiêu đã cấu kết với các thương nhân lương thực. Lương thực từ kho thường bình phát bán, sợ rằng sẽ có 1/3 vận chuyển đến kho của các thương nhân lương thực. Chỉ có một hơi đem kho lương của thường bình bán đi hơn phân nửa, những thương nhân lương thực đó mới có thể thuận thế giảm giá xuống, nhưng bọn họ sẽ lấy ra bao nhiêu bán thì không cần hỏi cũng biết. Chẳng lẽ phải nhìn bách tính kinh thành ăn 130 văn một đấu gạo vào ngày Tết sao? Vương An Thạch quật cường, khiến Phùng Kinh khó nén nổi tức giận. Chẳng những hận vị tướng công bướng bỉnh trước mắt này, đồng thời còn hận cả Hà Cường, nếu không phải y làm ra xe trượt tuyết gì, Vương An Thạch bây giờ nào còn dám được ăn cả ngã về không. Phùng Kinh là người tham gia chính sự, tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện giá lương thực tăng cao, việc này liên quan đến việc triều đình có ổn định hay không. Ngoài ra ông ta cũng muốn suy nghĩ cho ngày sau. Lúc này không thể thư thái được, đợi đến sau khi tính sổ, không làm, ba chữ chính là tội danh của mình. Vương An Thạch xuống đài sớm đã thành kết cục đã định, Phùng Kinh cũng không muốn đem chính mình cũng bồi vào. Lương thực phía Nam rất nhanh sẽ đến kinh thành, giá lương thực sẽ không tăng nữa, chỉ có thể giảm xuống. Vương An Thạch kiên trì vẫn không chút dao động, hơn nữa sang năm càng thêm quan trọng, kho thường bình tuyệt đối không thể khinh động. Kho thường bình là vũ khí cuối cùng trong tay triều đình, chỉ cần kho thường bình vẫn còn lương thực tồn kho, các thương nhân sẽ không thể không kiêng nể gì mà tích trữ. Nếu năm sau tình hình thai ương không giảm, kho thường bình không còn chế ước, những thương nhân lương thực này có thể tùy ý làm bậy. Trước mắt bất quá 130 đồng lương thực, có thể phi thăng đến 200 đồng đến lúc đó, chỉ còn một đám thủ đoạn cứng rắn của triều đình, không còn cách nào khác đối phó với gian thương. Nhưng thiên tử thật sự có thể xuống tay đối phó tộc nhân của mình sao? Chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho triều thần hất tất cả nước bẩn lên người mình. Chỉ cần oán khí của nạn dân có chỗ dựa, không lay động đến sự ổn định của triều đình, thiên tử sẽ không ngại hy sinh một tể tướng. Nếu giới phủ đã kiên trì với ý kiến của mình, Phùng Kinh cũng không có gì để nói. Tấu chương mở kho phát lương ngày mai ta sẽ trình lên, đến lúc đó vẫn làm phiền tướng công ngươi nói với thiên tử đi. Phùng Kinh dứt lời, liền hất tay áo giận đùng đùng rời đi. Hiện giờ trong chính sự đường chỉ có Vương An Thạch vẫn còn kiên trì, tuy Vương cũng không tới cùng Vương An Thạch Đình Châu, nhưng ý cũng ủng hộ mở kho thường bình. Chỉ vì Vương An Thạch kiên trì, cùng với tin tức tốt liên tục từ ban phát vận ti lục lộ truyền đến ít nhiều vẫn là dựa vào lòng tin của hoàng đế phát minh ra cho Hà Cương, khiến cho thiên tử không có ý nghĩ lập tức sử dụng kho thường bình. Nhưng Vương An Thạch không biết ý chí của Triệu Trinh còn có thể kiên trì được bao lâu. Hôm qua đã nghe nói Tào Thái Hoàng và Cao Thái Hậu tìm thiên tử hỏi thăm tình hình thai nạn và giá hàng bên ngoài, trong đó sẽ nói cái gì, Vương An Thạch đều có thể đoán được. Nói không chừng, tối nay có thể cục diện thay đổi lớn. May mà đoàn xe vận lương đã tới Nam Kinh, với tốc độ của đoàn xe, 2 ngày sau là tới được kinh thành. Tin tức này truyền tới hai thiên tử, chắc là khiến ý phải làm theo họ của 2 ngày tới. Chỉ là lương thực còn chưa tới kinh sư, Vương An Thạch vẫn chưa thể yên tâm.
Y kiên trì không mở kho thương mình, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn dân chúng kinh thành nhẫn mại giá hàng hiện giờ qua một năm. Hiện giờ y đang nóng trông lương cương đã đến phủ ứng thiên có thể thuận lợi chống đỡ kinh thành. Chỉ cần có mười mấy 20 vạn thạch lương thực tiến vào kinh thành, dân tâm hiện giờ di động khẳng định có thể an ổn lại, mà mình cũng có thể thuận lợi ứng đối tình hình tai nạn sang năm. Chương 103. Bách Lự cứu tế thương. Chương 103. Bách Lự cứu tế thương 8. Ngoài thành Đông Kinh, dựa vào trấn bên bờ biển hạ, kỳ thực cũng là một nơi phồn hoa. Cửa hàng xe thuyền, quán trọ lữ khách, các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, không giống vạn ra, người đến người đi cũng không kém trong thành bao nhiêu. Những năm trước, lúc này đều là đỉnh cao của các nhà các hộ đi ra mua hàng Tết, không chỉ có bách tính phụ cận chen chúc mà đến, ngay cả những người ở trong thành cũng bởi vì giá hàng rẻ mà ra khỏi thành mua sắm. Nhưng hôm nay 2 tháng đại hạn, kéo theo giá hàng tăng vọt, mọi người không có tiền dư làm sao có tâm tư đi ra ngoài dạo phố, không khí trước ngày Tết nửa điểm cũng không có. Một tiểu quán vốn nằm trên sông, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, làm ăn cũng rất tốt. Hiện giờ mặc dù có khách tới cửa, nhưng đều là rượu thịt rẻ tiền nhất, dùng một bụng rượu làm lời chúc mừng, khiến cho bầu không khí trong tiểu quán vô cùng u ám. Đúng là thời đại này, thật sự khiến người ta không có cách nào qua được. Một hán tử trung niên uống nửa ngụm rượu nho nhỏ trong chén, mang theo men rượu than thở. Một hậu sinh gầy ốm ngồi ở bàn bên cạnh đặt chén xuống, tức giận ngút trời, chính là Vương tướng công làm ra một tân pháp tiêu thân mới, mới rước lấy đại tai hôm nay. Thiên tai thì thôi, làm sao ngay cả kho thường bình cũng không nỡ mở. Thật sự phải chờ giá lương thực cao bán lại sao? Còn có để cho người ta sống hay không? A Di Đà Phật, thiên tai nhân họa. Một tăng nhân ngồi cạnh cửa cũng thở dài theo. Da đầu chọc lóc ánh sáng xanh, cọng tóc ngắn ngủn dài 1-2 phân. Trường quầy vẫn luôn hiệu xịu ở sau quầy ngẩng đầu lên, hỏi hòa thượng, sư phụ, mấy ngày hôm trước Lý gia viên ngoại ở Hà Tây không phải vừa quên cho người 30 cân dầu vừng sao, người còn thở dài cái gì? A Di Đà Phật. Tăng nhân kia chắp tay trước ngực, hòa thượng không thể chỉ uống dầu, cũng phải ăn cơm. Hán tử trung niên nghe xong nói, nếu ta cũng có thể uống nhiều dầu vừng một chút, cơm cũng có thể ăn ít đi 2 miếng. Nhưng dầu cũng đắt. Trường quầy than thở, mới 2 tháng công phu, tăng gấp đôi còn mang theo chỗ rẽ. Đèn cũng không đốt nổi, trên đồ ăn cũng không bỏ được dầu. Lần sau sư phụ ngươi tới tiệm, cũng thuận tiện mang chút dầu tới. Khó trách 2 ngày nay đồ ăn khó ăn như vậy. Hán tử trung niên ném đũa xuống, ngay cả rượu cũng không có tư vị, rốt cuộc trộn lẫn bao nhiêu nước. Trưởng quầy nghe mà nóng nảy, trời đất chứng giám. Ta ra ngoài buôn bán mấy chục năm, cho tới bây giờ không cắt xén nửa điểm rượu thịt. Đang nói, trước cửa bóng người nhoáng một cái, một người đột nhiên lực một tiếng đụng vào cửa, lại là tại trên ngạch cửa vấp một cái, lăn vào. Đây không phải Lý Tứ sao? Hán tử trung niên cúi đầu, nhìn hồ lô lăn trên đất, sao lại hoảng hốt như vậy? Có phải muốn trốn bà nương nhà ngươi hay không? Hậu sinh cao gầy cũng biết người tới, mang theo nụ cười danh manh nói, tứ ca yên tâm, chờ tứ tẩu tới, chúng ta sẽ không nói ngươi ở bên này, chỉ nói ngươi đi tìm Tiểu Xuân Hồng ở cửa đông. Nói cái gì vậy, con mẹ ngươi nói bậy. Bị người ta cầm cán của mình treo gẹo, Lý Tứ hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng nói, trên sông có xe. Có xe ngựa đi trên sông biển. Đầu tiên là trong nháy mắt tĩnh lặng, sau đó cười vang bộc phát trong quán rượu nhỏ. Hậu sinh trẻ tuổi cao gầy ốm bụng, gõ mạnh lên bàn cười ha ha, tứ ca, ngươi mới là nói mê sảng. Lý Tứ cũng lên, lừa các ngươi làm gì? Mấy chục chiếc xe chạy trên băng. A Di Đà Phật. Tăng nhân lại chắp tay cúi đầu, miệng niệm Phật hiệu, xe không phải xe, ngựa không phải ngựa, Lý thí chủ, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Thí con mẹ ngươi, hòa thượng, ta không có tiền cho ngươi lừa. Lý Tứ lại mắng một câu, vội vàng nói với mọi người trong tiệm, đây là thật. Cả nhà nói dối chết. Dường như đang làm chứng cho Lý Tứ, ngoài cửa quán rượu nhỏ một đám người chạy về phía biển hạ, loan thoáng còn truyền đến, xe ngựa, gì đó. Hán tử trung niên và hậu sinh cao gầy lẫn nhau, liền chạy ra khỏi quán rượu nhỏ của Lý Tứ, chen chúc cùng đám người vừa rồi lên hồng tiểu. Tăng nhân nhìn quán rượu nhỏ không còn người, sờ sờ đầu trọc, cầm lấy niệm châu cũng đi theo ra ngoài. Mấy vị này đều là khách quen cũ, trưởng quầy không sợ bọn họ chạy, dặn dò tiểu tử chạy bộ trong tiệm, cũng liền ra cửa xem náo nhiệt. Hắn đi về phía cầu vồng, trong lòng còn có chút buồn bực. Biển Hà không phải sông Hoàng Hà. Mùa đông xe ngựa băng băng qua sông Hoàng Hà không kỳ quái, nhưng xe ngựa chạy trên sông biển có cầu thì chưa từng có. Còn mấy chục chiếc. Trên cầu Biển Hà có trên dưới 100 chiếc. Một chiếc xe có thể chia làm 2-3 con đê, còn đừng nói là đê hai bên sông biển, so với đê Hoàng Hà thì dốc hơn nhiều, xe ngựa đi xuống như thế nào? Trưởng quầy quán rượu mang theo nghi hoặc, dọc theo đường đi tới Hồng Tiểu. Một cây cầu hình vòm cong cong như cầu vồng, vắt ngang qua sông biển. Đây là cây cầu vồng nổi tiếng nhất ở Đông Kinh. Để vượt sông biển, không ảnh hưởng tới thuyền bè mang buồm, cầu trên sông đều được xây thành hình vòm, càng gần thành Đông Kinh, kiểu dáng cầu hình vòm càng đặc biệt. Ngồi thuyền dọc theo sông biển bắc thượng, chỉ cần nhìn thấy một cây cầu như cầu vồng, là sẽ biết thành Đông Kinh đã đến. Hai bên mặt cầu rộng chừng mấy trượng hiện tại chật ních người, trên đê lớn hai bên đường sông cũng tụ tập một mảnh người xem, không sai biệt lắm hơn ngàn người đều trong thời gian ngắn tụ tập lại, cúi đầu nhìn trên mặt sông. Hai mắt đảo qua, trưởng quỹ tìm được mấy người khách của hắn, từ bên bọn họ chen vào, nhìn xuống phía dưới, thật sự đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ dưới cầu xẹt qua, đảo mắt đi về hướng bắc. Rất nhanh, lại là một chiếc xe khác đi qua. Trưởng quầy quán rượu mở cửa tiệm bên sông biển mấy chục năm, cũng gặp nhiều xe ngựa. Nhưng hôm nay trên mặt sông có xe ngựa, hắn chưa từng thấy qua. Kéo xe chỉ có 3 con ngựa, trưởng quầy phát hiện xe vừa mới đi qua, hai bên là xe la, chỉ có ở giữa là ngựa mà xe chở hàng lại nhiều đến 5 khúc, giống như con rết kéo ở phía sau. Xe ngựa không có bánh xe, chỉ có 2 thanh gỗ hẹp dài ở bên dưới. Thanh gỗ được nhấc lên 2 đầu, lộ ra thật dài. Đây gọi là xe gì? Bên người trưởng quầy, hậu sinh cao gầy thấp giọng lẩm bẩm. Không ai có thể trả lời hắn. Thỉnh thoảng, còn có một hàng xe ngựa như vậy từ phía nam chạy tới, một đường đi về phía nhà giàu quốc khố. Tuyệt đại đa số đều là kéo 5 bánh xe ở phía sau. Mỗi một bánh xe chất cao lên trên bao gạo. Xe như vậy hàng hóa cho dù không nhiều lắm, nhưng 4-5 bánh xe cộng lại, ít nhất cũng có chừng 100 thạch. Một đoàn xe như vậy sợ là không tới 100 thạch. Hán tử trung niên nói ra trong lòng trưởng quỹ. Ngươi không thấy được chiếc kia? Lý Tứ chỉ vào một đoàn tàu đang đi xa, thấy không, vậy mà thuyền cũng kéo lên rồi. Trưởng bày và người đàn ông trung niên nhìn theo hướng tay Lý Tứ, lập tức kinh hãi. Người kéo sau xe ngựa căn bản không phải là xe đấu. Từng dãy xe ngựa đã qua đi không ít, trưởng bày cũng có thể nhìn ra được, xe đấu kéo ở phía sau ván mã chỉ là tạm thời chắp vá lại, cũng không hoàn toàn giống nhau, có lớn có nhỏ, có rộng có hẹp, kiểu dáng đủ loại, cùng cương thuyền chỉnh tề một cái hoàn toàn khác nhau. Bất quá đoàn xe mà Lý Tứ chỉ kéo ở tiết thứ nhất kia, cũng thật sự quá đặc biệt, dĩ nhiên là do thuyền cải tạo. Chỉ là phía dưới thuyền nhỏ bình thường có đặt hai cái chân, đóng hai cây gỗ thật dài. Trưởng quỹ và hán tử trung niên trợn mắt há hốc mồm, vậy mà thuyền cũng lên đây. Lý Tứ bây giờ đang nhanh chóng bấm ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, ý đang tính toán vận lực của xe ngựa trên băng. Làm đốc công trên bến tàu, mùa đông có việc, đó là chuyện tốt. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu việc, đương nhiên phải tính toán. Một đoàn xe ước chừng 100 thạch. Mà trong khoảng thời gian hắn lên cầu này cũng đã qua 7-8 chiếc. Nếu như hôm nay đều như thế, tính ra một ngày có thể có 200 xe lương thực tới kinh thành. Đó chính là 2 vạn thạch. Một ngày 2 vạn, 10 ngày 20 vạn, một tháng chính là 60 vạn thạch. Mà cương vận 1 năm 600 vạn thạch, phân từ tháng 2 đến tháng 10 là 9 tháng, bình quân một tháng cũng không quá 60 vạn thạch. Mặc dù nói vận lực của biển hà, cương thuyền của triều đình chiếm gần một nửa trong đó, đại bộ phận vẫn là cho dân thuyền chiếm. Nhưng mùa đông vận lực trên biển hà băng, có thể có gần một nửa thông hành, cũng đã là một việc làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm rồi. Một mùa đông, vận chuyển 100 vạn thạch lên cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Trưởng bày cũng tính toán xong, há miệng không khép lại được. Hán tử trung niên tặc lưỡi khen ngợi, so với xe Thái Bình thì mạnh hơn nhiều, dùng xe Thái Bình một mùa đông tuyệt đối không kéo được 100 vạn thạch lên kinh thành. Càng đừng nói đến xúc vật dùng để kéo xe ít đi rất nhiều, trên đường hao phí còn ít. Xe Thái Bình ở phương Bắc có thể chở được 5-6 ngàn cân, là xe vận tải hạng nhất. Nhưng xe vận tải hạng này cần mười mấy con trâu ngựa xúc vật kéo, hơn nữa không chỉ treo ở phía trước, phía sau xe còn phải treo 2 con, khi xuống dốc dùng để kéo ngược, đỡ phải lao xuống dốc. Hậu sinh cao gầy lắc đầu phản bác, trên mặt nước so với trên đường bằng hơn nhiều, sau khi lên xe Thái Bình cũng có thể dùng ít đi không ít gia súc. Hán tử trung niên cười nhạo, xe Thái Bình kéo như thế nào, cũng không nhìn xem băng trượt bao nhiêu. Bánh xe lăn trên mặt đất thuận, nhưng lăn trên băng có thể lăn được, khẳng định là trượt bốn phía. Hậu sinh cao gầy không biện bạch được với trung niên hán tử, nếu mày khó hiểu, những xe này không có bánh xe, không dễ trượt sang hai bên còn chưa tính, nhưng những ván mã kia sao lại đi vững vàng trên băng như vậy? Lúc này, một người trẻ tuổi đứng vây xem trên bờ đê bị chen xuống, hai chân vừa mới dẫm lên mặt băng, liền ngã nhào, cái hót chạm đất, nếu không phải mang theo mũ ra, sọ não đều có thể xẹp mất một khối. Mặt sông biển hà tầng băng trơn trượt bao nhiêu, lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho nên càng thêm nghi hoặc, ngẫm lại móng ngựa mới bao nhiêu, lại cứng rắn dễ dàng trượt. Người đều té ngã, nhưng từng con ván mã kia sao lại không trượt chân chút nào vậy? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây chính là xe trượt tuyết, vương tướng công thật sự từ phía nam vận chuyển lương thực lên đây. Trưởng quỹ rốt cuộc nhớ lại tin tức 2 ngày trước đã nghe qua. Hai tay chắp lại, cùng với hòa thượng bên cạnh A Di Đà Phật lặp đi lặp lại niệm, lần này giá lương thực giảm mạnh rồi. Chương 104. Bách Lự cứu thai thương, 1. Chương 104. Bách Lự cứu thai thương, 9. Thiết sư vừa vặn làm lớn mục tích. Trong chính sự đường, Lữ Huệ Khanh vỗ tay, khen ngợi công thần hôm nay rốt cuộc đã khiến cho đảng mới hánh diện một phen. Chưa bao giờ bắt đầu, từng chiếc xe ngựa chở đầy cương lương dọc theo biển hà, từ phía nam đến kinh thành. Tin tức mới nhất, xe trượt tuyết đến kinh thành đã có hơn 150 hàng. Từ một bộ phận đã tính ra được kia, dự tính hôm nay số lương thực đến kinh thành là khoảng 2 vạn 5 ngàn thạch. 2 vạn 5 nghìn thạch lương thực này giống như một bạt thai của Vương An Thạch, khiến cho trên dưới triều đình đều xoa tay, chuẩn bị triệt để lật đổ Vương An Thạch và những kẻ thù chính trị của những người đi theo ý nghĩa, lập tức không nói nên lời. Làm đồng phán Tăng Thi, Tăng Bố cũng vì thế mà mừng rỡ và phần. Tăng Bố hiện giờ đã bắt đầu triển vọng vị trí của Vương An Thạch sau khi Vương An Thạch rời nhiệm. Theo y biết, Lã Huệ Khanh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trong khoảng thời gian này, Lã Huệ Khanh và Lữ Gia Hỏi rất thân thiết, có tính toán gì không hỏi cũng biết. Dịch vụ thành phố thuộc quyền quản lý của Tăng Thi, nhưng Lã Gia Hỏi có việc không phải đi tìm Vương An Thạch, thì là đi tìm Lã Huệ Khanh, chưa bao giờ để ý đến tổng cộng vị Tam Ti Tằng Tử tuyên này. Nhưng xét về lợi ích chung của tân đảng, Tăng Bố tất nhiên phải ủng hộ hành động lần này. Nếu không rất có thể người rơi đài không phải Vương An Thạch mà là toàn bộ tân đảng. Rốt cuộc thế nào, còn phải xem ý nghĩ của thiên tử, nhưng Tăng Bố tuyệt đối không muốn đánh cược một lần. 2 vạn 5 ngàn thạch. Nếu vận chuyển bằng đường thủy thì thôi, ai ngờ dùng xe ngựa cũng có thể vận chuyển nhiều lương thực như vậy tới kinh thành. Tăng Bố cười thoải mái, đã qua nhiều tháng, tâm trạng thoải mái như vậy đã là khó gặp. Bẩm đồng phán, vừa mới đến kinh thành, đã bị quan áp vận nhắc tới trung thư lai bẩm sự nhỏ giọng nhắc nhở, bắt đầu từ ngày mai sẽ không có nhiều như vậy. Vương An Thạch gõ nhẹ lên bàn, cho dù không có quan áp vận nói rõ, ý cũng biết tình huống thực tế. Mỗi ngày 6 đường phát vận ti đều có báo cáo đưa đến dưới trướng trung thư môn, mà tiết hướng cũng đều có thư riêng càng tỉ mỉ hơn đưa đến tay y, nếu không phải tiết hướng cố ý an bài, số lượng lương thực đến kinh thành tuyệt đối sẽ không nhiều như hôm nay. Hôm nay có thể thoáng cái có mấy trăm xe trượt tuyết đến kinh sư, là bởi vì tiết hướng cố ý muốn gây chấn động triều đình, cố ý điều chỉnh thời gian vận chuyển, khiến cho những chiếc xe này quy nhập vào kinh thành cùng một ngày. Nếu như thời gian trôi qua, số lượng xe trượt tuyết đến kinh thành sẽ khôi phục lại mức bình thường, ước chừng khoảng 80 đến 100 chiếc. Một xe định mức vận chuyển 150 thạch, cũng chỉ có 1 vạn 2 đến 1 vạn 5 nghìn thạch. Quan áp tải nói con số mình nắm giữ. Tuy rằng so với hôm nay cơ hội là đánh một cái đối chết, nhưng con số 1 vạn 2 ngàn đến 1 vạn 5 ngàn này cũng đã làm cho Vương An Thạch mừng rỡ. Chẳng những là Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, cùng với Lữ Gia vẫn nghe tin mà đến đều là mừng rỡ khó nhịn. Lữ Gia cười hỏi, nói với Vương An Thạch, từ nay về sau, mùa đông ở Biện Hà sẽ không còn vắng lạnh nữa. Tất nhiên là như thế. Vương An Thạch cười gật đầu, lại nói với Quan Áp Vận, lại nói Tiết sư chính đến tuột cùng là an bài các ngươi cương quyết vận chuyển lương thực như thế nào. Quan Áp Vận lập tức trả lời, lúc tiểu nhân đợi được ra ngoài, đều bị học sĩ nghiêm lệnh, trên đường đi không được dừng lại, cho dù trong đó có một đoạn hư hao, liền trực tiếp dỡ xuống, để lại người trông giữ và sửa chữa, mà xe tiếp tục lên đường. Sau khi đến điểm dừng chân mỗi ngày, cũng sẽ đem tất cả xe một lần nữa tổ chức lại, khôi phục thành một hàng dài 4 trượng, định mức 150 thạch. Nghe Tiết Hướng nói một phen hành động, Lữ Huệ Khanh nửa đùa nửa thật nói, Tiết sư chính hôm nay trực học sĩ Long Đổ các làm không lâu. Vương An Thạch liên tục gật đầu, Tiết Hướng đích thật là không làm cho y thất vọng, khi tấu chương lên thiên tử lấy danh dự làm phần thưởng. Tiếp theo y lại hỏi, dọc đường đi có trở ngại gì không, tình huống đường đi thế nào? Bẩm tướng công, nước sông Biện Hà đã đông cứng, còn bằng phẳng hơn cả con đường tốt nhất, không có chút phiền phức nào, chạy rất nhẹ nhàng. Cho dù đường băng có hố, với chiều dài của chiếc xe thì trực tiếp vượt qua, rất ít bị lún xuống như bánh xe. Nước sông trong Biện Hà bình thường là ở sâu 6 thước, nước trong sông đương nhiên là từ các con sông dọc đường chảy qua. Đoạn phía nam là Trường Giang để bổ nước, đoạn giữa sau khi qua Hồng Trạch là dựa vào sông Hoài, mà đoạn phía bắc sau khi qua Túc Châu chính là Hoàng Hà. Mấy đoạn này bởi vì địa thế cao thấp không đồng nhất, ở giữa là dựa vào đấu môn để điều tiết nước sâu. Đến mùa đông, liền với miệng sông Hoàng Hà làm phòng băng lăng, lệ thường đều phải lấp kín. Chỉ cần cửa sông Hoàng Hà không thả nước, đoạn từ Túc Châu đến Đông Kinh này, đáy nước còn sót lại cũng chỉ có 1 thước đến 2 thước sâu. Mùa đông năm nay còn đặc biệt lạnh, mùa đông thường thường trời càng nắng càng lạnh, báo cáo tình hình thai ương ở phía nam truyền về nói, động đình hồ đều đã đông lạnh, dân chúng trồng cam trên hai hòn đảo đông tây, thậm chí bởi vì lương thực không đưa lên được đã có người chết đói. Cho nên đến Biện Hà bên này, càng sớm đã bị đông lạnh đến đấy. Thiên thời hại người, có khi cũng có thể giúp người. Họa này phúc có chỗ dựa, phúc này họa phủ phục, lời của lão nạp tự có chí lý ở trong đó. Vương An Thạch nghe vậy thả lỏng một chút, dựa lưng vào ghế dựa, cười hỏi, lần đầu tiên đi con đường này hẳn là rất khó đi. Bẩm tướng công, lần này đầu lĩnh đều là lão luyện thức, tuy rằng chưa từng đi qua băng, cũng chỉ tốn 1-2 ngày là quen thuộc. Kỳ thật cùng đi trên đường cũng không sai biệt lắm, ổn định một chút là được rồi. Một đường tới đây, xe trượt tuyết hỏng bao nhiêu? Lữ Gia hỏi tiếp. Quan Áp Vận nói, chiếc xe trượt tuyết mới chế tạo này quả thực dễ hỏng, hỏng không ít. Nhưng thứ này cũng dễ sửa, chỗ xấu trên cơ bản đều là ở chân trống và trượt tuyết. Cho dù không phải thợ mộc, đổi thành cây gỗ cũng chỉ là gõ đinh mà thôi, không tính là khó, chỉ là chuyển lương thực lên trên thì phải hao phí nhân công mà thôi. Vương An Thạch ngồi thẳng dậy, vậy lương thực thì có bao nhiêu hao tổn? Quan Áp Vận nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, bẩm tướng công, không tính là nhiều. Đại khái khoảng 1/10, tổn thất so với quy luật thực thi quân tâu không kém bao nhiêu. Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh liếc nhau, đều gật đầu, quả thực tốt hơn bọn họ dự tính rất nhiều. Trước khi thực thi phương pháp quân thua, cương thuyền vận chuyển lương thực thường xuyên sẽ ở trong biển hà sâu 6 thước không hiểu sao lại bị sóng lật chìm, hoặc là luồng nước xâm nhập vào thuyền, sau đó lương thực trên thuyền liền bởi vậy trôi đi. Ngoài 600 vạn thạch cương lương, còn phải thêm 60 vạn thạch. Sau đó phương pháp chuyển quân đều thực hành, cộng thêm thủ đoạn cai quản bằng sắt của Tiết Hướng, tổn thất trên đường lúc này mới giảm xuống còn 2/3. Hiện tại lợi dụng xe trượt tuyết vận chuyển lương thực, tuy rằng so với phương pháp thực tế của quân tâu, nhưng phương thức vận chuyển mới lạ này chủ yếu là hư hao xe, không phải ngựa, càng không phải lương thực trên xe. Tiết Hướng ở 6 đường phát vận ti nhiều năm, đợi đến khi y giáo huấn quan lại trên dưới phát vận ti, dần dần thích ứng với phương thức vận chuyển này, tỷ lệ tổn thất lương thực trên đường hẳn là sẽ giảm xuống không ít. Những gì nên hỏi đều đã hỏi, những vấn đề trong lòng đều đã được giải đáp. Vương An Thạch giơ tay ra hiệu cho Quan Áp Vận rời đi. Được rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lần này các ngươi đã vất vả rồi, đổi lại là triều đình tất có phong thưởng. Lời khen và hứa hẹn của tể tướng khiến Quan Áp Vận vui mừng quá đỗi, sau khi dập đầu, luôn miệng cảm ơn cáo lui ra ngoài. Việc vận chuyển xe trượt tuyết, hôm nay không thể làm căn cứ vào số lượng xe trượt tuyết đến kinh thành. Nhưng mùa đông này vẫn có thể giữ được hơn một nửa trình độ của ngày hôm nay. Nói cách khác, ước chừng khoảng một nửa vận chuyển lực của thuyền cương. Đồng thời, nhân lực, vật lực và tài nguyên lại gấp 3 lần vận chuyển bằng đường thủy. Chỉ cân nhắc đến chi phí, đương nhiên không hợp tính, nhưng nếu như suy tính về phương diện chính trị, cái giá này thật sự quá rẻ. Vương An Thạch an thở phào nhẹ nhõm, không hưởng công ý vẫn luôn tin tưởng tài năng của Tiết Hướng. Con trai Vương Tế sau khi từ huyện Bạch Mã trở về từ nói, Hàn Cương khi nghĩ kế, nhiều lần lo lắng phát triển 6 đường phát vận ti không thể tổ chức hoạt động vận chuyển quy mô lớn như vậy. Nhưng Tiết Hướng từ một quan ấm bổ bối cảnh nông cạn, chính là dựa vào ân ấm tổ phụ làm quan, cha hắn tịch mịch vô danh, một đường không hề ngăn trở đi tới vị trí sứ giả bà ti, khiến vô số tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi lại chỉ có thể âm thầm nuốt hận, tài năng của hắn trong việc trị sự, số 1 trong triều. Cái gọi là tính toán không bỏ sót, dụng tâm đến. Mặc dù Vương An Thạch lấy mình ra so sánh, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Vương An Thạch biết, nếu nói trong triều có người có thể làm tốt việc này, ngoại trừ Tiết sư chính ra thì không còn người thứ hai. Cho dù điều Hàn Cương tới, y cũng thiếu hy vọng của Tiết Hướng Hướng trong 6 đường phát vật đi. Con rể của y đã quá coi thường người ta rồi. Nhưng nói đến trí thuật, Hàn Cương tuyệt đối không thua Tiết Hướng. Được rồi. Vương An Thạch đảo mắt nhìn mấy thuộc hạ đắc lực của y, tiếp theo cứ theo sách lược đã định mà làm. Tin tức cương lương đến kinh sư đã truyền ra trong phủ khai phòng, trăm vạn quân dân ngẩng đầu mong ngóng. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, triều đình đã bắt đầu bán lương thực với giá bình ổn trong thành để chống đỡ kinh thành. Nhưng bách tính bình thường có thể mua được số lương thực này lại lác đác không có mấy, số cương lương đầu tiên đến kinh thành gần như đều bị quan lại trong kinh thành mua đi toàn bộ. Trung thư vì thế trong 2 ngày liên tục phát văn lục đạo, nghiêm lệnh các nơi bán điểm hạ ngạch mua lương thực không cho phép vượt qua một đấu. Nhưng mệnh lệnh này lại không làm nên chuyện gì, giá lương thực kinh thành cũng không có bởi vậy giảm xuống, thậm chí làm tiêu chí giá gạo ngược lại lại tăng lên 5 văn. Lương thực mỗi ngày đến kinh thành không ngừng, nhưng đã là 19 tháng chạp, thời gian còn lại, cho dù trên dưới phát vận ti đều không cho nghỉ đông, lương thực có thể vận chuyển đến Đông Kinh trước Tết cũng là hết sức có hạn. Mà thiên tử là tuyệt đối sẽ không cho phép đấu gạo 135 văn tiền, giá cả duy trì đến ngày Tết. Vương An Thạch biết điều này, văn võ ba quan biết, các thương nhân lương thực cũng đều rõ ràng. Tuy rằng dân chúng đều cầm tiền quan sát, lương thực trong cửa hàng đều không bán được, nhưng thương nhân lương thực vẫn kiên trì duy trì giá lương thực ở vị trí cao, nhất định phải bức bách Vương An Thạch mở rộng kho thường mình. Giá lương thực không cao, lương thực phân tán cũng hoàn toàn vô dụng, trên triều hội hôm nay, liền có người nhảy ra. Một gã ngự sử làm thiên tử bách quan, cao giọng chất vấn Vương An Thạch, vì sao còn không mở kho thường mình ra? Vương An Thạch bình tĩnh, đối mặt với sự nghi ngờ của văn võ bá quan trên triều hội, ánh mắt cứng rắn như đá hoa cương trên núi Thái Hành. Thật sự là hắn không có chiêu số sao? Trung thư ngũ phòng kiểm chính Lữ Huệ Khanh chậm rãi bước ra khỏi hàng, cầm nghiên mực thi lễ với Triệu Quân, về chuyện thả lương bình ức giá lương, thần có một lời thỉnh cầu. Chương 105. Bách Lự cứu thai thương, 2. Chương 105. Bách Lự cứu thai thương, 10. Chư Lập, ngươi có biết giá lương thực hiện tại của huyện Bạch Mã không? Trong phòng khách của nha môn huyện Bạch Mã, Hàn Cương hỏi Áp Ti nha trung ương đứng khoanh tay ở giữa phòng. Chư Lập eo cong hơn một chút, khiêm tốn đáp, tiểu nhân biết. Trước mắt đã là 19 tháng chạp, giá lương thực vẫn là 135 văn một đấu. Còn tiếp tục như vậy, ngày Tết của bách tính trong huyện sẽ không có cách nào qua được. Chư Lập vẫn duy trì trầm mặc, cũng không tiếp lời, chờ Hàn Cương tiếp tục. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, cương lương phía Nam hiện giờ đã vận chuyển đến thành Đông Kinh, chẳng những bán ở kinh thành, cũng sẽ phân phát cho các huyện lân cận. Huyện Bạch Mã bên này có một ngày định mức 300 thạch. Cương lương từ Đông Kinh vận chuyển tới, cũng chỉ là chuyện 1-2 ngày kế tiếp, có thể nói giá lương thực rất nhanh sẽ giảm xuống. Nghe nói là may mắn có chính ngôn phát minh. Giá lương thực nếu đã hạ xuống, thì không thể để cho nó lại tăng lên. Bản huyện cố ý phát văn, định giá gạo trong huyện Bạch Mã là 80 văn một đấu. Để phòng ngừa có người tiêu diệt, một người một lần chỉ có thể mua một đấu. Chư Lập, ngươi là mễ hành đông chủ lớn nhất trong huyện, không biết ngươi có thể làm ra tấm gương trước hay không? Hàn Cương dừng một chút, lại nói: Bản quan cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý đánh cái này, bản quan có thể ở nhà ngươi sang năm thuế phú thêm giảm miễn. Hơn nữa bán ra bao nhiêu, chờ sau khi lương thực quy hoạch đến, ta sẽ bù lại cho ngươi bao nhiêu. Chư Lập cúi đầu, che đi nụ cười lạnh trên mặt, không cho Hàn Cương và ba vị phụ tá của hắn nhìn thấy. Huyện Bạch Mã cách Đông Kinh hơn 100 dặm, nhưng Chư Lập hắn và công hội liên lạc rất cẩn mẫn, tin tức nói là chuyển tới lui. Thành Đông Kinh trước mắt là tình huống gì, trong lòng hắn đều biết. Hàn Cương lo lắng dân chúng trong huyện sống không tốt, gần như là ép buộc mình hạ giá lương thực. Nhưng Chư Lập cảm thấy vị chi huyện Bạch Mã trẻ tuổi này, hiện tại càng phải lo lắng hơn là cha vợ của hắn mới đúng. Phát vận ti vất vả vận chuyển lương thực từ phía Nam tới, đại bộ phận đều mua cho quan hộ. Mấy chỗ dịch vụ bán lương thực đều xếp thành hàng dài một dặm. Sắp xếp một ngày, cũng chỉ có thể mua được một đấu lương, dân chúng vốn chờ mong đều hóa thành hỏa khí, nhưng mắt thấy sắp bộc phát. Nhưng bởi vì Vương An Thạch hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, Chư Lập mới không ngu đến mức cứng rắn chống đối Hàn Cương. Đừng nhìn lúc này Hàn Cương vẻ mặt ôn hòa, nói năng khéo léo. Nếu như mình không gật đầu, không chừng con rể tốt của Vương tướng công sẽ dùng tới thủ đoạn cứng rắn để bảo vệ uy tín nhà mình. Nếu là ở thời điểm sắp thành công, bị coi thành con gà bị giết cho hầu tử xem, vậy không khỏi quá oan rồi. Túi đầu xoay người, chắp tay hành lễ, Chư Lập tất cung tất kính, thành thành thật thật nói, chính ngôn nói cái gì, tiểu nhân liền làm cái đó. Chính ngôn bảo tiểu nhân đem giá lương thực giảm xuống, tiểu nhân sau khi trở về liền đem thủy bài toàn bộ sửa lại, một mạch đấu một đấu. Nhất mạch là 78 văn, so với yêu cầu của Hàn Cương còn thấp hơn 2 văn. Chư Lập hành động này có thể nói là thành thật nghe lời. Nhưng bán sạch lương thực dự trữ trong cửa hàng thì thế nào? Chư Lập căn bản cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm đem đại đa số lương thực trong tay đều gửi ở thôn trang, đợi đầu xuân sang năm. Trên cơ bản các thương nhân đều đặt kho lúa ở ngoài thành, nếu như toàn bộ trữ ở trong thành, không nói những cái khác, tiền đất đai tồn kho này sẽ nuốt một phần lợi nhuận rất lớn. Thành thật nghe lệnh bán sạch mấy trăm thạch gạo mì trong cửa hàng, không tin Hàn Cương còn có thể có cớ đi thôn trang hắn tịch thu nhà. Về phần bù đắp cái gì, có thì tốt nhất, nếu không có, nhìn xem Hàn Cương còn có mặt mũi lại yêu cầu cái gì với mình. Mà Hàn Cương tựa hồ không nhìn ra tâm tư nhỏ của Chư Lập, rất hài lòng với câu trả lời của hắn, như vậy là tốt nhất, mong rằng ngươi mau chóng thi hành. Chư Lập cung kính đáp dạ, cáo từ lui xuống. Nhìn bóng lưng Chư Lập rời đi, Phương Hưng lập tức xoay người lại, chính ngôn, Chư Lập đáp ứng sảng khoái như thế, trong đó tất nhiên có bẫy. Khoe miệng Hàn Cương khẽ động, giống như là đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng như hàn băng trong hồ nước ngoài sảnh, điều này ta đương nhiên biết. Chuyện bằng mặt không bằng lòng ai sẽ không làm, cho dù không vi phạm mệnh lệnh của mình, Hàn Cương cũng có thể vì Chư Lập nghĩ ra rất nhiều biện pháp biện báo. Nhìn bộ dáng của chính ngôn đã tính trước, chắc hẳn đối với cục diện này đã sớm có dự liệu, cũng đã chuẩn bị xong ứng đối rồi chứ. Ngụy Bình chân mỉm cười, hỏi Hàn Cương, Phương Hưng và Du Thuần đều nhìn sang. Hàn Cương gật đầu, đúng là có chút biện pháp, ngày trước khi Vương Nguyên Trạch tới đây, cũng đã thương nghị qua ở đây. Hiện tại vấn đề giá lương thực ở kinh thành rất phiền phức. Lúc các thương nhân bán lương thực ra sức làm chướng ngại vật, muốn giảm giá lương thực trước khi lễ Tết đến, nhất định phải một hơi thả ra lượng lớn lương thực dự trữ. Hai họa vẫn còn kéo dài, cộng thêm cho tới nay vẫn quanh quẩn ở địa vị cao giá lương thực, nhà nào không lo lắng về sau cạn lương thực, đều muốn mua nhiều một ít tồn tại trong nhà. Tuy rằng một ngày 15.000 thạch, dùng để cung cấp cho 100 vạn quân dân kỳ thật cũng miễn cưỡng đủ rồi, nhưng không chịu nổi mỗi người đều muốn mua nhiều một chút. Hàn Cương vì thế tính toán qua, cũng từng đề nghị bình tĩnh, muốn dùng bán lương thực để bình ức giá lương thực, ít nhất cũng phải một lần phát ra 100 vạn thạch dự trữ lương thực, thậm chí 200 vạn thạch, như vậy mới có thể đem giá lương thực cao cao tại thượng thoáng cái đánh đổ. Như hiện tại bán lẻ theo kiểu nước chảy dài như vậy, căn bản không làm nên chuyện gì. Đông Kinh quân dân 100 vạn, quan hộ mua một chút, phú hộ mua một chút, vần hộ mua một chút, một ngày 1-2 vạn thạch đảo mắt liền chia cắt sạch sẽ. Cho nên các thương nhân lương thực có tôn thất làm chỗ dựa, có thể vững vàng như Thái Sơn giữ giá lương thực ở trên cao, chính là đang ép Vương An Thạch mở kho thường bình. Kho thường bình một khi mở ra, bọn họ lập tức sẽ giảm giá. Nhưng đối với tình cảnh quẫn bách trước mắt, Vương An Thạch, Vương Cương, Hàn Cương, còn có một đám đảng mới đều không phải chưa từng dự tính. Chiêu số ứng đối tương ứng đều có sự chuẩn bị. Tranh đấu giữa quan và thương nhân kéo dài mấy ngàn năm. Quan viên gặp phải cũng không nhất định đều là thương nhân không có bối cảnh hậu trường, thương nhân mới là tình huống phổ biến nhất. Làm sao hóa giải được công kích của các thương nhân có bối cảnh thông thất, tân đảng tự nhiên có kế hoạch phòng ngừa chủ đáo. Hàn Cương đối với lời nói của Chư Lập cũng chỉ là một khâu trong kế hoạch mà thôi. Đối với ánh mắt hiếu kỳ của ba người, Hàn Cương cười một tiếng, lúc này cũng không cần gạt các ngươi. Biện pháp rất đơn giản, chính là đem tất cả cương lương vận chuyển đến kinh thành đều bán cho thương nhân lương thực, do bọn họ chuyển bán. Để chướng ngại vật không còn trở thành chướng ngại vật nữa, bán cho thương nhân lương thực. Lữ Huệ Khanh vừa nói ra, nhất thời cả sảnh đường ồn ào. Mặc dù có triều quy trên cao, rất nhiều quan viên cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc. Ngự sử trung thừa Đặng Quán đỗng nhiên đứng dậy, từ trên ghế nhỏ sau cửa điện đứng lên, hung tợn quét ngang trong điện, quân tiền nào dám ồn ào. Phải biết tội thân nghi. Cũng chỉ có ngự sử dây thừng bách quan mới có thể lớn tiếng chen vào triều hội, đàn áp các quan. Ngự sử đại trưởng giận dữ, trên điện lập tức yên tĩnh lại. Nhưng nghi hoặc trong lòng mọi người lại khó có thể trừ khử. Chỉ nghe Lữ Huệ Khanh tiếp tục nói, dân chúng bây giờ muốn mua con lương, chỉ có mấy chỗ có thể đi, thường thường phải tự sáng chí tối mới có thể mua được một đấu. Giá lương thực như vậy làm sao có thể giảm? Cho nên theo ý kiến của vi thần, không bằng mệnh thị dịch vụ đem cương lương mới vận chuyển gần đây lấy 70 văn một đấu bán cho thương nhân lương thực. Mà giá gạo trong ngoài Đông Kinh đều là 80 văn một đấu. 10 văn tiền khác biệt này, đó là phí bán hộ cho thương nhân lương thực. Đây là thỏa hiệp. Đây là nhượng bộ. Nghe được một phen đề nghị của Lữ Huệ Khanh, mỗi một vị đại thần đều suy nghĩ như thế. Thấy không có cách nào đem giá lương thực đè xuống, Vương An Thạch vì bảo đảm quyền vị, liền đi bán những gian thương kia. Một đấu nhường lợi 10 văn, một thạch nhường 100 văn, mỗi ngày 1 vạn 5000 thạch đó chính là 1500 quan, nếu như kéo dài 2 tháng sắp xỉ gần 10 vạn quan. Vương An Thạch bày mưu đặt kế Lữ Huệ Khanh đưa 10 vạn quan cho thương nhân lương thực, cầm tiền tài triều đình đến mua một đống tiêu diệt thương cấu kết với tôn thất này không gây khó dễ nữa. Lập tức liền có người đứng ra, ngồi nhìn diệt thương bóc lột bách tính mà không chế, ngược lại cùng thông đồng làm vậy. Đây là hành vi diệt tà. Ngay cả Phùng Kinh cũng nghi hoặc, Vương An Thạch muốn giảng hòa với các thương nhân lương thực. Đây là bảo hộ lộ ra. Nô Sung âm thầm lắc đầu, không ngờ Vương An Thạch lại không khôn ngoan như vậy. 10 vạn quan tiền tranh chấp như 100 vạn quan tiền. Sợ rằng lương thực rơi vào tay những kẻ tiêu diệt thương nhân kia, không phải do Vương An Thạch quyết định. Nhưng bọn họ vẫn nhìn Vương An Thạch đứng ở phía trước, nghiêm túc và nặng nề như mọi khi. Vốn dĩ phán đoán đã dần dao động, đây căn bản không phù hợp với tính cách của Vương An Thạch. Đột nhiên trong lòng bọn họ hiện lên một tia hiểu ra, lẽ nào? Nghe Hàn Cương nói xong, sau một trận im lặng, Ngụy Bình Chân đột nhiên thở dài, Vương tướng công cùng chính luôn mưu đồ phen này, thật có thâm ý a. Du Thuần và Phương Hưng đều gật đầu, hoàn toàn đồng ý với cách nói của Ngụy Bình Chân. Mấy tháng ở chung, khiến cho ba người đã hiểu rõ tính nết của Hàn Cương, biết hắn tuyệt sẽ không túi đầu chịu thua với các thương nhân lương thực. Cụ thể sẽ làm như thế nào, bọn họ thật ra đã có thể đoán được. Hàn Cương cười nói, làm như thế cũng chỉ là vì bốn chữ mà thôi. Du Thuần lập tức hỏi, là tận tình tận nghĩa phải không? Là muốn đi trước sao? Phương Hưng nói. Ngụy Bình Chân trầm giọng nói, chính là kế tiêu binh. Hàn Cương ha ha cười hai tiếng, lại không trả lời ai đúng ai sai, đáp án rất nhanh sẽ công bố, ba vị vẫn là rửa mắt mà chờ xem đi. Mặc kệ nói như thế nào, một đám thương nhân lương thực đó đã khơi mào chiến tranh, cũng chỉ có một kết quả ngươi chết ta sống. Hàn Cương tuy rằng cười, nhưng nội dung lại làm cho ba người Ngụy Bình Chân phảng phất có một trận hàn lưu đột kích. Hàn Cương vậy mà định nghĩa tranh đấu giá lương thực là chiến tranh. Trong kế hoạch phản kích lần này, Hàn Cương có tác dụng không nhỏ. Lời hắn nói trên cơ bản có thể nói là ý của Vương An Thạch. Nếu là chiến tranh, vậy thì như Hàn Cương vừa nói, kết quả chỉ có ngươi chết ta sống. Điều này đại biểu cho Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không khoan dung với các thương nhân lương thực. Sắp trời đã tối, Hàn Cương tiễn ba người Ngụy Bình Chân rời đi, lại trở về ngồi trong phòng khách. Thật ra câu trả lời của bọn họ đều dính dáng đến nhau, nhưng chỉ là đánh giá thủ đoạn sử dụng, cũng không nói đến bản chất. Trong phòng khách tiến tĩnh, than tuổi trong chậu than được đốt lên ánh lửa màu xanh đú ám. Thỉnh thoảng có than tuổi trong lửa vang lên tiếng đốt, ngoài ra không còn tạp âm nào khác, chỉ có giọng nói của Hàn Cương trầm thấp, thật ra lôi kéo dân ý thì càng thỏa đáng hơn một chút. Chương 106. Bách Lự cứu tế thương. Chương 106. Bách Lự cứu tế thương, 11. Sau khi bãi triều, chỉ cần một cách giờ, kết quả phát biểu của Lữ Huệ Khanh ở trong triều, cùng với việc được thiên tử cho phép, cũng đã truyền đến bên trong công hội lương thực. Nghe được tin tức này, sắc mặt của đại hành thủ Kim Bình đều thay đổi, mấy hành thủ khác cũng gần như đều lâm vào trong khủng hoảng. Nếu triều đình đã giao quyền bán lương cho mình, lại cho mua đấu 10 văn tiền trợ cấp chính lệnh, bọn họ sẽ không còn quyền bán lương với giá cao nữa. Nếu còn muốn kiên trì giá một đấu 135 văn, vậy gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiên tử và triều đình tuyệt đối sẽ không khoan dung. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở đây, mà là dụng tâm thật sự của Vương An Thạch gần sau lưng. Tay chân Kim Bình lạnh lẽo, chưa từng nghĩ Vương An Thạch lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn 100 năm qua, từ khi nào mà hắn lại vung dao lên đầu các tông thân? Cho dù Vương An Thạch cưỡng ép thi hành luật tông thất, cũng chỉ là chém bổng lộc, chém thân duyên, chưa nói là muốn chém đầu người, cho nên nhà mình mới không sợ hãi. Nhưng Vương An Thạch sai Lữ Huệ Khanh đưa ra đề nghị này ở triều hội, rõ ràng là muốn cái mạng nhỏ của đám thương nhân lương thực bọn họ đầu góc choáng váng không thôi, trước mắt Kim Bình biến thành màu đen. Vô cùng vô tận hối hận xông lên đầu. Vốn chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuối năm, thành công đang ở trước mắt, chỉ muốn kéo dài thêm 2 ngày nữa, cũng không có gì đáng ngại, kéo không nổi chính là Vương An Thạch mới đúng. Nhưng hoàn toàn không ngờ kéo một cái như vậy, lại muốn đem cái mạng nhỏ của mình kéo đi. Kim Bình có thể suy đoán ra, đại bộ phận hành thủ đâu có thể suy đoán ra, từng người như cha mẹ chết, thất hồn lạc phách. Nhưng vẫn có người không nhìn rõ ý nghĩ buồn nôn hiểm ác của Vương An Thạch, bán xong lúa mì Vương tướng công cho liền đóng cửa là được, sợ cái gì? Nào có đơn giản như vậy. Kim Bình phun ra một ngụm máu, môi răng đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn. Ngón tay run rẩy chỉ vào tên ngu xuẩn kia, ngươi nói bán xong thì bán, đến lúc đó dân chúng chen chúc trước cửa ai sẽ tin? Gây ra chuyện, ngươi nói Vương An Thạch có dám đổ tất cả tội danh lên người chúng ta hay không? Đến lúc đó, ai còn có thể bảo vệ đầu trên của mình? Lần này, mỗi người đều hiểu Vương An Thạch tâm ngoan thủ lạt biến pháp bất diệt tướng công làm sao lại theo quy củ cũ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vung tất cả kho hàng ra. Kim Bình trong lòng như lửa đốt thở dốc, nỗ lực nói, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, thân gia tính mạng quan trọng hơn. Từ khi chiếu lệnh được công bố, trước mỗi cửa hàng lương thực trong thành Đông Kinh đều xếp thành hàng dài. Lương thực quan phủ vận chuyển tới đều bị quét sạch, mà dân chúng vừa mua được gạo, sau khi đưa về nhà, lại xếp thành hàng cuối cùng. Rất nhiều người xếp hàng một lần lại một lần, trước mắt nạn hạn hán mọi người đều nhìn ở trong mắt, cho dù trong nhà chỉ có hai người, cũng hận không thể chữ 7-8 thạch đủ ăn lương thực một năm. Một phần nhu cầu này, cho dù là lương thực và kho hàng quan phủ bán hộ cộng lại cũng không cung cấp được. Rất nhanh, đội ngũ trước cửa hàng lương thực lớn nhỏ đã ngừng di động, hai ngày trước còn ngạo khí bức người, dùng khỏe mắt liếc trưởng quỹ cùng tiểu nhị của cửa hàng lương thực cũng không dám treo ra lệnh bài bán hết, nhao nhao đi ra, bồi tiếp vui vẻ khuyên bảo khách nhân đang xếp hàng, các vị, gạo bột của cửa hàng hiện tại đã bán sạch, xin đừng ở lại lâu, không quá một thời gian lại đến cũng được. Thế nhưng có người không chịu nể mặt, nhất là khi xếp hàng đến gần mình, lại được cho biết những người đã bán sạch sẽ càng nổi trận lôi đình, hai tháng nay, các ngươi cũng kiếm đủ tiền rồi. Hiện tại Vương tướng công vì để cho các ngươi giảm chút lương tâm, lại dán bao nhiêu tiền mãi lộ, các ngươi còn muốn thế nào? Tích trữ lương thực không bán, thật sự muốn tiền trên người chúng ta đều bị vơ vét sạch sao? Vương An Thạch và Tôn Thất là đối thủ một mất một còn, trong thành Đồng Kinh có ai không biết? Dân chúng kinh thành nói đến bí mật chính trị, so với quan viên nơi khác đều phải rõ ràng. Dưới tình huống không thể hạ giá lương thực Đông Kinh, Vương An Thạch giao lương thực cho Đông Kinh bán lại, mọi người đều nói đây là tể tướng vì không sử dụng kho thường bình mà nhận thua với các thương nhân. Giá lương thực bởi vậy mà giảm xuống, nhưng gạo rơi xuống vẫn khó có thể mua được. Vốn dĩ oán hận Vương An Thạch, bây giờ tất cả đều chuyển rời đến trên người các thương nhân. Chỉ là nhất thời còn chưa kịp vận chuyển. Trưởng quầy tiệm gạo tận lực phân biệt, kính xin các vị ở lại một lát, xe vận chuyển lương thực lập tức sẽ đến. Có ai không biết kéo dài thời gian? Ai sẽ tin các ngươi? Chờ các ngươi một lần mười mấy thạch, một lần mười mấy thạch lương vận chuyển đến, bọn ta muốn mua được gạo mừng năm mới, đều phải đợi đến Tết Nguyên Tiêu sang năm. Không có cửa hàng lương thực nào có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của dân chúng, mà sự kiên nhẫn của dân chúng lại bị tiêu hao sạch sẽ trong hai tháng này. Muốn vận chuyển đủ lương thực vào trong thành, các thương nhân lương thực đã phát động tất cả vận lực trên tay, nhưng đối với tất cả dân chúng xếp hàng trước cửa hàng lương thực mà nói, lại hoàn toàn như muối bỏ biển. Cũng như thế, cai va giống nhau xuất hiện ở trước mỗi một cửa hàng bán lương thực, thậm chí có mấy cửa hàng còn xảy ra tình huống dân chúng nhảy vào đập phá. Bất kể là lương thực tồn trong cửa hàng lương thực là bán sạch hay là bán sạch giả, chỉ cần dân chúng có điều bất mãn, cho dù chỉ là ồn ào trước cửa hàng lương thực, rơi vào trong tay người có ý đồ, cũng đủ để đóng đinh tội danh của các thương nhân lương thực. Mà sự bất mãn của dân chúng lại là như thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Đầu tiên là tình hình tai nạn khiến giá lương thực tăng vọt, đợi đến khi lương thực phía nam tới, giá lương thực vẫn không xuống được. Trước tiên cho một chút chờ mong, sau đó lại là một chậu nước lạnh, một lần, hai lần, oán khí này càng tích càng nặng. Bởi vì sách lược của Vương Củng, Hàn Cương, oán khí của dân chúng đã thành công chuyển đến trên người các thương nhân lương thực, không giống như nhằm vào triều đình làm cho người ta cảm thấy có kiêng kỵ trong lòng. Dân chúng đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài, chuyện này há có thể tránh khỏi. Dựa vào xu thế cả váy, cố tình thủ tài, khiến cho dân oán sôi trào, như nước trong vạc lan, khó có thể kiềm chế. Trước mặt thiên tử, Vương An Thạch nghiêm nghị nói, kinh sư bất ổn, thiên hạ khó yên. Kim Bình một đám thương nhân lương thực lấy lợi ích của bản thân, khiến cho dân chúng trong kinh loạn. Khi truy đoạt văn tự xuất thân của người này, trị tội nặng, gian đe. Đám thương nhân lương thực nào còn có cái gì có thể biện giải? Giá hàng tăng cao khiến bách tính bất an, bọn họ bán lương thực với giá cao, tội danh tẩy rửa cũng không sạch. Khi bọn họ không có lương thực quy về kinh thành, giá lương thực giảm xuống, vận mệnh của bọn họ đã quyết định. Vụ án này vừa được đưa ra, tội liên tục 2 tháng giá hàng tăng vọt, đã được các thương nhân chịu hết. Vương An Thạch gánh vác không ít dân oán trên người tản đi đối diện với chướng ngại vật của thương nhân lương thực Đông Kinh, Vương An Thạch chỉ có 2 con đường có thể đi. Một là dùng nhiều lương thực như biển để dìm qua, con đường còn lại rất đơn giản, trực tiếp đào hết chướng ngại vật. Vương An Thạch không thể biến ra lương thực, trực tiếp mở kho thường bình bán lương thực là không thể nào. Hàn Cương cũng biết, đời sau từng xảy ra trận chiến không khói xuống kia, phe thắng lợi là dựa vào tài nguyên cực đoan dư thừa mới có thể làm được. Có thể lựa chọn đương nhiên chỉ có con đường thứ hai. Phương án này từ lúc bắt đầu chuẩn bị lợi dụng xe chở tuyết vận lương từ phía nam vào kinh đã được quyết định. Do Vương Cương khởi đầu, Hàn Cương tiến hành sửa chữa và hoàn thiện. Vương Tiễn, thậm chí tất cả quan viên trong triều hiện giờ đều có một khuyết điểm rất lớn, hoặc nói cục hạn lịch sử là không dám phát động của chúng, mà Hàn Cương hoàn toàn không có vấn đề gì về phương diện này. Mặt khác, bởi vì nhân tố tuổi tác và họ cách, bất luận Hàn Cương hay Vương Tiễn đều không kiêng kỵ gì mấy với quy tắc trong quan trường. Đều thích một gậy đánh chết kẻ địch, chứ không phải ngươi tới ta đi dây dưa. Tình huống ban đầu, trực tiếp xử trí thương nhân lương thực là không thể được. Nhìn bách tính rơi vào khốn cảnh giá hàng tăng cao, tể tướng lại không mở kho thường bình ức chế giá lương thực, ngược lại ép thương nhân lương thực bán với giá thấp, trên đạo lý nói thế nào cũng không thể nói nổi. Bản thân không đứng đắn, làm sao có thể phục chúng? Việc này sao có thể danh chính ngôn thuận? Trăm năm qua, đều là trước do triều đình phát lương thực quy mô lớn, sau đó lại nghiêm lệnh thương nhân lương thực hạ giá, nào có tiền lệ cứng rắn đến trước. Hậu trường các thương nhân lương thực cũng sẽ không tâm phục khẩu phục, tất nhiên có ẩm ý hơn nữa cách làm thô bạo bực này cho dù các thương nhân lương thực không thể cứng rắn chống đỡ, cũng có thể mềm lòng kéo dài. Nhưng khi lương thực phía nam vào kinh thành thì khác. Trước đây mọi người đều dùng dân sinh, lòng dân để tấn công Vương An Thạch, dân chúng oán hận đều do tể tướng không chịu mở kho phát lương chịu. Nhưng sau khi cương lương tới kinh thành, thương nhân lương thực còn không lập tức giảm giá, rời bỏ lòng dân đã biến thành bọn họ. Cho nên việc Vương An Thạch phải làm chính là triệt để ném oán hận trên người cho thương nhân lương thực, đem chính mình hái ra ngoài, làm cho oán hận có chỗ về, lần này tranh chính là danh phận đại nghĩa. Dễ dàng thuyết phục Thiên tử Triệu Tuân kỳ thực cũng chán ghét những thân thích không ngừng đào căn cơ của đại tống, có thể lấy cơ qua loa tắc trách tổ mẫu và mẫu thần, đương nhiên chỉ gật đầu tốc độ xử lý của triều đình đối với thương nhân lương thực là cực nhanh. Ngày 23 tháng Chạp, Thiên tử hạ chiếu, nghiên cứu hành động chữ lương Đông Kinh, hành vi phạm pháp hại dân 24 tháng Chạp, Đông Kinh lương hành từ Kim Bình trở xuống tổng cộng có 37 nhà buôn lương thực đồng thời xét nhà, tịch thu lương thực cũng không có vào quan khố nhiều vô số kể, có đồn đãi nói thậm chí gần trăm vạn thạch. 25 tháng Chạp, phủ khai phong, thẩm hình viện, ngự sử đài dưới sự nghiêm lệnh của Thiên tử, từ bỏ nghỉ ngơi, triển khai tam đường hội thẩm. 26 tháng Chạp, mở rộng bán lương thực ở kho kinh thành, lấy giá 78 văn một đấu một lần đưa lên thị trường vượt qua trăm vạn thạch, hơn nữa không hạn chế số lượng mua lương thực nữa, dân chúng Đông Kinh tụ tập trước núi Tuyên Đức hô và thuế. Cùng lúc đó, Hàn Cương bước vào tiền đình huyện nha, công hội lớn nhất của thế lực khai phong xong rồi. Đêm qua thành Đông Kinh truyền tới tin tức, sau khi nhóm hành thủ lương hành bị giam giữ, huyện chủ phu nhân của bọn họ từng nghĩ đến trong cung khóc lóc kể lể, lại bị Tào Thái Hoàng và Cao Thái Hậu từ chối ngoài cửa, nghe nói ngay cả các nàng cũng nằm trong danh sách liên minh, một người cũng đừng nghĩ trốn thoát. Không biết sẽ phán như thế nào, cũng không thể nhẹ. Du Thuần hoàn toàn không có hảo cảm với các thương nhân, vỗ tay trầm trồ khen ngợi đối với tội đầu cơ lương thực bị giam giữ. Đại khái sang năm mới có phán quyết, nhưng mấy người dẫn đầu chắc chắn là treo cổ, còn lại là lưu đày, có tội với cả nhà hay không thì phải xem tâm trạng của Thiên tử. Hàn Cương nói xong, bước chân đột nhiên dừng lại, Chư Lập dĩ nhiên liền quỳ gối trước bình môn. Chương 107, Bách Lự cứu hai thương. Chương 107, Bách Lự cứu hai thương. 12, Áp Ti huyện Bạch Mã quỳ gối trước bình môn đi thông tiền đình, sắc mặt xanh mét vì gió đông lạnh lẽo, tròng râu phủ đầy sương trắng, tóc không đội nón, tóc hoa dâm cũng lộ ra ngoài gió, từng lọn tóc rối tung tung bay theo gió. Nhìn bộ dáng đáng thương đây đã là ngày thứ ba Chư Lập quỳ xuống trước huyện nha. Ngày hôm sau khi Thiên tử hạ chiếu truy cứu hành vi bất pháp của thương nhân lương thực, Chư Lập liền chạy tới Hàn Cương thỉnh tội. Nhưng Hàn Cương vẫn không để ý đến y gì, mặc cho y sáng sớm đến, đêm xuống, liên tục quỳ ba ngày. Ba ngày qua, người ra ra vào vào trong huyện nha không ít, đều nhìn thấy Chư Lập quỳ xuống đất. Dân chúng trong huyện nha nhao nhao nghị luận, huyện tôn có phải muốn lấy Chư gia khai đao hay không? Chuyện bên khai phong, dân chúng trong huyện Bạch Mã cũng đều nghe nói, Chư Lập vốn là cùng một chỗ với những kẻ tiêu diệt thương bị bắt lên kia. Con rể của Vương tướng công muốn động thủ, đương nhiên sẽ không buông tha Chư Lập. Trước đây bán lương thực với giá cao, Chư Lập quả thực đã rước lấy không ít oán hận. Nhưng sau đó trước khi Thiên tử chiếu lệnh hạ giá bán lương thực, mọi người cũng đều nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy hắn 50 tuổi quỳ ba ngày trong gió rét, dân chúng mềm lòng chiếm đa số, dư luận bên ngoài đều có một chút đồng tình với hắn. Hôm nay, Hàn Cương cũng không có đi thẳng qua bên cạnh hắn, rốt cục dừng bước. Túi đầu nhìn sau gót hắn nửa ngày, mở miệng hỏi, "Nhà ngươi còn có bao nhiêu lương thực?" Cuối cùng khi Hàn Cương mở miệng, trong lòng Chư Lập cũng đung lòng, thân thể lung lay sắp đổ. Dùng một phần tinh lực cuối cùng, cố gắng duy trì trấn định trong lòng, không dám giấu giếm thành thật trả lời, "Có hơn 2 vạn 1 ngàn thạch." Con số này khiến ba gã nha dịch và phụ tá đứng sau lưng Hàn Cương không kìm nổi kinh hô một tiếng, kho chữ trong huyện cũng chỉ gấp 2 con số này mà thôi. Ẩn sâu 2 vạn thạch, Chư gia đích thật là đang chữ hàng kỳ tích. Đều lấy ra quyên góp trước con đi. Hàn Cương bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Chân mang một đôi giày quan giày đế từ trước mắt rời đi, khí lực toàn thân Chư Lập biến mất 2 cân, thoáng cái sủi lơ ngồi trên mặt đất. Hai đệ đệ vẫn luôn trốn ở một bên lập tức chạy lên, khẩn trương hỏi, "Đại ca, thế nào rồi?" Chư Lập chỉ gật đầu, hưng phấn và thả lỏng khiến cho gương mặt hắn khôi phục một chút huyết sắc, giữ được, bảo vệ được. Quyên ra 2 vạn 1 ngàn thạch tuy rằng đau lòng, nhưng đổi thành giá gạo bây giờ thật ra cũng chỉ hơn 2 vạn quan mà thôi, Chư gia còn có thể gánh vác được. Dùng số tiền này mua cả nhà an ổn, như thế nào cũng có lợi. Nếu Hàn Cương tấu lên một bản tấu, nói Chư Lập Bạch Mã huyện lại, họ tiêu diệt, tích trữ ngư lợi, vậy 37 nhà thương lương bị bắt vào đại lao, sẽ thêm một Chư Lập Bạch Mã, một nhà già trẻ tất cả đều xong đời. Mà nhìn thấy Chư Lập gật đầu, hai người Chư Lâm cũng đều mềm nhũn chân. Mấy ngày qua bọn họ hàng đêm đều gặp ác mộng, mỗi lần đều là từ trong kết cục thân tử tộc diệt bừng tỉnh. Hiện tại Hàn Cương rốt cục buông lòng miệng, tốt xấu gì cũng có thể ngủ an ổn một ít. Ba gã phụ tá đuổi sát ở phía sau Hàn Cương, chỉ có Du Thuần nhíu mày hỏi, vì sao phải buông tha tiêu diệt thương này? Hàn Cương quay đầu nhìn ba người, Phương Hưng và Ngụy Bình Chân hoàn toàn không kinh ngạc. Xem ra hai người này đã biết tâm ý của mình. Nhà mình để cho Chư Lập quỷ ở bên này ba ngày cũng không thèm để ý tới, thật ra đã có thể thấy được hắn không có ý trị tội, nếu không ngày đầu tiên đã có thể hạ ngục. Chỉ có Du Thuần trẻ tuổi, không nhìn ra môn đạo trong đó. Hàn Cương khẽ cười nói, cá lớn cá nhỏ đều đã vào lưới, có tôm hay không kỳ thực cũng không sao cả. Thấy Du Thuần muốn tranh luận, hắn lại tiếp tục nói, hơn nữa lúc trước còn không có việc gì phát hành. Ta bảo hắn hạ giá hắn cũng nghe lệnh hạ giá. Mặc kệ lúc ấy Chư Lập chuyển tâm tư gì, ít nhất không dở trò quấy phá cho ta trên hành động. Và lại nếu đã sớm ở trước khi chiếu lệnh ra đài, Chư Lập đã hạ giá bán lương thực, lại xử trí hắn liền có chút không nói được, tội danh thêm đến trên người hắn cũng có chút miễn cưỡng. Từ đấy lòng mà nói, Hàn Cương kỳ thực cũng muốn thuận tay đem Chư Lập cùng nhau quét vào. Lúc trước khi phân phó hắn hạ giá bán lương thực, cũng không phải không có một phần tính toán trong đó. Nhưng thời gian Thiên tử hạ chỉ xử lý thương nhân lương thực muộn hơn dự tính 2 ngày, điều này khiến cho Chư Cương tuân theo phân phó của Hàn Cương, bán gạo giá bình đẳng Chư Lập, tích trữ cư kỳ. Đến mức tội danh dân biến khó thành lập. Nếu như mạnh mẽ bắt hắn vào trong ngục, dùng cái cớ sẽ có vẻ quá miễn cưỡng. Đến lúc đó, ngược lại sẽ trở thành một cửa đột phá để phản kích. Bị người ta lấy một điểm công còn lại, thẩm tra xử lý các thương nhân lương thực khác, sẽ không thiếu phiền toái. Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng xử lý án người khác ở đời sau, hiện tại cũng chỉ có thể thả cho hắn một con đường sống. Ngẫm lại, mình trước đó đích xác cũng nóng vội một chút. Hàn Cương đi vào trong đại sảnh, lại nói tiếp, cũng là Trư Lập đủ thông minh, ba ngày qua chỉ có một người quỳ. Nếu ba huynh đệ Trư gia cùng quỳ, ta cũng chỉ có thể đem hắn đưa vào nhà tù. Nếu như hai vị con rể Triệu gia quỳ xuống cầu xin tha thứ, hành vi này tương đương với uy hiếp, nếu Hàn Cương không bắt bọn họ đi làm, đó mới gọi là có quỷ. Trư Lập cũng không làm như vậy, mà là hạ tư thái xuống thấp nhất. Trong huyện nha, Trư Áp Ti luôn lấy tư thái cường ngạnh hiện thân, xương eo bây giờ mềm nhũn, cũng giống như mì sợi. Nhưng bỏ qua cho hắn cũng quá rẻ rồi. Du Thuần vẫn canh cánh trong lòng, cho nên chính ngôn để hắn quỳ ba ngày. Ngụy Bình Chân nói, nếu như không phải cái quỷ này, chính ngôn buông tha hắn cũng sẽ có chút nghị luận. Phương Hưng nói theo, huống chi chính ngôn đã đuổi hắn ra khỏi huyện nha, lại đào gốc rễ của hắn, buông tha hắn cũng giống như buông tha một con chó chết, không có gì đáng ngại. Du Thuần đầu tiên là sửng sốt, sau đó giật mình, tiếp theo lại lo lắng trùng trùng, chỉ sợ hắn có quan phía sau, liền bóc lột dân chúng, đem tất cả chi tiêu vào túc đều kiếm về. Ngụy Bình Chân trợn mắt, cười hỏi ngược lại, có quan thân liền sẽ có sai phái sao? Du Thuần há mồm cứng lưỡi, mà Phương Hưng cũng bật cười. Số lượng quan viên đại tống nhiều gấp mấy lần thực tiễn, có bao nhiêu quan nhi cả đời có thể thay phiên một người tốt phân công? Hàn Cương để cho Trư Lập cầm tất cả lương thực trong nhà đi ra quyên quan, tuyệt đối là một hình phạt. Nạp túc quyên quan, được chức quan đều rất nhỏ, cũng không có không gian tấn chức, hơn nữa còn dễ bị kỳ thị, phải phân công rất khó. Một công việc béo bở thì càng khó càng thêm khó, cho nên có rất ít người làm như vậy. Dưới tình huống bình thường, đều là dùng tiền cưới một tông thân trở về. Từ nay về sau có quan chức có chỗ dựa, hơn nữa sau khi Trư Lập có chức quan, liền không có khả năng làm lại viên nữa. Tuy Trư Lập giúp đỡ hai đệ đệ cưới tông nữ, kiếm về được hai quan đeo váy, nhưng bản thân vẫn luôn duy trì trạng thái không quan không nặng, không phải hắn không làm quan được mà là lợi ích quá lớn trong nha môn, không nỡ đi làm quan. Nhưng bây giờ bị Hàn Cương ép mua một chức quan không muốn, tích lũy 30 năm mới góp được sức ảnh hưởng ở huyện Bạch Mã, quay đầu sẽ hóa thành bọt nước. Sức ảnh hưởng là tổng hợp của hy vọng, quyền vị và nhân mạch. Uy danh và địa vị và quan hệ của Trư Lập đều dựa vào việc y làm áp ti trong huyện nha 30 năm mà dần dần tụ tập lại. Hiện tại chức vị không còn, hơn nữa còn là bởi vì giá cao bán lương thực mà bị chi huyện xử phạt, uy vọng của y từ nay về sau không còn, địa vị không còn, quan hệ đương nhiên cũng không có khả năng bảo trụ. Cái này còn không bằng trực tiếp quên ra sửa cầu trải đường cho tốt, ít nhất còn có thể tích góp chút ấm nước, tụ chút ít hy vọng của con cháu đời sau. Mà Trư Lập vừa đi, tư lại huyện nha không còn ai dám âm thầm quấy phá nữa. Đám người hầu nhị vốn bị Trư Lập đè ép cho dù lên đài cũng phải ngoan ngoãn phục tùng Hàn Cương, không dám làm trái. Trên dưới huyện đều sai khiến như cánh tay, ứng phó với tai họa năm sau, Hàn Cương lại nắm chắc thêm một phần, đây là đang đùa với lửa a. Văn Ngạn Bắc ném công báo lên án, thủ đoạn xử lý các thương nhân lương thực của Vương An Thạch khiến ý người thấy mùi không ổn. Các sĩ phu không một ai có thể để ý đám quan váy dài bám lấy thiên tử, mút máu bách tính. Bọn họ chết sống căn bản sẽ không đặt ở trong lòng Văn Ngạn Bắc. Chỉ là thủ đoạn Vương An Thạch đưa bọn họ vào chỗ chết, khiến Văn Ngạn Bắc cảm thấy sâu sắc bất an, hắn dĩ nhiên là châm ngòi dân ý. Theo Văn Ngạn Bắc, Vương An Thạch làm hơi quá mức. Tuy rằng các đại thần vì quốc sự mà dân đấu, đều không thể thiếu mang theo lòng dân, dân ý, đều làm ra một bộ tư thế vì dân tình mệnh. Nhưng thật muốn nói đem dân chúng cổ động làm việc, không có một cái nào sẽ đáp ứng. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, đạo lý này có ai không biết. Dân chúng tụ tập, đối với người thống trị mà nói liền đại biểu cho nguy hiểm. Cấm ngân tự, cấm tà giáo, phổ biến lễ pháp, tuyên dương cương thường, để cho bách tính dưới quyền tuân thủ nề nếp cũ, đây mới là chuyện các quan viên nên làm. Năm đó Văn Ngạn Bắc có thể làm tể tướng, chính là dựa vào tiêu diệt Bối Châu Vương mà kích động loạn Di Lặc giáo. Bách tính bị kích động khủng bố đến mức nào, Văn Ngạn Bắc hiểu rõ hơn ai hết. Những giáo chúng bị tà giáo mê hoặc, ai nấy đều giống như kẻ điên không để ý sinh tử. Bằng không Vương tắc tọa khốn sầu thành, chỉ chiếm cứ một tòa thành Bối Châu nho nhỏ, không ngờ để cho 10 vạn đại quân triều đình vây công mấy tháng, cuối cùng dựa vào đào móc địa đạo mới phá thành. Thủ pháp xử trí thương nhân lương thực của Vương An Thạch nhìn như thông khoái lâm ly, nhưng thủ đoạn kích động bực này nếu dùng sai chỗ, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Văn Ngạn Bắc biết, Vương An Thạch đã vượt qua cửa ải này. Sau khi cuốn theo dân ý, tể tướng hiện giờ đã dựng lại hình tượng của mình. Đồng thời trong tay 37 thương nhân lương thực tịch thu được hơn 130 vạn thạch lương thực, mà ruộng đất, tiền bạc còn chưa thống kê. Vụ án lớn này được coi là vụ án kiếm được nhiều nhất kể từ khi khai quốc tới nay. Đối với thiên tử, triều đình mà nói, có thêm số lương thực này, đối phó với tai nạn sang năm sẽ nắm chắc hơn một phần. Hiện giờ, thậm chí công kích Vương An Thạch cũng khó khăn. Chỉ có mong đại hạn tiếp tục, mới có thể dùng tiên nhân cảm ứng, cùng với lưu dân quần quận không ngừng trục xuất khỏi chính sự đường. Tuy đây cũng coi như là dựa vào lòng dân, nhưng kích động và lợi dụng là hai chuyện khác nhau, Văn Ngạn Bác giải thích cho mình. Nhưng các thương nhân lương thực rơi vào kết cục như vậy, đám thương nhân giàu có ở kinh thành e rằng đều muốn một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trước đây Vương An Thạch thông qua luật thua đều và luật đổi thành phố hoàn toàn đối lập với các thương nhân giàu có, lần này ra tay tàn nhẫn như vậy, thử hỏi một thương nhân giàu có nào mà không lo lắng Vương An Thạch sẽ ăn tùy biết vị, kiếm cớ diệt môn bọn họ. Lòng sợ hãi có thể làm người ta nổi điên, Văn Ngạn Bác biết rõ một điểm này. Chương 108, chúng luận nhất. Chương 108, chúng luận nhất, 1. Hàn Cương tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu óc còn có chút mơ màng sau khi say. Mở to mắt, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt. Hai tròng mắt màu nâu nhạt lộ ra tình ý nồng đậm, Tam ca ca, huynh tỉnh rồi. Ngay sau đó khuôn mặt diễm quan quần phương cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoa khôi trong giáo phường ti hôm nay vì tết nhất tỉ mỉ trang điểm qua, mỏng thi chi phấn, môi son mi thúy, vừa thấy đã làm người ta mê say đêm giao thừa hôm qua, cả nhà đều ở trong phòng đón giao thừa, nhưng ra ngoài xem pháo hoa người ta đốt rồi trở về ngồi không bao lâu, Hàn Cương liền mơ màng thiếp đi. Vừa tỉnh dậy, sắc trời cũng đã sáng rõ. Hàn Cương ngồi dậy, nhìn quần áo trên người đều đã bị thay đổi, lắc đầu tự rêu cười nói, trong mơ hồ đều đến năm mới rồi. Chu Nam cười, quan nhân rất nặng, cũng làm cho tỷ muội chúng ta mệt mỏi hơn nửa ngày. Nam Nương tỷ tỷ nói không sai, Tam ca ca còn không đổi, phí rất nhiều khí lực. Vân Nương mang theo vẻ hờn dỗi dịu dàng nói, giống như đoán giận. Tại sao ngày thường trong đêm không chê ta chìm? Hàn Cương trêu chọc. Mặt Chu Nam, Vân Nương bỗng chốc nóng lên, Hàn Cương mặt dày có thể nói ra lời thô tục như vậy, da mặt các nàng lại rất mỏng, căn bản không ứng phó được. Cười một tiếng, nghiêng mặt qua, Vương Anh Tuyền đang ngủ say bên cạnh mình. Hiện tại chủ mẫu Hàn gia đang mang thai, hai ngày trước khi lễ mừng năm mới vừa mới được chẩn đoán ra. Phụ nữ mang thai không kiên nhẫn thức đêm, đã ngủ từ sớm, hiện tại cũng chưa tỉnh. Vương Tuyền Cơ mang thai, Hàn Cương bên Vân Nương cũng đang cố gắng. Về phần hai nàng Chu Nam và Tố Tâm, Hàn Cương và các nàng đi đêm đều tính thời gian an toàn, tận lực tránh né thời gian. Dùng phương pháp tránh thai thô lậu nhất, lại giống như kỳ tích không có gì bất ngờ. Tuy rằng hôm nay quả nhiên là nhiều con nhiều phúc, Hàn Cương cũng hy vọng có thể có thêm mấy đứa con. Nhưng liên tục sinh con quá hao tổn nguyên khí, Hàn Cương cảm thấy các nàng nên nghỉ ngơi 2 năm rồi nói sau. Cộp 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 vài tiếng, Nghiêm Tố Tâm đích thân bưng bữa sáng vào phòng, "Quan nhân, tỉnh chưa?" Chu Nam, Vân Nương lập tức đứng dậy giúp đỡ bưng khay xuống, Hàn Cương cười nói, "Đã sớm tỉnh." Nói xong từ trên giường đi xuống, Vương Anh Tuyển cũng bị động tác của hắn làm cho bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, hỏi là khi nào. Hàn Cương xoay người đắp chăn cho nàng, "Còn sớm, ngủ nhiều một chút. Quan nhân mới phải nghỉ ngơi nhiều một chút mới được, tối hôm qua mới từ ngoại thành trở về." Lời nói của Vương cũng có chút u hoãn, càng nhiều hơn là đau lòng, Hàn Cương làm chi huyện, thật sự là quá bận rộn. Ngoài thành đã sắp xếp xong xuôi, mấy ngày nay vẫn có thể nghỉ ngơi một chút. Quan viên ở kinh thành muốn tham gia đại triều hội Tết Nguyên Đán, Hàn Cương ở đây, không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Ấn cũng phong ấn, chuyện cũng không còn. Đặt xấu lo đối với Hạn Hán sang một bên, chiếu theo quy củ hưởng thụ kỳ nghỉ đông. Nói thì nói như vậy, nhưng trước ngày Tết vẫn có một nhóm lưu dân qua sông. Vì an bài chỗ ở cho bọn họ, Hàn Cương cũng vất vả 2 ngày. Bởi vì vừa vặn là 2 ngày trước ngày Tết, người người ngóng trông về nhà ăn Tết. Hàn Cương biết mình nếu không làm gương tốt, mặc dù có uy danh của hắn áp chế, cũng tất nhiên là người người lười biếng, cuối cùng trong mấy trăm lưu dân này hơn phân nửa sẽ có người chết đói mà chết. Hàn Cương cũng từng nghĩ tới việc để cho thủ hạ tùy ý lười biếng trước, chờ xảy ra chuyện, mình vừa vặn có thể nhân cơ hội chỉnh đốn một phen. Để tới thời điểm mấu chốt nhất của Xuân Lai, không đến mức có người dám sơ suất sơ ý, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tuy rằng Hàn Cương sớm đã tay đầy máu tanh, cũng không thèm để ý mạng người, nhưng chuyện hy sinh người vô tội hắn lại phải tận khả năng tránh. Đây là vấn đề nguyên tắc họ, Hàn Cương luôn cho rằng làm người phải có giới hạn cơ bản nhất, sẽ không xúc động cùng đột phá. Hai vú em ôm Khuê Quan và Kim Nương tới chúc Tết Hàn Cương. Đứa trẻ cũng rất nhanh, hơn một năm nay, một trai một gái đều bắt đầu học nói chuyện, học đi đường. Nhưng ngoại trừ gọi người, những lời khác vẫn chưa học được. Con trai cả gọi Hàn Cương một tiếng, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mà Kim Nương hoạt bát tinh lực dồi dào, gọi cha, giơ bàn tay nhỏ muốn Hàn Cương tới ôm. Hàn Cương đưa tay ôm lấy con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn hường hào, cười rất vui vẻ. Tính theo năm tháng, mình ở thời đại này đã trải qua 6 năm, mà tính thời gian chân thật cũng đã hơn 4 năm. Hắn mừng rỡ nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, Hàn Cương đống nhiên phát giác, mình dường như đã hoàn toàn dung nhập vào thời đại này. Thư của Lý gia thúc thúc cũng phải viết sớm một chút. 2 ngày nữa, người hầu cận thúc thúc phái tới sẽ trở về Kinh Nam. Vương cũng nhắc nhở trợ phu. Ừm. Hàn Cương gật đầu, cũng phải chuẩn bị tốt đáp lễ. Trước khi tới đến, Lý Tín viết thư, ân cần thăm hỏi vị biểu đệ Hàn Cương này. Biểu hiện của Lý Tín trên chiến trường Kinh Hồ nổi bật, dưới trướng Trương Hàm nhiều lần lập công tích. Thuật ném mâu đích truyền của Lý gia, trong các tướng lĩnh đứng đầu Kinh Man đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Tín đã lập được uy danh hiển hách trong bộ tộc Kinh Man. Tốc độ thăng quan võ tướng trước giờ đều có thể làm cho quan văn bi phẫn không thôi. Lý Tín đánh một trận ở Kinh Nam 1 năm rưỡi, trong lúc đó được Trương Hàm nhiều lần tiến cử và thành công, bản quan cũng đã nhiều lần nhảy vọt lên làm phó sứ kho cung cấp thất phẩm. Tuy rằng là bậc thấp nhất trong số phó sứ trừ ti bậc 40, nhưng cũng đã đại biểu Lý Tín trở thành một trong số ít tướng lĩnh bậc trung của Đại Tống. Hiện tại hắn ở Kinh Nam làm đô tuần kiểm, sau này dựa vào chiến công tiếp tục thăng cấp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với việc Lý Tín liên tục lên chức, Hàn Cương cảm thấy rất vui mừng. Không có gia thế trên đời, muốn xây dựng thế lực gia tộc ở địa phương kỳ thực rất tốn thời gian. Hiện tại có thêm một biểu huynh Lý Tín thiện chiến, địa vị Hàn gia ở Quan Tây sẽ càng nhanh vững chắc, ở nhà dễ dàng vượt qua 4 ngày. Đến mùng 5, chính là lập xuân. Lập xuân Quý Nông, quê hương hoàng đế, quan lại tiên nhu hướng lên trời khẩn cầu năm nay nông sự bình an. Đây là đại sự quan trọng nhất trong một năm xã hội nông nghiệp. Từ trong cung đến châu huyện, từ thiên tử cho tới tiểu lại đều không thể tùy ý trốn khỏi vị trí. Hàn Cương là trưởng một huyện, Bách Lý Chi Hầu đương nhiên cũng không thiếu người ra trận. Sáng sớm ngày này lập xuân, một con trâu xuân được đắp bằng đất sét, được tô màu đặt trước cửa nhà, bên cạnh còn có nông phu và nông cụ bằng đất sét. Khi ánh nắng ban mai từ tường thành phía đông vừa mới ló đầu ra, Hàn Cương mặc triều phục, dẫn theo quan lại trong huyện từ cửa chính đi ra khỏi huyện nhà. Khi hắn nhìn thấy mấy pho tượng đất sét trước nhà môn, trong nháy mắt dường như lại nhớ về 4 năm trước. Ngày 11 tháng chạp năm Hy Ninh thứ 2, sớm hơn 10 ngày Tết đến. Hàn Cương lúc ấy sắp lên đường, ở Tần Châu đứng xem Lý Sư Trung dẫn dắt một đám quan viên giơ gậy 5 màu cốt châu. Mà hôm nay, 4 năm sau, Hàn Cương hắn tự mình ra trận. Sương lưu đất sét bày ra trước mặt mình, trình độ tay nghề của nó còn lâu mới linh hoạt như Hàn Cương năm đó nhìn thấy, giống như lúc có vẻ cứng rắn vô cùng. Cao thủ có thể so sánh với đích truyền của Điền Gia Y thì Châu đương nhiên không phải tùy tiện là có thể tìm được. Cái gọi là vật đổi sao rời, năm đó Điền Kế Công tượng chế tác Xuân Nhu ở Tần Châu, hiện tại dựa vào Thiên Tử chế tác Sa Bàn, đã sớm có một chức quan. Mà đám người Vương Hậu, Vương Tuấn Thần từng sóng vai đứng cùng mình, hiện giờ mỗi người một phương, đều đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi đọc tế văn do du thuật làm, đốt lên đến thơm. Hàn Cương cầm lấy que thời ngũ sắc cuốn lên, cuốn quanh Châu Xuân một vòng, sau đó quất ba cái ở mông, đây coi như là lễ thành. Các quan viên huyện thừa, huyện úy, giám trấn, giám thuế phía dưới lập tức đi lên, xếp hàng vòng quanh vung roi. Trong quá trình này, một đội nhạc sĩ thổi kèn đánh trống, tấu một khúc nhạc vui vẻ, nhưng trong đám người vây xem xung quanh, không khí càng ngày càng căng thẳng, giống như là sấm chớp đã chiếm nửa bầu trời của hạ nhật, sau một khắc sẽ có mây mưa, sấm chớp. Năm nay người đến xem tiên nhu tế xuân có số nam nữ già ít hơn trăm ngàn. Ở bên ngoài, còn có tiểu thương chen chúc trong đám người, buôn bán tiểu xuân nhu bằng đất sét trong hàng hóa của bọn họ. Nhưng chen chúc ở phía trước nhất thì mỗi người đều là tinh hãn cường tráng, hai mắt ma quyền sát trưởng nhìn chằm chằm vào xuân nhu, sáng quắc tựa hồ phát ra lục quang của sói đói nhìn dê. Hàn Cương nhìn thấy liền thầm than một tiếng, càng là năm thai thường, bách tính đối với tế tự cũng càng thành kính. Vì tranh đoạt một khối bùn đất đến từ xuân nhu, khiến cho ruộng đồng trong nhà năm nay có thể có thu hoạch tốt, để tai hại không đến mức kéo dài một năm, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đem khí lực bú sữa mẹ tất cả đều sử dụng ra. Sau khi một quan viên cuối cùng ra roi, quan khen lễ cao giọng tuyên bố. Nhạc ban nhạc đệm tấu cũng đột nhiên dừng lại trong cao âm. Lập tức một tiếng ầm vang lên, hơn trăm bầy sói vây quanh Châu Xuân cùng nhau tiến lên, giống như sóng nước dâng cao, nhất thời che giấu bùn bò ngũ sắc sặc sỡ. Vô số cánh tay thường xuyên thò ra, đem một con trâu đất giống như trâu thật thi triển vạn đoạn, chia ra cướp sạch sẽ. Trong nháy mắt, Châu Xuân không thấy bóng dáng, mà sân bãi vốn dùng để tế tự thì đã biến thành rác đấu tràng nhiều người loạn đấu. Trang diện sau vụ quất trâu này cũng không khác gì mấy so với 4 năm trước Hàn Cương nhìn thấy, hơn nữa càng điên cuồng hơn. Ngay từ đầu vẫn là tranh đoạt mảnh đất có thể thu hoạch được nhiều ruộng đồng, nhưng đến đằng sau, có một số người tức giận đi lên, đều quên mục đích ban đầu, mà thật sự cùng đối thủ đánh nhau. Tuy rằng không ở trong biểu của điện lễ, nhưng cũng là lệ thường hàng năm phải trình diễn trò hay áp trục. Người xem như tắc nghẽn, trầm trồ khen ngợi không dứt bên hai. Nhưng một trận ẩu đả như vậy sẽ không kéo dài, vừa thấy trong đó có người thấy máu, một đám cung thủ trong huyện cũng đồng dạng đồng loạt tiến lên, xua tan đám tráng hán còn đang tranh đoạt đánh nhau, mà đem hán tử bị thương giữa sân đưa ra, không có trở ngại gì giáo huấn hai câu để hắn về nhà, mà thương gân động cốt thì là có người đến từ viện điều dưỡng, nghe lệnh theo hầu ở một bên để bác sĩ trị liệu. Chuyện xảy ra hàng năm, nha dịch, cung thủ đều biết nên ứng phó như thế nào. Chỉ là năm nay đặc biệt kịch liệt, sau khi nhận được tin tức có mười mấy người bị gãy xương, gấp mấy lần năm trước. Tranh đoạt Châu Xuân, đại biểu cho nghi thức lập xuân chấm dứt. Đều đã là lập xuân, từ lịch pháp, mùa đông đã qua. Mà mười mấy năm qua hẳn là mùa đông lạnh nhất, kinh kỳ bên này lại là một trận tuyết cũng không rơi. Nạn hạn hán vẫn còn kéo dài, khó khăn vừa mới bắt đầu. Chương 109, chúng luận tầm nhất. Chương 109, chúng luận tầm nhất 2. Dùng thủ đoạn lôi đình một lần hành động xóa sạch chướng ngại vật, đồng thời đem dân oán chuyển cho một đám thương nhân buôn lương thực, Vương An Thạch ở kinh thành và triều đình một lần nữa xác lập địa vị và danh vọng. Tướng vị của y trong lúc nhất thời sẽ không dao động nữa. Vốn muốn nhìn y chế cười, chuẩn bị mang theo thủ hạ đến mời một đám người đông kinh thành, cũng đều hành quân lặng lẽ, cả đám đều an phận. Dù sao hạn hán ở kinh thành Hà Yến vẫn còn tiếp tục, năm nay khẳng định là muốn tuyệt thu, đến lúc đó lại ra tay cũng không mượn. Chỉ là thương nhân lương thực bị Vương An Thạch đánh bại, lại không phải mặt hàng khiến người ta bất lo, gần như mỗi người đều có thể kết thân với Triệu Tuân. Tuy rằng cuốn theo ý dân cổ động tiên tử bắt bọn họ lại, nhưng hôm nay sự tình đã định, phiền phức cũng tới. Tông thất cũng chia xa gần. Phần lớn thương nhân buôn lương thực, huyện chủ, tông nữ mà bọn họ cưới cũng không có quan hệ quá gần với thiên tử, chỉ là có một cái tên ở đại tông chính tự mà thôi. Nhưng thân phận của một người trong đó lại khiến Triệu Trinh nghe nói xong, đều cảm thấy khó giải quyết, càng đừng nói là đám người Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh. Con trai của Lương Hành hành thủ Cao Dương cưới được đúng là con gái của Lâm Nhữ Hầu. Lúc nói chuyện, Lữ Gia vẫn sắc mặt nghiêm trọng. Vương cùng nghe lại có chút buồn bực. Lâm Nhữ Hầu thì thế nào? Con rể quận công cũng ngồi trong đại lao. Lại nói trong kinh mấy ngàn tôn thất, công hầu khắp nơi, hắn nào biết Lâm Nhữ Hầu là ai? Lữ Huệ Khanh cũng lấy làm lạ khi Lữ Gia hỏi chuyện, rất ít khi thấy hắn có bộ dáng như thế, một tông nữ mà thôi. Là huyện chủ. Lữ Gia vẫn lập tức nghiêm túc hơn, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Nữ nhi của huyện hầu sao lại phong huyện chủ? Vương Ngao biến sắc, vội hỏi, là phòng nào? Nhìn thấy Vương cùng rốt cuộc cũng hiểu được, Lữ Gia thở dài nói, là cháu gái của Trừ Ý Vương. Mọi người trong sảnh đồng thời lắp bắp kinh hãi, Vương An Thạch cũng không tránh khỏi biến sắc. Vương cùng kinh ngạc hỏi, làm sao có thể, Kính Dương quận vương là thân phận gì, làm sao lại đáp ứng gả cháu trai nữ nhi cho thương hộ? Hoàng đế Anh Tông Triệu Thự là đứa con thứ 13 của đứa Ý Vương Triệu Doãn Nhượng, chỉ là từ nhỏ được hoàng đế Nhân Tông không có con nuôi dưỡng trong cung. Sau khi hắn đăng cơ, cuộc tranh luận của triều nghị chính là có nên truy tặng cha hắn làm đế hay không, hay chỉ xưng là hoàng bá, do đó dẫn phát tranh chấp triều đình. Tuy rằng Anh Tông không thành công, Triệu Doãn Nhượng chỉ là được xưng thân. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện giờ địa vị của phái Lam Vương trong tông thất vô cùng đặc biệt, cho dù là thiên tử cũng phải nhường bọn họ ba phần. Thứ tử của Triệu Doãn Nhượng cũng chính là nhị ca của hoàng đế Anh Tông, Triệu Tông phát tập phong là sĩ diện nhất, sao có thể đáp ứng một mối hôn sự như vậy? Lữ Huệ Khanh thở dài, mẹ của Cao Dương là Kỷ Quốc công đức gia chi thứ 8 của Ngụy Vương gia, huyện chủ Sơn Dương, vợ của ông ta cũng là huyện chủ. Vốn dĩ chính là hoàng thân quốc thích, vì nhi tử kết thân với Lam Vương gia, đại tông chính tự làm sao có thể quản? Vương cùng nghe mà càng thêm kinh ngạc, mẫu thân, thê tử đều là huyện chủ, bản thân Cao Dương chí ít cũng là một quan vệ không thấp. Không nhịn được hỏi, Cao Dương người này sao lại cam chịu hạ lưu? Xuất thân của thương nhân, còn có thể thế nào? Họ hàng dùng tiền mua được, có thể rửa sạch sẽ đến mức nào? Thương nhân gạo lại là nghề tổ truyền, hắn làm sao cam tâm từ bỏ? Lữ Gia thở dài, nói thật ra, khi Lâm Nhữ Hầu tham mấy vạn quan lễ hỏi, còn có 4 giờ 8 tiết tiền lễ cũng không thiếu. Phòng Lâm Nhữ Hầu ở năm xưa đi Nam Kinh định cư, qua lại với các huynh đệ kinh thành cũng ít, một đứa con gái thứ xuất giá, người nào sẽ để ý? Lữ Huệ Khanh cũng hiểu rõ chuyện này, một nhóm tôn thất ở phủ ứng Thiên Nam Kinh không ở dưới chân thiên tử, bọn họ làm ra chuyện từ trước đến nay đều khác người. Lữ Gia vẫn lắc đầu, thở dài một tiếng rồi lại một tiếng, Cao Dương cũng thông minh, sau khi bị bắt căn bản không nói tỉ mỉ, cứ ngồi trong ngục, cũng không để cho trong nhà mình tới làm loạn. Chờ qua năm, Phủ Khai Phong bắt đầu tra Ngọc Điệp, lúc này mới phát hiện. Hiện tại tin tức cũng đã đến Nam Kinh, chuyện năm trước không dễ náo loạn, hiện tại tin đồn hơi lắng xuống, đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu cầu tình, nói không chừng thật đúng là có thể thoát thân. Vậy chiếu lệnh cho con trai và ly hôn của Cao Dương, đưa con gái trở về là được. Vương cũng không thèm để ý nói, dù sao cũng là vì tiền. Tăng bố lắc đầu, đây không phải là mức độ hợp pháp. Vợ chồng theo luật là có thể ly hôn. Chồng bởi vì đơn phương phái vợ ra, gọi là bỏ vợ. Mà vợ chồng hai người đều đồng ý ly hôn, thì gọi là hòa ly. Nhưng chồng phạm pháp, vợ đơn phương yêu cầu ly hôn, nói từ trên pháp luật là sẽ không được cho phép, càng không hợp cương thường. Hơn nữa còn có con cái. Tăng bố hỏi ngược lại, cốt nhục liên tâm, cũng không thể tách rời bọn họ. Vâng không thì làm sao chứ? Cũng không thể thả người như vậy chứ? Vương Ngao hung hăng nói, đây chính là chiếu lệnh do đích thân tiên tử hạ. Nhưng tiên tử tất có hối hận, nói thế nào cũng là người của Lam Vương gia. Lữ Huệ Khanh làm cận thần của thiên tử, hiểu rất rõ cách làm người của Triệu Tuân. Hoàng đế hiện giờ chính là như vậy, tâm tư và suy nghĩ đều dễ dàng dao động. Ngày đó vì đám thương nhân bóc lột dân tài mà giận tím mặt, hạ hết tù và trị tội, ai cầu tình cũng không để ý tới. Nhưng đợi đến ngày Tết này, nộ khí hơi thu lại, ý nghĩ cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Đám tôn thất phản công là chuyện trong dự liệu, nhưng thân phận của Lam Vương nhất mạch quá mức khó giải quyết, thiên tử rất khó trừng phạt nặng nề. Chỉ khi nào một người này được buông tha, tất cả mọi người mới có thể thoát thân. Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố đều nhìn về phía Vương An Thạch, bọn họ đều biết nên làm như thế nào, nhưng câu này còn phải do Vương An Thạch nói. Vương An Thạch vẫn trầm mặc, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn duy trì cương ngạnh, một chút cũng không để ý hậu quả đắc tội với dòng dõi Lam Vương, tổ tông thân cận cũng phải di rời trong chốc lát. Càng đừng nói thế hệ này tham tư lợi, dao động quốc bản. Lúc ngư ông đắc lợi trên người dân đói, có từng nghĩ sẽ tạo thành bao nhiêu dân chúng trở thành người chết đói ven đường, có từng nghĩ tới sẽ vì vậy mà tạo thành dân biến. Nếu đã như vậy, sao có thể khoan dung? Phải theo luật nghiêm trị. Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố đều biết Vương An Thạch sẽ nói như vậy. Bọn họ càng rõ ràng thái độ này sẽ không có kết quả tốt với Vương An Thạch. Hai người Lữ, Tăng đều biết rõ văn sử, gần như cùng lúc nhớ tới hai người Thương Hưởng, Hâm Thác. Thương Hưởng cải cách, xúc phạm đến quý tộc Tần Quốc do thái tử cầm đầu. Triều Thác thì cổ động cảnh đế tức phiên, đắc tội tất cả phiên vương. Hai người cuối cùng đều không thể toàn thây. Nhưng đối với đảng mới và Tân Pháp, cũng không cần lo lắng quá mức. Tựa như Thương Hưởng sau khi bị xe ngựa phanh thây, Tần Quốc vẫn kiên trì pháp luật hắn đã ký kết, mà sau khi Triều Thác bị Triều Phục chém ngang lưng, Hán Cảnh Đế, Hán Vũ Đế vẫn phải tức phiên như cũ. Nhưng từ góc độ của Vương gia mà nói, hậu sự đáng lo. Thái độ của Vương An Thạch lúc này, quả nhiên là không dành mưu thân vì nước. Thân được thiên tử chi ngộ, muốn cúc cung tận tụy để báo đáp. Tuy rằng làm cho người ta kính nể, nhưng gia tộc cũng không để ý, bọn họ như thế nào cũng không học được. Vụ án thương nhân lương thực là do Phủ Khai Phong, Ngự Sử Đài, Thẩm Hình Viện Tam Đường hội thẩm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải tuân theo ý của thiên tử. Trước khi thái độ của Triệu Trinh cho thấy, Vương An Thạch tạm thời không thể nhúng tay vào. Tạm thời bỏ lại sự phiền lòng này, Vương An Thạch hỏi, giá lương thực trong Phương Kim Kinh thế nào? Tăng Bố thân là Tam Ti sứ lập tức đáp, phía trước vận dụng 110 vạn thạch lương thực tồn kho thường bình, giá lương thực kinh kỳ đều khôi phục đến 70 văn một đấu, không phải 78 văn. Vương An Thạch kinh ngạc hỏi, trong lòng hơi tức giận. Quan phủ bán lương đều là một mạch một đấu, giá 78 văn là ý tự tay phê chuẩn, sao không ai nói với ý, liền tự mình giảm giá lương xuống còn 70 văn. Giá gạo quan phủ bán ra vẫn là 78 văn. Lữ gia hỏi tiếp lời, tặng ra 70 văn là lương thương còn sót lại ở kinh kỳ. Đại lương thương Kim Bình đều bị bắt lên, những trung tiểu lương thương chưa bị bắt này tất cả đều bị hù dọa, nào còn dám bán giá cao nữa. Vương An Thạch nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, bọn họ sẽ không lô vốn chứ? Chỉ nói giá gạo. Các thương nhân mua lúa ở ruộng trên cơ bản đều là 20 văn một đấu. Cộng thêm phí vận chuyển, nhân công, còn có hao tổn, phí tổn cũng không quá 50 văn. Lữ gia hỏi quản lý dịch vụ thành phố đã hơn một năm, ngâm bạc viết lâu, chuyện thương vụ cũng càng thêm quen thuộc, đại thương Kim Bình đẳng, thời gian trước giá cả lương thực cao hơn gấp đôi bình thường. Nghe đến đó, Vương Ngao hừ lạnh một tiếng, lòng dạ kẻ này khó lường. Lữ gia gật đầu phụ họa, ai nói không phải, tuy nói phí tổn đắt 20-30 văn, nhưng thật sự để bọn họ thực hiện được, sang năm. Không, là năm nay. Năm nay trong kho đấu nhiều hơn một đấu, bọn họ có thể kiếm thêm 6-70 văn thậm chí 100 văn. Nhưng trung tiểu thương nhân không có phần tài lực này, không có tiêu tiền ở trên đây. Đặt ở hiện tại, chính là vận khí của bọn họ. Dừng lại một lúc, Lữ gia hỏi, tướng công, có cần giảm giá lương thực trong quan xuống không? Vương An Thạch lắc đầu, không, không cần. Kho thường bình bán lương thực là để giảm giá lương thực, không phải kiếm tiền. Lương thực trong kho còn phải dùng để cứu tế nạn dân, có thể bán bất một đấu thì bán một đấu. Kho thường bình đích thực không phải dùng để kiếm tiền, lương thực trong kho hiện tại bởi vì giá cả cao mà bán không được, nhưng đến lúc lưu dân tới, liền đều phải miễn phí đưa ra ngoài. Lữ gia hỏi ý kiến của mình, hắn hành lễ tỏ vẻ kính trọng với Vương An Thạch, tướng công là người nhân đức yêu quý, ra vấn bội. Tăng Bố ở một bên lạnh lùng nhìn Lữ gia hỏi định nọt Vương An Thạch, hắn làm Tam Ti sứ rất không có ý tứ. Lữ gia vẫn là thuộc hạ của hắn, nhưng chưa bao giờ nghe lời hắn, có việc từ trước đến giờ đều là tìm đến Vương An Thạch, hoặc là đi tìm Lữ Huệ Khanh, mà hai người cũng không có đối với việc này phá hư triều quy tiến hành chỉ ra chỗ sai. Giống như chuyện hôm nay, Lữ gia vẫn không thông báo trước cho mình, trực tiếp đến chỗ Vương An Thạch mới nói ra. Mấy tháng qua, trong lòng Tăng Bố đã tích góp từng chút một ngọn lửa. Khóe môi vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ, nắm đấm siết chặt trong tay áo lại thả lỏng. Tranh đoạt quyền lực phải phòng ngừa chủ đáo, chỉ nhìn Thái Sắc đã chặn ngang một đao của Vương An Thạch trong biến cố Tuyên Đức Môn, hiện tại y là thị ngự sử biết thân phận của việc vật vãnh, đã biết thái độ của thiên tử. Hiện giờ cũng chỉ cần nhìn kỹ vụ án Triệu Trinh xử trí lần này như thế nào, nếu thiên tử vẫn muốn bảo vệ mấy thân thích, vậy mình nên làm như thế nào, cũng có thể xác định.
Chương 110. Chúng luận hà nhất. Chương 110. Chúng luận hà nhất. 3.
Hàn Cương cũng không biết cha vợ và anh vợ hắn hiện tại đang bối rối, hiện tại hắn đang tiếp đại anh vợ của hắn. Tiếp nhất, cho dù có gặp mặt thì cũng là con rể Hàn Cương đến kinh thành bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Nhưng rốt cuộc Vương Cương cũng có tin tức mang thai, vợ chồng Vương An Thạch nghe xong cũng lập tức bảo Vương Bảng mang theo một đống dược liệu bổ dưỡng đến thăm. Hàn Cương đích thân nên đón Vương Bảng tiến nhà, hỏi qua nhạc phụ mẫu khỏe mạnh, lại thiết tiến khoản đãi. Đến buổi chiều, Hàn Cương an bài Vương Bảng ở trong thiên viện ngủ, trở lại trong phòng, Vương Cùng vẫn còn đốt đến, ngồi ở bên bàn không ngủ. Sao còn chưa ngủ? Hàn Cương sau khi đi vào liền hỏi, phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vương Ngao xoay người, đưa lên một phong thư. Hàn Cương cầm lá thư, có chút hồ đồ, đây là nương viết cho nô gia tư tín. Nói gì đó không thể cho Trọng Nguyên biết được. Hàn Cương lập tức hiểu được. Bây giờ thư tín nhờ người gửi, có phong, có phong. Nhưng thư người trong nhà mang theo, thì không thể bôi lên hoặc là sơn. Vương Tiễn viết thư cho Hàn Cương, Vương Bảng có lẽ sẽ đọc. Nhưng thư Ngô Thị viết cho con gái, Vương Bảng thế nào cũng không muốn xem. Vẫn là chuyện của nhị ca và nhị tẩu. Trong giọng nói của Vương Thao mang theo ưu buồn. Hàn Cương liếc mắt nhìn lá thư trên tay. Nét chữ của Ngô Thị rất đẹp, khoái tuyết thời tình khiến cho Hàn Cương chỉ giỏi khải thư tự thẹn không bằng. Chỉ là nội dung trong thư, Hàn Cương không xem, trực tiếp đặt lên bàn. Nghĩ đến ngoại trừ muốn Vương Anh Tuyền an tâm dưỡng thai, chính là chuyện trong nhà. Hơn phân nửa là đang nói đến Vương Khuê. Vương Bảng và thê tử Bảng Thị không hợp nhau, bởi vì con trai không giống mình, ngày đêm ồn ào không ngớt. Chuyện này, trước khi Hàn Cương thành thân với Vương cũng đã biết, hiện tại đã gần một năm, quan hệ vợ chồng Vương Bảng Bảng vẫn không cải thiện, ngược lại càng chuyển biến xấu hơn. Hàn Cương hiểu rõ, Vương Ngọc đưa thư riêng của nhạc mẫu cho mình xem, là muốn mình có thể giúp giải quyết vấn đề này, nhưng hắn lại không có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này. Chuyện của hai vợ chồng Trọng Nguyên, ta làm em rể sao có thể mở miệng. Hàn Cương lắc đầu, không có hứng thú xen vào đứa cháu nội mới 2 tuổi của mình quả thật không giống Vương Khuê, nhưng cũng không giống Vương Khuê. Hoặc nói không giống người Vương gia. Nhưng Bảng Thị vốn là con gái của gia đình giàu có, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, lại không phải sinh non khiến người khác nghi ngờ, còn có thể nghi ngờ gì chứ? Tướng mạo không giống cha mẹ trên đời có nhiều, làm sao cũng không thể làm chứng. Nhưng Vương Khuê lại nhận định đây không phải là con mình, ai cũng vô dụng. Nhị ca chỉ là nhận định tử lý, quan nhân và nhị ca luôn hợp nhau, có thể khuyên giải một chút không? Vương Ngao kéo tay áo Hàn Cương, nhẹ nhàng lắc lắc như một tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi, được không? Nhận tử lý chính là cố chấp, mà cố chấp là một loại bệnh, Hàn Cương biết điều này, nhưng nếu nói cứu chữa thì hắn không có cách nào. Bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ tâm lý không phải chỉ dựa vào nói chuyện là có thể giải quyết vấn đề, mà còn phải dùng thuốc. Hơn nữa với tác phong làm việc của mình, cho tới bây giờ đều đơn giản thanh thoát, làm việc đều là giao mổ châu bò. Chuyện gia đình vướng bận thật sự không phải sở trường của hắn, hơn nữa dính vào chuyện nhà của người thân, hắn cũng không có thói quen này. Hàn Cương có lòng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Vương Ngọc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy gợn sóng lộ vẻ khẩn cầu, đồng nhiên khóc muốn khóc, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, giải thích khó mà nói. Chuyện phương diện này, ngươi càng nhắc tới hắn sẽ càng hoắc, ta bên này liền cùng Trọng Nguyên giải sầu một chút. Vương Tuyển Cơ nín khóc mỉm cười, trong nháy mắt nở rộ nụ cười sáng lạn như hoa xuân. Hàn Cương ôm nàng tới, theo ta nói, nếu thật sự không được, vẫn là để nhạc phụ an bài một chút sai khiến, để Trọng Nguyên đi ra ngoài làm chút chuyện. Mỗi ngày gặp, đương nhiên dễ dàng nhìn xinh ghét. Cách xa, nói không chừng ngày dài sẽ nhớ mong. Vương Cùng nghe xong quay mặt lại, có phải quan nhân ngày nào cũng nhìn ta mà chán ghét không? Nói bậy bạ gì đó. Hàn Cương trở tay búng chán Vương Ngao, ta một ngày không gặp, như cách ba thu. Vương Ngao ôm đầu, lừa người. Là thật. Hàn Cương thề, vui đùa ầm ĩ một hồi, Vương Cùng mới lại để ý tóc rối bù, nói lại đề tài. Nhị ca phải sang năm mới tròn 25. Cha làm sao lại mời đặc chỉ của quan gia cho hắn? Hàn Cương vô chán, không ngờ lại quên mất chuyện này. Tiến sĩ và những quan viên có xuất thân chưa đến 20 tuổi, ấm bổ quan chưa đến 25 tuổi cũng không thể đảm nhiệm chức vụ thực tế, chỉ có đặc chỉ của thiên tử là có thể ngoại lệ. Hàn Cương là ngoại lệ, nhưng hắn không cảm thấy Vương Khuê có tư cách ngoại lệ. Nếu không, để Trọng Nguyên ra ngoài tìm sư thăm hữu cũng được. Hàn Cương nói đến đây, đột nhiên mở người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ý này. Vương Tuyển Cơ ngoan ngoãn núp trong ngực Hàn Cương, đại ca cũng sợ phụ thân đêm khuya phiền lòng, cho nên nói với mẫu thân để nhị ca đến nhà ở một đoạn thời gian. Ta bên này không phiền lòng sao? Đại ca ngươi thật đúng là biết gọi người. Hàn Cương biết mình lại đau đầu, muốn ngăn chặn cũng không dễ dàng, ta cũng không có bao nhiêu thời gian ở cùng hắn. Ta thấy hay là tìm chút chuyện mời nhị ca nhà ngươi hỗ trợ đi. Làm sao đều là chuyện nhà mình, có thể giúp một chút thì giúp một tay. Hơn nữa phu nhân của mình có Băng Tuyết thông minh, nếu nhà mình tùy tiện qua loa, nàng có thể nhìn thấu. Bởi vì chuyện của Vương Bảng làm cho nhà mình ầm ĩ, nhưng chính là quá ngu xuẩn, đương nhiên cũng là vì Vương Tuyển Cơ là người bên gối mình, không có ý dụng tâm cơ đối đãi nàng. Đổi lại là người ngoài, ra mặt cùng tài ăn nói nhiều năm hắn tôi lựa ra, có thể phát huy tác dụng rất tốt. Ngày hôm sau, Hàn Cương kéo Vương Bảng ra ngoài thành. Lúc này vẫn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, tuy rằng nghỉ đông đã qua nhưng không khí Tết vẫn còn rất nặng nề. Trong nha môn cũng không có việc gì phải xử lý, buổi sáng Hàn Cương có thể ra khỏi thành. Bởi vì giá lương thực giảm xuống, giá hàng hóa cũng giảm theo, ít nhất vào dịp Tết, bách tính bên Bạch Mã vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ là khi ra đến ngoài thành, dần dần đến gần doanh địa lưu dân, là có thể nhìn thấy một cảnh tượng lao động khẩn trương. Vào lúc này, sách lược thường dùng nhất của cứu tế chính là lấy công thay mặt cứu trợ, để cho tinh tráng trong lưu dân có thể lấp đầy bụng, rồi lại mệt mỏi không có khí lực tạo phản. Lưu dân thân không dư tiền, có dự trữ hay không, một nhà già trẻ đều dựa vào nha môn an bài công việc để kiếm tiền giúp việc. Một ngày một người lao động khỏe mạnh có thể kiếm trên 100 văn tiền, mua gạo mua than, lại mua chút đồ dùng ngày, tiền công một ngày tương đối đủ dùng. Về phần Hàn Cương, hắn chỉ trả một phần nhỏ cho lưu dân, mà phần lớn là thóc gạo và lúa mì trong kho. Bình thường trong cửa hàng lương thực bán gạo đều là 10 phần gạo, ra 7 phần bột hoặc gạo. Nhưng lưu dân tự mình mài, thậm chí có thể ra đến 9 phần. Ngay cả cám và cám cũng không buông tha. Hiện tại ở ngoài thành Bạch Mã, 7-800 lưu dân đã sắp xếp xong xuôi, đều có chuyện để làm. Bọn họ đang làm gì thế? Vương Bàng chỉ vào một đám người đang vây quanh một cái bánh xe, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng trầm đục từ trong đám người kia. Là đang đào giếng. Vì chống hạn hán, hiện tại trong huyện đang đào giếng khắp nơi, hơn nữa phải đào sâu hơn 20 trượng mới có nước. Hàn Cương nói, kể lại chuyện hắn để bạt giếng 16 đào giếng tự đào giếng. Vương Bàng nghe xong có chút hứng thú, Ngô Minh xưa nay chỉ thấy qua tuyển nhãn, nhưng đào ra giếng sâu có thể tự động phun nước, thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Có mở được hay không?
Không có.
Hàn Cương lắc đầu, giếng sâu của tỉnh Thập Lục thì đúng là đã được thành, nhưng lại không phải giếng tự chảy, mặt nước của giếng đích xác dâng lên, nhưng đến chỗ sâu 2 trượng thì không còn tăng lên nữa. Tuy nhiên chiều sâu này đủ để sử dụng bẻ tay, dùng tơ gai thấm dầu làm nút nhét sống, lấy ống trúc làm bản thể, nhấc lên nhấc xuống rung lên nhấc xuống, là có thể nhấc nước giếng lên. Lại là bẹp ống lấy nước. Vương Bàng cười, hắn không có hứng thú tìm tòi phát minh của Hàn Cương lắm, nói, Ngọc Côn, ngươi thật sự cái gì cũng có thể biến ra được. Đây cũng là hết cách, nếu có tự đào giếng, tiểu đệ còn phải phí khí lực cỡ đó làm chi. Hàn Cương bất đắc dĩ nói, thật ra tự đào giếng, ở Thục Trung nhiều một chút, quan tây nơi đó cũng có. Lần này không thể lần đầu đánh ra, quá nửa là do vận khí không đủ, chưa tìm chuẩn thủy mạch. Không thể xem như là tỉnh Thập Lục trình độ không đủ, bên ta cũng phạm vào chút mơ hồ, chỉ đánh một cái đã vừa vặn đụng phải tự đào giếng, cũng không có khả năng có vận khí tốt bực này. Nói xong Hàn Cương lại thở dài một hơi, nhìn bình nguyên dưới đê Hoàng Hà. Từ gần đến xa, đều là màu đất vàng chỉ thấy một màu, hoàn toàn không có nửa điểm niên cảnh mùa đông bình thường, tuyết động bao trùm cảnh sắc nguyên dã. Chuyện này thật ra cũng giống như lúc nhạc phụ muốn mở biệt khẩu, tình huống đục sông băng, bên ta cũng coi như là gấp đến không có biện pháp. Từ năm ngoái tới đây nhậm chức, 3 tháng qua một giọt mưa một mảnh tuyết cũng không thấy. Trong đất chỉ có một nửa cây giống. Đầu xuân sang năm nếu không có nước, muốn trồng bổ sung cũng không có cách nào. Nếu thật sự có một cái giếng sâu tự động bốc lên nước, không biết có thể tưới ra bao nhiêu ruộng đất. Từ trong giếng sâu này lấy ra nước giếng trong suốt ngọt ngào, không có vị chát như nước giếng bình thường. Nhưng không thể đánh ra từ giếng nước, tỉnh Thập Lục vẫn thất vọng không thôi. Cùng quan thân gần trong gang tấc bỏ lỡ, khiến cho vị tỉnh sư này lập tức trở nên chán nản. Hàn Cương ngược lại an ủi vài câu, lại thưởng không ít lụa bạc làm phần thưởng. Vô luận như thế nào, dù không thể tự chảy, cũng là bảo bối người người tranh đoạt. Hàn Cương vẫn muốn có nước giếng tự chảy, biện pháp tự nhiên không được, vậy dùng cách máy móc cũng được. Hắn tính cải tạo thành thiết bị tự động xét nước, giải thưởng tiểu đệ đã dán ra rồi, dùng cối xay gió thúc đẩy hoặc là thúc đẩy xúc vật đều được, chỉ cần có thể hút ra nước, thì phải xem người thông minh nào có thể nhận được 50 quan tiền thưởng. Hy vọng có người sớm một chút vạch trần bảng. Vương Bàng sau khi nhìn qua đất đai khô nước, trong lòng cũng vì đó ảm đạm, thai hoang năm nay sẽ chỉ càng nặng, nếu thực có người có thể phát minh ra loại máy móc này, đó chính là thiện không gì lớn bằng. Không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vì thế mà mang ơn. Chương 111. Chúng luận nhất, 1. Chương 111, chúng luận nhất, bố. Hai ngày tiếp theo, Hàn Cương lấy danh nghĩa du ngoạn dẫn Vương Bàng ra khỏi thành. Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, hơn nữa còn là mùa đông dưới đại hạ, ngay cả cảnh tuyết đáng giá thưởng thức nhất cũng không có. Cái gọi là du ngoạn, tự nhiên cũng biến thành thăm dò dân tình. Vương Bàng đi theo Hàn Cương ra ngoài thành, còn thấy được tỉnh Thập Lục chỉ huy lưu dân đào giếng sâu. Lại đi đến bờ Hoàng Hà, nhìn thấy Hoàng Hà ngày đông, cùng với bờ đê ngàn dặm bảo vệ bờ sông. Thiện thiện chỉ còn một đoạn Hoàng Hà ở giữa lòng sông, khiến Vương Bàng hữu có nhận thức trực quan nhất về tình hình hạn hán hiện giờ. Mà bãi Hoàng Hà được bơi lên, vô số trứng châu chấu càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ngược lại là lần nữa trở lại lưu dân doanh, các lưu dân trong doanh nhìn khí sắc cũng không tính là rất kém cỏi, cũng không giống hình tượng lưu dân gầy như tuổi trong đầu hắn miêu tả ra đám lưu dân biết hiện tại bọn họ yên ổn đến tột cùng là công lao của ai, cung kính hành lễ với Hàn Cương. Tầm mắt đảo qua đám lưu dân đang quỳ lạy, Vương Bàng quay đầu cười nói với Hàn Cương, công lao của Ngọc Côn không nhỏ. Nguy nguy cứu khốn, nghĩa ở đâu, cũng là bổn phận của tiểu đệ. Hàn Cương nghiêm mặt nói, nếu như cứu chữa không được, đều là trách nhiệm của quan thân dân như ta. Một huyện không trị, huyện quan có trách. Một châu không trị, châu quan có trách. Một nước không trị, vậy chính là trách nhiệm của nhạc phụ. Vương Bàng nghe xong sắc mặt khẽ biến, Ngọc Côn, đây là thiên hay. Không phải ngươi cũng muốn nói cái gì mà thiên nhân cảm ứng đấy chứ? Thiên biến không đủ. Ta cũng chưa bao giờ tin vào những chuyện này. Nhưng sau tai họa chính phủ không thể chối bỏ trách nhiệm, Hàn Cương đưa tay đẩy cái lều vừa mới được dựng lên, quả thực là rất rắn chắc, khen những lưu dân đã từng phụ trách việc xây dựng nó hai câu. Sau đó hắn quay đầu lại nói với Vương Khuê, cậu bạn tan thịt người mà không biết kiểm tra, bôi lên đó là biểu diễn của người đói mà không biết phát. Người chết thì nói, không phải ta, tuổi cũng thế, nói khác gì đâm người mà giết, nói, không phải ta, binh giã. Năm bội thu, lãng phí khẩu lương nuôi nốt súc vật mà không biết chữ hàng, lúc hai đương lớn, đừng có người chết đói mà không đi phát kho cứu trị. Sau khi đám người chết, lại nói, không phải trách nhiệm của ta, là mùa màng không tốt. Cái này khác gì sau khi lấy đao kiếm giết người, trốn tránh trách nhiệm nói, người không phải ta giết, là đao kiếm giết. Mạnh Củng thấy Lương Huệ Vương nói lời này, Vương Bàng đương nhiên sẽ không quên. Với quan điểm của Mạnh Củng, cứu trị bách tính vốn là trách nhiệm của quan phủ, cứu trị không được chính là sai lầm của quan lại, trách nhiệm không thể trốn tránh. Tội tội đến mùa màng, giống như tội phạm giết người vậy, đương nhiên là 10 phần sai, bất luận đi đâu cũng không thể nào nói nổi. Là truyền thừa của học phái Tư Mạnh, bất luận là quan học hay là vương học, đều có cái nhìn giống nhau. Y Nghĩa gật đầu nói, không để ý lời Ngọc Côn ngươi nói với Tiên Hiển, đã là thân thể khỏe mạnh rồi. Tiểu đệ không đảm đương nổi trọng nguyên huynh khen. Hàn Cương nửa đùa nửa thật nói, khi thật sự gặp phải tình hình tai nạn, nên trốn tránh trách nhiệm vẫn sẽ trốn tránh, cho dù là tiểu đệ cũng sẽ không nguyện ý đem thiên thai tạo thành tổn thất tất cả đều đặt ở trên người mình. Ngọc Côn nói đùa. Hàn Cương vì thu xếp cho lưu dân, cứu chữa thai thương, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hai ngày nay Vương Bảng Bảng đều nhìn thấy. Nếu Hàn Cương là người tùy ý trốn tránh trách nhiệm, căn bản không cần phải làm nhiều như vậy. Trong đó có rất nhiều chuyện thật ra phải do phụ khai phong chủ trì, chứ không phải là Hàn Cương vị chi huyện này. Trung Minh, nguy hiểm cứu người, coi dân như thương, bách tính trước mắt đều được Ngọc Côn ngươi mới có thể an định lại. Thực sự là công đức vô lượng. Hàn Cương lắc đầu, chỉ là tiểu đệ chẳng qua là an bài hơn 1000 lưu dân đã bận rộn như thế. Đợi đến sau đầu xuân, sông băng tan hết, ngàn vạn lưu dân vừa sông năm đến. Đến lúc đó, chỉ dựa vào lực lượng một huyện như thế nào cũng bận không qua nổi. Phủ khai phong. Vương Khuê chỉ nói một câu đã phủ định ngay, điều này đương nhiên không thể. Chi phủ khai phong quản lý kinh thành còn không kịp, nào có tinh lực dư thừa buôn ba như Hàn Cương. Nếu chỉ là cứu tế đơn giản, đám lưu dân tuyệt đối không thể sống bình ổn như hiện tại mình đã thấy. Không biết Ngọc Côn ngươi có thủ đoạn gì?
Không có.
Cái này cần trên dưới triều đình một lòng, không phải một mình tiểu đệ có thể giải quyết. Hàn Cương nhìn về phía thành Đông Kinh phía Nam, cười lạnh, hiện tại quân thần trong triều sợ là còn chưa đặt lực chú ý ở trên việc cứu tế. Vì rốt cuộc xử trí đám diệt thương có quan hệ thân thích với mình như thế nào, Triệu Tuân mấy ngày nay gần như đã sắp quên nạn hạn hán còn đang kéo dài. 37 tên gian thương hám sâu vào chiếu ngục, tội không thể tha thứ. Coi tình hình tai nạn hiện giờ là thời cơ kiếm tiền, giao động quốc gia vốn lấy làm háo sắc. Đại tống là của Triệu Trinh Y Liễu, Triệu Trinh đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn bực này. Thủ đoạn xét đánh của Vương An Thạch, trong lòng Triệu Trinh cũng cảm thấy thống khoái không thôi. Nhưng sau khi bắt người lại, phiền phức cũng theo đó mà đến. Giết sạch 37 người đương nhiên là sảng khoái, nhưng đám thương nhân buôn lương thực này cấu kết với nhà mình quá chặt chẽ, rút dây động rừng. Hạ ngục bọn họ là lấy cơ tạo thành dân loạn, lúc ấy không ai dám nói chen vào. Hiện giờ trong kinh yên ổn, người đến cầu tình càng ngày càng nhiều. Thậm chí tự Hào Vương cũng chỉ có ba phụ ruột của hắn đến cầu tình cho một thương nhân buôn lương thực, mặt mũi này hắn làm sao cũng không thể không cho. Chỉ là thả một người trong đó, còn lại tất nhiên không thể trách nặng nữa, nếu không lòng người khó phục. Nhưng bỏ qua càng không thể, công khai hạ chiếu khẳng định sẽ bị đánh trở về, tể tướng, chấp chính đều không thể ký tên. Mà âm thầm ra lệnh phủ khai phong và ngự sử đại ở hội thẩm buông tay ra, cũng không biết sẽ có mấy sĩ đại phu gật đầu. Nhiều khi, các sĩ đại phu đối với nguyên tắc của mình, so với mệnh lệnh của thiên tử càng coi trọng hơn. Mãi cho đến khi tấu chương của Văn Ngạn Bác đưa đến trước mắt, Triệu Tuân mới giật mình tỉnh lại, so với vụ án lương thương đã tịch thu nhà hạ ngục, tình hình tai nạn hôm nay mới càng khiến hắn thêm chú ý Văn Ngạn Bác của phủ phán quyết đại danh. Trong tấu chương nói bên ngoài phủ đại danh đã có gần 10 vạn lưu dân tụ tập, mà kho thường bình của Yến Kinh trải qua mấy tháng phát tán, đã khó có thể chống đỡ, cấp bách đợi trong kinh điều lương bổ sung. Hơn nữa khẩu khí của Văn Ngạn Bác rất lớn, một lần đã đòi 60 vạn thạch. Tấu chương của tể tướng tiền nhiệm và su mật sứ trực tiếp có thể trình lên trên bàn Triệu Tuân. Mà Triệu Tuân cũng đã nói, nếu là tấu chương có liên quan đến tình hình tai nạn Hà Bắc, không được trì hoãn, phải trực tiếp trình cho hắn. Khi phần tấu chương này đưa tới, Triệu Tuân đang ở trên buổi tiệc. Hai vị thị chính Vương Tuân và Lữ Huệ Khanh đang giảng đạo lý, quan bất tư thân, pháp bất di ái. Hai người đều là lưỡi sáng như hoa, dẫn kinh điển đem lý luận pháp ra, đạo lý nho ra đến đóng gói, nói đến Triệu Tuân liên tục gật đầu. Chỉ là đến Hà Bắc cấp báo tiến vào, Vương Tuân và Lữ Huệ Khanh liền không thể không ngừng miệng. Triệu Tuân nhận lấy tấu chương, sau khi xem xong, lông mày liền nhíu chặt lại, xe trượt tuyết trên sông Hoàng Hà cũng không dễ đi, đường thủy không thông a. Xe trượt tuyết đi trên sông biển đông lạnh, nhưng dòng nước dưới lớp băng sông Hoàng Hà chưa từng dừng lại. Triệu Trinh sao có thể mạo hiểm trong chuyện này? Lỡ như xe vận lương bị rơi xuống đáy sông, đến lúc đó khóc cũng không khóc ra. Nhưng xe trượt tuyết có chỗ tốt, chính là cương vận của sông biển vào mùa đông sẽ không dừng lại. Từ lúc đưa vào một chiếc xe chở hàng trong cung, Triệu Tuân cũng hiểu ưu thế của chiếc xe này ở đâu, cho dù băng tuyết dày đặc, xe trượt tuyết cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Bất luận là dân sinh hay là về quân sự, đều là một món vũ khí sắc bén khó có được. Đáng tiếc nếu không phải tai họa lớn lần này, nói không chừng đã chôn vùi trong núi non trùng điệp và đống giấy cố của chính sự đường ở Quan Tây rồi. Lữ Khanh, Vương Khanh, phải nhanh chóng vận chuyển 60 vạn thạch lương thực đến đại danh, có thể có biện pháp gì? Hỏi, Triệu Tuân liền đem yêu cầu trong tấu chương của Văn Ngạn Bác báo cho hai người Vương, Lữ. Vương cùng nghe xong, lập tức nói đến, khai phòng, đại danh, hai kinh cách xa nhau 500 dặm. Từ kinh thành vận lương đến đại danh, chỉ có đường bộ có thể đi được. Nhưng 500 dặm chuyển vận, trên đường hao tổn vô số kể, chỉ sợ cũng khó có thể cứu cấp. Theo ý kiến của Vi Thần, không bằng đưa đến ba huyện Hoạt Châu cũ bên Hoàng Hà, để cho lưu dân xôi nam ăn, có thể tiết kiệm hơn phân nửa hao tổn khi vận chuyển lương thực xuống Yến Kinh trên đường. Triệu Tuân lắc đầu, một đường xôi nam, chỉ sợ trên đường sẽ có rất nhiều lưu dân khó có thể chống đỡ. Nếu như là bị ép nam hạ, lưu dân, quan phủ không có chuẩn bị gì, đương nhiên sẽ như thế. Nhưng nếu có ven đường châu huyện chuẩn bị sẵn sàng trước, vậy thì không có vấn đề quá lớn. Hà Nội hung, thì rời nó về Hà Đông, rời nó vào Hà Nội, Hà Đông hung cũng thế, Lương Huệ Vương có thể làm, lấy đức độ của bệ hạ làm sao không làm được? Theo Vương cùng, tình hình tai nạn mùa đông này đã hết cứu. Đến tháng riêng còn một trận tuyết chưa rơi, lúa mạch trong ruộng đã khó có thể vãn hồi. Cho dù trồng thêm lúa mì xuân, có thể canh gác đến mùa thu cũng sẽ không có quá nhiều. Hơn nữa Văn Ngạn Bắc vẫn phán phủ đại danh, có ông ta ở đây, cho dù đưa lương thực qua, lưu dân Hà Bắc cũng khẳng định phải xuôi nam. Nếu tương lai lưu dân Hà Bắc xuôi nam khai phong không thể thay đổi, vậy biện pháp xử trí tốt nhất chính là khống chế lưu dân trong tay mình, để ngừa có người thừa cơ tiêu diệt. Lưu dân nhiều cũng được, ít cũng được, không để cho bọn họ loạn lên, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì thành công trước đây, Vương cùng đối với việc khống chế dân ý đã an tùy mới lạ. Hơn nữa lưu dân đi vào khai phong cứu tế dù có 10 vạn 8 vạn, chỉ cần thành thành thật thật đợi thai hương qua đi, thiên tử cũng sẽ không quá lo lắng, không để thảm trạng vào mắt, đối với hoàng đế cựu trọng mà nói, chỉ là con số mà thôi. Triệu Tuân không nghĩ sâu xa như Vương Tuân, nhưng hắn cũng cảm thấy có thể khống chế lưu dân trước là một chuyện tốt, có điều hắn vẫn lắc đầu, vẫn không ổn. Lữ Huệ Khanh không nói một lời, chỉ nhìn Vương Anh Tuyển biểu diễn. Theo hắn thấy, Vương Anh Tuyển tính toán quá không thực tế, nói là ba huyện Hoạt Châu, thật ra chính là huyện Bạch Mã chỗ Hàn Cương, cách thành Đông Kinh thật sự quá gần. Ngẫm lại khấu chuẩn, năm đó hắn phí bao nhiêu công sức mới đưa được hoàng đế Chân Tông qua sông. Nếu như Hoạt Châu còn, lưu dân Nguyễn Cung ở lại huyện Bạch Mã, thiên tử sẽ không quá lo lắng. Nhưng hiện tại Hoạt Châu đã sáp nhập vào phủ Khai Phong, lưu dân qua Hoàng Hà chính là tiến vào địa giới Đông Kinh, thiên tử làm sao có thể đáp ứng? Chương 112. Chúng luận nhất 2. Chương 112, chúng luận nhất nam. Thái hoàng thái hậu của Đại Tống từ khi 19 tuổi vào cung, trên cơ bản liền không có đi ra ngoài. Sống sâu trong một phương thiên địa nho nhỏ này, mấy chục năm qua, nơi chân bà ta đi qua cũng chỉ là trong cung thành, còn có mấy lâm viên trong kinh mà thôi, nhưng mỗi ngày bà ta đều phải hoạt động một chút chân. Chỉ là hôm nay, Tào Thị chỉ đi một vòng quanh cung thất, càng cảm giác được chân của mình trở nên không linh hoạt, thật sự già rồi. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe bên ngoài có người thông báo, "Thái hoàng, mệnh phụ của vương gia quận Kính Dương cầu kiến." Tào Thị nghe xong, liền có chút mất hứng. Nàng đối với Lam Vương nhất hệ có hảo cảm không nhiều lắm. Nàng là Nhân Tông hoàng hậu, anh Tông chỉ là con nuôi quá thừa tự mà thôi. Nhưng sau khi anh Tông lên ngôi, đầu tiên là vắng mặt lễ tang của Nhân Tông hoàng đế, được rồi, đây là bệnh. Cho nên nàng bắt đầu buông rèm chấp chính, nhưng sau đó Triệu Thự bệnh càng thân chính, lại bắt đầu nháo muốn truy tặng phụ thân Triệu Doãn Nhượng làm đế. Cuối cùng gây ra một đống chuyện nát bét, làm hại mình ở trước mặt tể tướng khóc lóc kể lể. Nếu không phải Triệu Thự có một đứa con hiếu thuận tuân thủ lễ, Tào Thị quả nhiên là đã nghĩ tới việc phế hắn đi. Trong khoảng thời gian này, người cầu đến nàng cũng không ít, nhưng người Lam Vương gia có địa vị cao nhất chỉ dám nói một câu, nơi chân chính đến vẫn là bảo tử cung của Cao Thái Hậu. Dù sao ai cũng biết khúc mắc của Thái Hoàng Thái Hậu đối với Lam Nghị, dám tiến lên xúc phạm chắc chắn không có kết quả tốt. Nhưng chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, không tiện để trong lòng. Nếu đã có người tới cũng không tiện không gặp, cho các nàng vào đi. Trong khoảng thời gian này Triệu Tuân thật sự đau đầu muốn nứt ra, một năm mới cũng chỉ mới bắt đầu 2-3 ngày mà thôi. Vừa mới ở trong bữa tiệc bác bỏ đề nghị của vương cùng, nhưng đấu trương của Văn Ngạn Bắc còn để ở trong lòng. Phải làm sao giải quyết lỗ hổng lương thực 60 vạn thạch của phủ đại danh lại là một phiền toái, mà mỗi ngày truyền đến tiếng cầu tình của mình cũng làm cho Triệu cũng không cách nào được thanh tịnh. Triệu Tuân là một hoàng đế hiếu thuận, đối với tổ mẫu và mẫu thân sáng sớm đã không quên. Từ sùng chính điện đi ra, hắn trước tiên tới Từ Thọ cung. Mặc dù giữ Từ Từ cung gần một chút, nhưng nếu bây giờ đi vấn an mẫu thân, khẳng định có thể nhìn thấy một đám phụ nhân khóc lóc kể lể. Tương đối mà nói vẫn là Thái hoàng thái hậu bên này thanh tịnh một chút, nhưng trong Từ Thọ cung vẫn còn hai người, Triệu Trinh biết các nàng là người nhà nhị bá y, chỉ là các nàng thấy hoàng đế tới, sau khi hành đại lễ, vội vàng cáo từ ra ngoài. Cầu Thái hoàng thái hậu là đủ rồi, trực tiếp cầu đến trước mặt thiên tử, ngược lại không có đường cứu vãn. Vạn nhất hoàng đế một mực phủ quyết, kim cầu ngọc luôn sẽ giống như cái đinh, người sắp sửa cứu sẽ đóng đinh trong lao. Triệu Tuân hành lễ với tổ mẫu, liền nghe Tào Thị nói, cũng chỉ có quan gia tới, bên này mới coi như yên tĩnh một chút. Triệu Tuân giận dữ nói, đều là vì đám người kia giết người, cũng không nghĩ tới phá hủy quốc chính, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Quan gia tính toán xử trí nặng. Triệu Tuân lắc đầu, trầm mặc thở dài. Quan gia, lão thân xuất thân vũ gia, đọc sách không nhiều lắm, nhưng năm xưa vẫn luôn nhìn xem hoàng đế Nhân Tông hành sự như thế nào. Lời nói của Tào Thị khiến Triệu Tuân nghiêng tai yên lặng nghe. Hoàng đế Nhân Tông quen tuân thủ pháp luật, không có chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ giao cho ngoại đình nghị định. Chuyện này không khỏi có chút. Triệu Tuân muốn nói lại thôi, nếu thật sự dễ dàng như vậy, hắn cần gì phải đau đầu. Tào Thị nhìn Tôn Nhi, ôn nhu nói, quan gia suy nghĩ kỹ một chút miếu hiệu của hoàng đế Nhân Tông vì sao mà đến. Triệu Tuân hiểu rõ, ác nhân để triều thần làm, tự mình tiến hành khoan dung, chỉ cần tăng thêm chút khoan dung là có thể đổi lấy thanh danh nhân thứ. Bất quá đây cũng chỉ là cách làm của hoàng đế, chung quy không thể lên mặt bàn. Chính mình trước đây cũng không phải không có suy nghĩ qua, chỉ là không muốn bỏ qua tiêu diệt thanh danh thiên gia. Nhưng hiện tại nhìn một cái, cũng được, vẫn là lừa gạt cho qua. Trên đời vốn không có sách lược vẹn toàn, biện pháp có thể lừa gạt rất nhiều thời điểm đã là lựa chọn tốt nhất. Triệu Tuân cúi đầu tạ ơn Tào Thị, đa tạ Thái hoàng dạy bảo, Tôn Nhi biết nên làm như thế nào. Thân là tể tướng, Vương An Thạch không hề lây cho hoàng đế nỗi khổ đối với đám người mượn dịp tết đến cung nhất kiến thiên tử và hai cung, diệt hại các thương nhân trong ngục, Vương An Thạch hiện tại căn bản không để trong lòng. Dân tâm hướng tới, ý không tin diệt thương còn có thể lật ngược tình thế. Trước đây Vương An Thạch đã từng lấy không ít tôn thất khai đao, đầu tiên là nói, xe trạch của quân tử, nam kiếp mà chém, xóa tên tất cả họ hàng xa của thiên tử khỏi tông chính tự, chỉ để lại cho mấy chi thái tổ, Ngụy Vương một mạch đến thừa tông tuyển. Sau đó đều thua pháp luật, dịch pháp của thành phố, đều là chém vào nền tảng kinh tế của các tôn thất. Bởi vì thái tông đắc đăng đại bảo có rất nhiều chỗ đáng giá thương thảo, thiên tử tông thất đối với tôn thất đề phòng nhiều đời đều không có lơi lòng qua. Bất luận là đem tôn thất vứt bỏ ở ngoài triều chính, hay là cố ý đem tể tướng xếp vị trí trên thân vương, đều là mượn dùng lực lượng sĩ phu đến áp chế tôn thất. Bao nhiêu năm qua, tôn thất hiện giờ đều là leo lên trên hoàng quyền, có sức ảnh hưởng nhưng không có thực lực, mới có thể ở trước mặt tể tướng được thiên tử ủng hộ căn bản không chống lại chính diện. Bọn họ có thể làm cũng chỉ là nghĩ cách dao động quyết tâm của thiên tử, mà không phải có thể cường ngạnh giống như văn thần có thể làm cho hoàng đế thay đổi chủ đề. Yêu cầu thì cứ việc đi cầu tình, nhưng nếu như thiên tử muốn nhẹ nhàng buông tha bọn họ, Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không cho phép. 100 vạn thạch lương thực tịch thu không được chẳng lẽ còn có thể trả lại? Hướng về thiên hạ ngàn tỷ triệu dân thừa nhận lần này triều đình làm sai, diệt thương các ngày sau cứ việc có thể chữa hàng đầu cơ, triều đình sẽ không bởi vậy mà giáng tội. Đây hoàn toàn là một chuyện cười. Năm trước bởi vì giá lương thực tăng cao mà dẫn phát tiêu điều trên thị trường, mang đến dân oán chưa tiêu tán. Nếu nhẹ nhàng buông tha 37 tên tiêu diệt thương, oán khí của dân chúng kinh thành sẽ tụ tập trên người thiên gia. Càng đừng nói hành vi chữ hàng cư kỳ nếu như không bị trừng trị, sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng ác liệt cho ngày sau. Là tể tướng, Vương An Thạch có kinh nghiệm quan trường 30 năm, y hiểu rõ tình hình địa phương hơn thiên tử, những thứ nhìn thấy từ tấu chương của quan viên địa phương còn nhiều hơn thiên tử chưa ra khỏi thành Đông Kinh mấy lần. Kinh sư là thiên hạ, giá hàng Đông Kinh thành dao động, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá hàng địa phương. Đến lúc đó giá hàng trong kinh thành tăng gấp đôi, kinh Đông Tây, thậm chí lưỡng hoài các nơi, giá hàng cũng đều tăng lên gấp gáp, mà khi tiêu diệt thương nhân thì bị bỏ tù, giá hàng các lộ ở Trung Nguyên lại tương tự trong thời gian ngắn ứng tiếng mà rơi xuống. Hiện giờ, các thương nhân địa phương đều nhìn chằm chằm vào vụ án này. Nếu không xử phạt đủ, bọn họ tất nhiên sẽ gây sóng gió. Nhất là tình hình tai nạn ngày nay càng nặng nề hơn, sự ác ý của các thương nhân nhất định sẽ khiến dân chúng nhận lấy sự bóc lột. Điểm này, Vương An Thạch tuyệt đối không thể tha thứ. Trong lòng đã có định kiến, hôm nay Vương An Thạch không trực mà ngồi trong thư phòng, tất cả phải xem hoàng đế quyết định thế nào, sau đó mới quyết định mình phải làm thế nào. Vấn đề nguy hiểm giá hàng ở kinh thành vừa mới kết thúc, mà số lượng lớn lưu dân chưa xuôi nam, mấy ngày trước Tết Nguyên Tiêu, đối với hắn có thể nói là thời gian nghỉ ngơi khó có được. Thừa dịp nhàn hạ, Vương An Thạch đem Tam Kinh Tân Nghĩa chỉ hoãn 2 tháng này cầm lên bắt đầu thẩm định Tam Kinh Tân Nghĩa là một mạch của Vương Học đối với thi kinh thượng thư và Chu Lễ một lần nữa thuyết minh lại. Trong đó Chu Quan Tân Nghĩa do bản thân Vương An Thạch phụ trách, gần như sắp thành sách, chồng bản thảo dày đặt ở trên bàn. Vương An Thạch chữ như người, tính tình của họ gấp đến trên giấy, chính là giống như gió thổi mưa phùn, một bút hành thảo lộ ra vẻ khẩn cấp. Nhưng hôm nay Vương An Thạch đang thi không phải bản thảo của mình, mà là do Vương Anh viết thượng thư Tân Nghĩa một bộ khác là kinh thi Tân Nghĩa do Lữ Huệ Khanh dẫn đầu sáng tác. Võ Vương Thăng Ân, sát thủ, lập vũ canh, lấy cái kỳ tử quy. Tắc, Hồng Phạm. Vương An Thạch phê chính là một chương, Hồng Phạm, trong thượng thư. Hồng Phạm cửu chủ, truyền thuyết là truyền miệng của kỳ tử kể lại cho Chu Võ Vương về, thiên địa đại pháp, chính là lấy Lạc thư làm bản nguyên. Trong Hán thư có một đoạn văn như, vũ trị hồng thủy, ban cho Lạc thư, pháp tắc trần tục, Hồng Phạm cũng như vậy. Nhưng kinh nghĩa cục chú thích lại một phần của Hồng Phạm, mắt điểm lại chủ yếu đặt ở lợi nghĩa chi biện. Cựu chủ của Hồng Phạm chính là nguyên tắc cơ bản chín nước thống trị. Trong đó 8 chính sách thứ 3 chính là thủ đoạn trị quốc. Mà trong 8 chính sách, xếp hạng đầu tiên, hàng hóa thứ 2. Việc ăn hàng, tự nhiên có liên quan đến lợi. Nếu là thời Tam Đại, đặt hàng hóa lên 2 vị đứng đầu bát chính. Như vậy một chữ lợi, đương nhiên chính là căn bản của triều chính. Thật ra đây cũng là kiến giải của Kính Giang tiên sinh Lý Tuân. Học thuyết của Vương An Thạch cũng có một phần rất lớn đến từ Lý Tuân. Là đại biểu của đại nho phía Nam, Lý Tuân thay đổi lý luận trọng nghĩa khinh lợi của nho môn trước kia, mà đặt lợi ích lên địa vị ngang bằng với nghĩa bình. Nhưng Lý Cảo nói lợi là lợi ích chung, mà không phải tư lợi, muốn tuân theo công mà diệt tư, cũng không phải là Dương Chu nhổ một cọng lông mà lợi thiên hạ không vì lợi ích tư lợi. Quan điểm của Vương An Thạch cũng vậy, Vương cùng tuân theo lời dạy bảo của y cũng viết như vậy trong sách, dĩ lợi hoàng nghĩa, nhi bất dĩ nghĩa. Lợi giả nghĩa chi hòa, nghĩa cố vi lợi giả. Vương An Thạch nhìn thấy nhập thần, Vương cùng lại trở về. Ngẩng đầu thấy con trai sắc mặt buồn bực, Vương An Thạch liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương cùng ngồi xuống kể lại chuyện vừa rồi trong buổi tiệc, lại nói, nếu thiên tử chịu đáp ứng lúc này, lưu dân sẽ không đủ gây họa. Thiên tử không có khả năng chủ động để cho lưu dân tiến vào địa giới phủ khai phong. Vương An Thạch lắc đầu, y nhìn thấy rõ ràng hơn nhi tử chưa đủ kinh nghiệm, bên ngoài kinh sư và bên trong kinh sư là 2 việc khác nhau. Giống như bên trong kinh thành và bên ngoài kinh thành. Để Ngọc Côn đi huyện Bạch Mã, không phải là vì không cho lưu dân vào kinh thành sao? Vương cùng bất đắc dĩ, lúc trước không nên để Hoạt Châu nhập vào phủ khai phong. Như vậy thì ai trưởng quản Hàng Châu đây? Trị sự có thể như Hàn Ngọc Côn cũng không nhiều. Vương An Thạch cười cười, có văn quan phu ở phủ đại danh, lưu dân vẫn phải xuôi nam. Chương 113. Chúng luận tầm nhất. Chương 113. Chúng luận tầm nhất. 6. Sau khi qua năm, trước mắt đã sắp đến Tết Nguyên Tiêu. Những ngày này, trong huyện Bạch Mã cũng không có chuyện lớn hơn gì, cũng chính là một số tin tức ở kinh thành, để cho dân chúng huyện Bạch Mã dựng lỗ tai lên nghe ngóng đến ngày 12 tháng giêng, từng ngọn đăng sơn đã dựng lên trước cửa huyện nhà, luận quy mô cùng trình độ hoa lệ, khẳng định là so ra kém từng ngọn thải đăng ngao sơn mà kinh thành đã bắt đầu chuẩn bị qua đông chí, nhưng không khí ngày lễ cũng coi như là đi ra. Những đèn màu này đều là do các công hội trong huyện thành ra tay. Trong đó người ra sức nhất lại là người trong huyện Bạch Mã. Những năm qua, đây là chuyện không thể tưởng tượng được, các thương nhân lương thực luôn luôn kiêm tốn. Nhưng sau khi trừ ra một hơi quên hết toàn bộ lương thực tồn trong nhà để đổi lấy một chức quan, chỉ cần có thai nghe đều biết đây là thủ đoạn của Hà Cương. Nghe nói kết cục của các thương nhân lương thực kinh thành, thấy được hậu quả của Trư Lập khai tội chi huyện, hiện giờ ai dám đến chọc con rể thể tướng. Không cho Bạch Mã huyện náo nhiệt qua Tết Nguyên Tiêu, làm cho bộ dạng lạnh lùng thê lương thê thảm, thử hỏi Hàn huyện tôn làm sao mà bưng tha. Nếu các thương nhân đã chịu bỏ tiền ra, trên thị trường tất nhiên là xem náo nhiệt hơn nhiều. Cửa hàng, dân gia răng đèn kết hoa tất nhiên không cần phải nói, liên tiếp ngăn cách trước sau bình phong trong huyện nhà, cũng treo lên 2 chuôi đèn màu. Trong thành vô cùng náo nhiệt, không khí ngày lễ ngoài thành cũng không tệ, một năm mới này, thật ra cũng không tệ. Giá hàng hóa trên thị trường giảm xuống, dục vọng tiêu tiền của các hương dân cũng theo đó tăng lên. Dư tài trong tay ngoại trừ giữ lại một bộ phận dùng để mua lương thực ra, cũng lấy ra rất nhiều đồ dùng hàng năm để đặt mua. Tinh tráng trong lưu dân dưới sự sắp xếp của Hà Cương, mấy chỗ trong huyện bị tỉnh thập lục điểm ra thủy mạch đào giếng, bọn họ ra sức, cũng đổi lấy thù lao coi như phong phú, ngoại trừ chi tiêu thường ngày, thay quần áo mới cho người nhà có lẽ còn chưa đủ, nhưng tiêu tốn 3 năm văn tiền, làm 2 ngọn đèn nhỏ ý tứ một chút, tuyệt đại đa số lưu dân vẫn là cam lòng tiêu phần tiền này. Về phần bản thân Hà Cương, mười mấy ngày sau cũng thu được không ít tin tức tốt, chủ yếu là đào tới giếng nước. Từ sau khi cái giếng sâu đầu tiên xuất thủy, Hà Cương ngày trước một hơi trải rộng ra 3 chỗ. Hiện tại trong đó có một chỗ đã thấy nước, mặc dù vẫn không phải giếng tự chảy, nhưng ở năm đại hạ, có thể nhìn thấy nước đã là một việc vui. Vì vậy sau khi nghe được tin tức giếng sâu xuất thủy, có không ít thân hào nông thôn chạy đi uống nước giếng, tiếp theo quay đầu liền liên danh hướng Hàn Cương tình nguyện, muốn ở trong thôn cũng mở vài lần giếng sâu. Một cái giếng tốt đối với nông dân không cần nói nhiều, giống như ruộng đồng đều là tài phú có thể lưu lại cho con cháu. Vụ án hai thôn tranh nước gây ra án mạng người, Hàn Cương có thể ở trong kho huyện nha tìm ra một chồng, đây là ở dưới tình huống rất nhiều người án mạng không báo quan lưu lại. Huyện Bạch Mã bên bờ sông Hoàng Hà, đối với dân chúng khổ sở vì hạn hán úc lụt mà nói, một giếng nước nghe nói có thể hàng năm chạy ra nước, hơn nữa không chịu ảnh hưởng của tai họa, sao có thể không được coi trọng. Càng đừng nói giếng sâu nước ngọt trong eo, ở mùa đông múc lên còn mang theo hơi ấm địa khí, không phải những giếng nước cạn chỉ có một trượng hai trượng, nhiều nhất cũng chỉ ba năm trượng có thể so sánh. Tấm gương có sức mạnh vô tận, một cái giếng tốt làm người ta thấy được hy vọng, hiện tại rất nhiều thôn đều muốn đào giếng sâu. Hàn Cương cũng nhân cơ hội này phân công một đám lưu dân qua chỉ điểm bọn họ. Từ tỉnh thập lục điểm vị trí, sau đó do vài tên lưu dân mang theo một đám cường tráng trong thôn mở. Lưu dân chỉ điểm làm sao được giếng, đương nhiên sẽ không miễn phí, phụ trách ăn ngủ đồng thời đương nhiên cũng phải cho chút tiền công. Lần này, tiết kiệm cho huyện không ít chi tiêu. Hàn Cương hiện tại đều ngóng trông danh tiếng đào giếng sâu, có thể sớm một chút truyền bá đến huyện ngoài. Kể từ đó, khẳng định có thân hảo nông thôn hoặc là quan viên huyện ngoài chịu đủ khổ hạn dẫn tiến phần kỹ thuật này. Đến lúc đó mang các lưu dân học được kỹ thuật đều phái ra ngoài, mình bên này cũng có thể thoải mái một chút, sau khi có công việc nghiêm chỉnh, lưu dân đương nhiên cũng sẽ không là lưu dân nữa. Mà trước đây Hàn Cương vì có thể không cần dùng nhân lực mà lấy nước giếng sâu ra để tưới ruộng, treo thưởng 50 quan trên bức tường bát tự bên ngoài huyện nhà. Sau khi lợi dụng sức xúc vật để cập đến máy móc, lập tức được giải quyết, căn bản không có hao phí thời gian, lại có 7-8 người đến tranh đoạt phần thù lao này. Hàn Cương bảo bọn họ tự mình đi làm ra hàng mẫu, sau đó đuổi bọn họ đi. Đợi sau khi nghiệm chứng hàng mẫu có hiệu quả, lại để cho người thành công chia đều. Mà lợi dụng sức gió, hai ngày trước cũng có người tới ít bảng, công bố biết làm như thế nào để chế tạo máy xay gió để lấy nước. Chỉ là sau khi Hàn Cương hỏi kỹ, vị đến bóc bảng kia lại bị chọc thủng lời nói dối. Hắn chỉ từng thấy gió mài sắc mặt, chỉ có thể vẽ ra dáng vẻ bên ngoài, cũng không biết kết cấu cụ thể của phong xa. Đến bóc bảng lại chỉ là muốn lừa dối quải, muốn nhân cơ hội vớt lên một bút. Nhưng chỉ cần biết ở thời đại này, máy móc lấy gió làm động lực đã đủ với Hàn Cương rồi. Hắn được thiên tử coi trọng, đồng thời còn có một nhạc phụ làm tể tướng. Cho nên Hàn Cương phán hắn 15 gậy mông làm hình phạt lừa gạt, ngoài ra còn thưởng cho 5 quan làm tin tức. Sau khi xác định thời đại này có vật dụng máy xay gió, Hàn Cương liền chuyển tin cho Đông Kinh, xem thử các đại tượng trong kinh có thủ đoạn chế tạo máy xay gió hay không. Với năng lực của các công tượng mà hắn đã từng thấy, chỉ cần đưa ra nguyên lý và yêu cầu, hơn phân nửa có thể nhận được một câu trả lời hài lòng. Vương Bàng đã ở bên Bạch Mã gần 10 ngày, mỗi ngày đều chạy khắp huyện Bạch Mã, tuy mệt mỏi nhưng tâm tình cũng không tệ lắm, đều có chút vui vẻ không nhớ thủ. Chỉ là cha mẹ ở kinh thành chờ, ý cũng không thể ở bên ngoài làm lễ hội. Hôm qua Vương Khả từ biệt Hàn Cương, hôm nay Hàn Cương mang theo vài tên phụ tá ra khỏi thành đưa hắn về kinh. Không có câu thơ nào khác, chỉ có vài chén rượu nhạt, còn có lễ vật Hàn Cương mời hắn mang về. Nhưng chuyện quan trọng hơn là chuyện Hàn Cương sẽ tìm thợ thủ công chế tạo cối xay gió ở kinh thành, xin nhờ đưa cho Vương Bàng. Nếu có thể dùng trong trong lấy nước, ruộng đồng tưới tiêu cũng không cần đợi đến tiên thời nữa, hạn hán hiện giờ cũng sẽ không còn nữa. Huyện Bạch Mã trên dưới trông nóng, đều phải nhờ Trọng Nguyên huynh cùng sớm truyền âm về. Hàn Cương và Vương Bàng song vai, vừa đi vừa nói. Vương Bàng gần như vô ngực trả lời, Ngọc Côn yên tâm, Ngu huynh tất nhiên không cần nhờ vả. Hết thảy đều nhờ cậy vào. Hàn Cương vái chào thật sâu, nói lời từ biệt với Vương Bàng. Cùng nhau đến tiễn Vương Khuê, chờ nhị nha nội của tể tướng ra đi xa, Du Thuần thấp giọng hỏi hai đồng liêu, rất là khó hiểu, việc lấy nước cho gió, tại sao chính ngôn không trực tiếp dâng sớ với triều đình, hà tất chuyển sang tư nhân? Ngụy Bình Chân cười nói, mời Vương nhị nha nội hỗ trợ, có thể dựa vào Vương tướng công. Thượng thư triều đình, cuối cùng cũng phải rơi vào tay Vương tướng công. Thay vì mạo hiểm không biết bị ai ném đến trong góc, còn không bằng trực tiếp một chút càng thêm thuận tiện. Phương Hưng cũng nói, hiện tại cũng sẽ không có bao nhiêu người dám ném tấu chương chính ngôn qua một bên, nhưng thời gian chỉ hoãn là không tránh khỏi. Trong trung thư, một phong tấu chương cũng không phải là quân tình không đi 5-3 ngày, làm sao có thể đưa tới trên bàn các tể phụ? Làm sao so được với một câu của Vương nhị nha nội? Thật ra Ngụy Bình Chân và Phương Hưng đều sáng mắt, Hàn Cương làm như vậy, chẳng khác nào tự dưng phân công cho Vương Bàng. Đợi đến khi Vương Bàng tìm được người, Hàn Cương rất có thể sẽ giao chuyện này cho hắn làm. Bằng không mấy ngày qua, Hàn Cương vẫn luôn mang Vương Bàng tử theo bên người là vì chuyện gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại nhà mình cũng đang bận rộn xoay quanh, hận không thể có người có thể giúp đỡ, một chút công lao chia cho người khác, bọn họ cũng không phẫn hận bánh trên tay mình thiếu mất một miếng. Huống hồ Vương Bàng còn là con trai tể tướng, có thể kết giao nhiều hơn tuyệt đối không phải chuyện xấu. Hai người tuy một người là Vương Thiệu tiến cử, một người dựa vào Vương Thiệu, nhưng nếu nói họ thân cận với chủ tiến cử bao nhiêu thì đúng là nói đùa. Nếu thật là tâm phúc, căn bản sẽ không chuyển tiến đi theo Hàn Cương mấy tháng, vị này lấy thân phận quan triều thất phẩm tới làm chi huyện hữu chính luôn rốt cuộc muốn làm gì, hai người đều đã nhìn rất rõ ràng. Mấy chỗ lưu dân doanh ngoài thành Bạch Mã huyện, chỉ nhìn quy mô của nó, đã biết đây căn bản không phải chuyện một huyện nên quản lý. Có thể chứa được mấy vạn doanh địa, nhìn thế nào cũng chỉ cần châu phủ đến quản lý. Huyện Bạch Mã chỉ có hơn 2000 hộ khẩu, nếu không có trợ giúp sau lưng, tuyệt đối không thể gánh vác nhiều hơn hộ khẩu trong huyện mấy lần ít nhất hiện tại. Ngụy Bình Chân và Phương Hưng đều có thể xác định, Hàn Cương đến đảm nhiệm chi huyện Bạch Mã tuyệt đối không phải do bên ngoài truyền bá rộng rãi. Chỉ từ trên người Hàn Cương, có thể phát hiện Vương An Thạch đã sớm có chuẩn bị đối với tình hình tai nạn năm nay. Hàn Cương nghe đám phụ tá sau lưng xì xào bàn tán, hắn không biết Ngụy Bình Chân bọn họ đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa là đang nói Vương Bảng vừa mới rời đi. Thật ra mọi chuyện vẫn rất đơn giản, chủ yếu là vì có phu nhân thổi gió bên gối. Thật ra Hàn Cương có thể trực tiếp dâng thư, nhưng thông qua Vương Khuê hỏi Vương An Thạch cũng bình thường. Nếu đã không khác gì nhau, có thể thuận tiện giải quyết vấn đề trong nhà, tất nhiên là chuyện công và chuyện tốt. Vương Bảng và người nhà họ Bảng cãi nhau không ngớt, trong mắt Hàn Cương thì vẫn là quá thanh nhàn. Cho dù không có bao nhiêu tài cán, nhưng trung quy Vương Bàng vẫn là người từng đọc sách sĩ tử, không thể nào không có chí khí làm nên sự nghiệp một phen. Mà hiện tại hắn lại ở lại trong nhà cùng cha mẹ, thân thích nhìn cha mẹ, tân khách lui tới, thương thảo chuyện quốc gia đại sự, đương nhiên trong lòng có oán khí không phát tiết ra được, phẫn hận, tự ti, những cảm xúc tiêu cực như vậy đều sẽ không thiếu. Kể từ đó, bệnh đa nghi cũng theo đó mà sinh. Nếu để cho hắn có một số việc có thể làm, thì không đến mức sẽ đặt tinh lực vào việc nghi thần nghi quỷ. Cũng không biết Vương Bàng Bàng rốt cuộc cần bao lâu mới có thể trở về, tình hình tai nạn bên này không chờ người. Một đường trở lại trong huyện, trải qua không nhìn ra đang bị hạn hán xâm nhập, còn có nụ cười trên mặt mọi người đi lại trên đường phố, trong lòng Hàn Cương tràn đầy cảm giác thành tựu, đây là kết quả hắn tỉ mỉ thống trị. Hắn hiện tại chỉ hy vọng được 1-2 tháng sau, dân chúng huyện Bạch Mã trên mặt còn có thể có được nụ cười như hôm nay. Chương 114. Chúng luận nhất, 1. Chương 114, chúng luận nhất, 7. Tết Nguyên Tiêu năm Hy Ninh thứ 7 cũng coi như là yên lặng trôi qua. So với những năm trước, sau hội đèn lồng thượng nguyên bình đạm hơn một chút, trong thành Đông Kinh, bây giờ người được bàn tán nhiều nhất, còn thẩm phán 37 tên diệt thương kia. Không nói đến hai chữ mưu hại có viết hay đến mức nào, chính là chỉ tính là tội danh thực sự, nếu thật sự truy cứu, các thương nhân lương thực đều đặt mông ngồi trong trướng. Là nhân vật số 2 của ngự sử đài, Thái Sát Phụng chỉ đầu thẩm vấn gần một tháng. Làm ra một chuỗi tội danh dài, tội trạng nhiều đến mức phải xin tách ra xử lý vụ án khác. Thấy Lữ Gia hỏi có phần mang tới một chồng giấy cung ứng dày cuộn, Vương Ngao nhìn ngạc nhiên, không thể tưởng được tội trạng nhiều như vậy, Thái Sát là như thế nào tra hỏi ra. Khẩu cung dưới tam một không lấy được. Bất quá Thái Sát cũng không phải người hồ đồ như vậy. Lữ Huệ Khanh dẫn đầu nhận lấy cung cáo, lật xem trước. Ừ, nói cũng đúng. Vương cùng gật gật đầu, nhớ tới năm trước lúc này, lão tử nhà mình bị Thái Sát đâm một đao kia, xứng đáng với ba chữ, ổn chuẩn hung ác, không biết Thái Sát định tội gì cho các thương nhân lương thực. Lữ Huệ Khanh nhìn trang đầu tiên, chiếm đoạt ruộng đất của người khác, trong 37 thương nhân lương thực ai cũng không thiếu. Vương cùng nghe xong cảm thấy không thích hợp, đây mà là tội danh gì? Kẻ xâm lược công tư điển, cao nhất cũng chỉ 2 năm rưỡi. Lữ Huệ Khanh không để ý đến, lật qua một trang, sống trong trường đấu không bằng thẳng, mỗi người đều có. Lữ Gia hỏi, một đám thương nhân lương thực cải biến cân đấu bán lương thực, từ đó kiếm lời. Theo luật trường cân đấu kẻ không bình được tang vật nặng, nên lấy trộm luận. Các thương nhân lương thực sắp xỉ đều tham ô vài chục năm, tiền tham ô cũng là mấy ngàn mấy vạn quan. Vương Thao lắc đầu, tội trộm cắp, hình phạt lưu đày cũng đã đến đỉnh. Xây cầu trải đường thiện nhân hiếm thấy, kẻ làm giàu bất nhân thì đưa mắt đều là. Nếu lấy đấu, luận tội vật cân, thật sự truy cứu đến cùng, hơn phân nửa tiểu thương trong thành Đông Kinh đều có thể bắt vào tù. Cũng không chỉ có bấy nhiêu. Trong 37 người, có 11 người bị chết, phụ mẫu ở biệt tịch 4 người, người chết ở tang làm hôn 1 người. Lữ Huệ Khanh ngừng một chút, nơi này còn có người giả vờ cưới dịch mã. Tội cả đời đều tra hỏi ra hết rồi. Vương Ngao đột nhiên cười ha ha, có không tiếp giấy chữ, lễ Phật bất kính hay không? Thái Sát thật đúng là bản lãnh, tất cả đều là tội danh gà lẻ chó nát. Một chuỗi tội danh này nhìn thì nhiều, thật ra cũng chỉ là phạt trượng mà thôi. Mà phán phạt không đến một cấp, đều là có thể dùng tiền để chuộc, quả thật đúng như Vương Diệp nói, chính là vụ vặt. Cũng không thể nói như vậy. Lữ Huệ Khanh nói, có kẻ phạm tội mưu sát, hai người xui khiến người bị đánh chết, ba người. Tiếng cười của Vương cũng đột nhiên ngưng bặt. Tội danh lần này liền nặng hơn, tội mưu sát trên cơ bản chính là luật chết, xui khiến đến chết cũng là bình thường. Lữ Huệ Khanh lật dở từng trang giấy cung ứng, giọng nói bình thản tiếp tục thì thầm, phạm gian 6 người, trong đó diệt 2 người phụ thiếp, 1 người tiêu diệt huynh phụ. Diệt phụ thiếp là trọng tội, trái với luân lý cương thường. Thuộc về tội ác tày trời, kẻ thông cáo gian trá, cưỡng chế tiêu diệt càng thêm một bậc, đều chỉ có một con đường chết. Nội loạn giả dảo. Về phần tư thông huynh phụ, Vương cũng nhớ lại luật lệ trong hình thống, là 3000 dặm lưu này đi. Hòa diệt 2000 dặm, cường giả thêm một bậc. Lữ Huệ Khanh nghiêm túc hơn, sau đó thì thầm, 5 người có cấm binh khí, trong đó 3 người giấu 5 cái nỏ, 1 người mặc giáp trụ hai lĩnh. Tư tàng binh khí cũng là trọng tội, có hiểm nghi mưu phản. Cung, tên, đao, khiên, mâu ngắn, những binh khí tầm thường dân gian này có thể nắm giữ, người phương bắc trên cơ bản đều có thể tìm ra 1-2 cây cung. Nhưng trường binh không thể cất giữ, kinh nỏ không thể cất giữ, mà giáp trụ càng nghiêm cấm. Theo hình thống, 3 lĩnh hoặc 5 cung nỏ ẩn giấu trong giáp, có thể phán treo cổ. Nhưng phạm vào mấy tội danh này thì có lặp lại, theo luật thì 5 người chết mà thôi. Lữ Gia hỏi ở bên cạnh giải thích. Vương Ngao nghe không được lắc đầu, tội danh đứng đắn không truy cứu đến cùng, lại làm văn ở trên những chuyện vụn vặt này. Cũng có tội danh đứng đắn, giữ thị trường nha. Tuy Lữ Huệ Khanh nói vậy nhưng khỏe miệng lại không tự chủ được cong lên, thái chỉ chính định tội danh tốt nhỉ. Vương cùng lập tức cười lạnh, đem những kẻ nắm giữ trợ lấy lợi nhiều để bàn luận, nhưng tội này là miễn thích. Không có lưu đày. Tội danh này thật đúng là nặng. Lữ Gia thở dài, ai bảo tội danh chữ hàng kỳ quái ở hình thống tìm không thấy chứ. Lữ Huệ Khanh nói, Trương Cáp Nhai lấy một văn tiền giết lại kho, một văn, ngàn viết 1000, giọt nước chảy đá mòn, dây cưa gỗ gãy, lời phán này không ai nói ông ta sai. Luật pháp không có nhân tình bên ngoài, thật sự muốn dồn ông ta vào chỗ chết, mặc dù luật pháp không có, cũng hoàn toàn có thể tiến hành xử trí. Huống chi lúc trước lương thực trong kinh cung ứng đầy đủ, mà giá hàng tăng cao, đó là bởi vì có lời đồn truyền thế. Bởi vậy vào tay, một tội chết cũng có thể định xuống. Đúng vậy. Đám tiêu diệt thương này tích trữ kỳ tài, khiến dân sợ hãi. Tiêu diệt sinh lợi, giao động nền tảng quốc gia. Cộng thêm yêu ngôn hoặc chúng, có mưu phản cũng được. Vương Ngao hung hăng nói. Bình thường mà nói, cách làm bình thường của triều đình đối phó với các thương gia giàu có, đều là lợi dụng thủ đoạn kinh tế, mà không phải bạo lực. Như bình cương pháp của Lý Khôi khi chiến quốc, Tăng Hoàng Dương chi quân thua ở thời Tây Hán, Vương Mãng năm đồng sáu hảo, hầu như đều là lợi dụng quyền lực trong tay, thông qua lực lượng hành chính để đả kích hành vi chữ hàng của thương gia giàu có. Mà kế sách của Hàn Cương và Vương Tiễn thì đổi sang từ lòng dân, lôi kéo dân ý để tiêu diệt thương nhân. Đây cũng là do thời thế bức bách, nếu muốn dùng thủ đoạn kinh tế để giải quyết vấn đề, ngoại trừ mở kho thường bình, không còn cách nào khác. Cho dù là hòa thân cũng chính là quan phủ cưỡng ép trưng thu dân lương cũng không động đến trên đầu những thương nhân giàu có thân cận với tôn thất, đến lúc đó, ngược lại là trung tiểu lương thương chịu khổ. Nhưng Thái Sắc trong tội danh căn bản không nhắc tới chuyện này, có thể nhìn ra được hắn đang giúp đỡ các thương nhân giải vây. Nhưng hắn làm rất thông minh, liệt kê ra một loạt tội danh, hướng trọng mà nói, cũng có thể đem các thương nhân đều chạy xa tứ hoang, nhưng khoan dung cũng rất tiện lợi, dù sao không có tội danh tội ác tại trời chỉ trừ mấy người bị thẩm tra phạm vào tử tội. Mà trong 37 thương nhân, có 5 tên phạm trọng tội, hoàn toàn có thể lấy bọn họ khai đao, ở trên ý nghĩ dân chúng có thể có điều hòa hoãn. Thái Sắc thật sự là thông minh. Lữ Huệ Khanh cảm thán. Trong vụ án này, Thái Sắc biểu hiện ra cương trực không tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của mình, và lại cho thiên tử chỗ chống rộng rãi xá miễn. Chỉ nhìn thủ đoạn này của Y Y, đích xác không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa Thái Sắc trước đó tham lễ nhân đình được Vương An Thạch coi trọng, lại bởi vì biến cố của Tuyên Đức Môn mà được thiên tử ưu ái, mỗi một bước đều tính toán vừa đúng. Suy đoán tâm tư thượng ý, dùng đơn thuần thấy gió bẻ lái để đánh giá, liền lộ ra quá khuất tài. Vương cùng ngẩng đầu nhìn lầu các chính sự đường chủ sảnh qua cửa sổ, phụ thân hắn đang ở trong sảnh thảo luận quân quốc đại sự với các tể phụ khác. Nếu Vương An Thạch thấy phần cung ứng này, tất nhiên không chịu bỏ qua. Nếu nói xử trí, dựa vào tội danh trước mắt, đích xác có thể đem các thương nhân lương thực gán cho pháp luật. Lấy danh nghĩa phạt tăng vật, hợp pháp hóa hành vi tịch thu 130 vạn thạch lương thực trước đó. Nhưng đối với Vương An Thạch và đảng mới mà nói, luận tội như thế tương đương với lẫn lộn thị phi. Không thể xử phạt nặng hành vi tích trữ kỳ tài, mà là đừng lấy tội của y để trừng trị, như vậy ngày sau, hoặc là nói ngay tại mấy tháng sau, lại có điều luật gì có thể ngăn cản sự tham lam của các thương nhân. Dưới sự phóng túng của Thái Sắc, thẩm phán của vụ án thương nhân lương thực rất nhanh đã có kết quả. Trong 37 thương nhân buôn bán lương thực, ngoại trừ mấy người trọng tội khó tha, bị xử phạt treo cổ ra, những người khác đều bị phán lưu hình hoặc là tù tội. 9 vị hành thủ cầm đầu thậm chí ngay cả chữ thứ cũng không có, từ trên luật pháp có thể nộp tiền phạt giải thích như vậy, chỉ có hơn 100 vạn thạch lương thực kia bị coi như lợi bất cập mà bị phạt. Nhưng Vương An Thạch nhất thời bắt bỏ, cũng nói các thương nhân lương thực phạm vào một điều yêu ngôn hoặc chúng, phải đặt hình phạt treo cổ. Hầu như tất cả thương nhân lương thực đều từng nói hôm nay đại hạn chính là triều đình Đức chính không làm, cái gọi là tội vọng ngôn cắt hung, dùng để dụ hoặc chúng mà thủ lợi, tuyệt đối không thể tha thứ. Mấy ngày nay trên triều đình đang tranh chấp, ngự sử đài, phủ khai phong và cả thẩm hình viện đều duy trì phán quyết ban đầu, còn Vương An Thạch thì kiên trì ý kiến của mình, muốn trừng phạt người cầm đầu. Dân tâm sĩ đa số thiên về Vương An Thạch, mà chư pháp ti thì giữ gìn quyền uy của bọn họ, thiên tử không mở miệng, cục diện nhất thời tranh chấp không xong đối với vụ án này, quan lại trong kinh bàn tán xôn xao. Tăng Bố cảm thấy tâm ý của thiên tử đã rất rõ ràng, Vương An Thạch muốn đẩy hắn trở về, gần như không có khả năng. Ngồi ở trong công sảnh của Tam Thi, Tăng Bố nghe phái tiểu lại dịch vụ đi thành phố hồi báo, bẩm học sĩ, Lữ Đề Cử nói việc này sớm bẩm báo trung thư, đã được Vương tướng công cùng Lữ kiểm chính phê duyệt rồi. Đối với câu trả lời của tiểu lại, Tăng Bố bất động thanh sắc, từ trên sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, thôi được, ngươi đi xuống trước đi. Trong sảnh chỉ còn lại một mình Tăng Bố, sự phẫn nộ trong lòng dồn nén dần lộ ra ngoài. Lữ gia vẫn quả thực càng ngày càng ương ngạnh, hắn là lãnh đạo trực tiếp của dịch vụ thành phố, vậy mà tất cả mọi chuyện đều bỏ qua hắn, trực tiếp trình lên trung thư. Không biết qua bao lâu, Tăng Bố ngẩng đầu gọi một tiếng, gọi một tiểu lại đang nghe lệnh ngoài cửa vào, đi gọi Ngụy Kế Tông tới gặp. Ngụy Kế Tông là người đề nghị đổi chủ theo luật lệ thành phố, do bố ý để làm quan. Sau đó Lữ gia hỏi đề xuất dịch vụ trong thành phố, từ đề nghị ban đầu đến các loại điều lệnh về sau tăng thêm tổn hại, đều có Ngụy Kế Tông tham dự. Nhưng hôm nay Ngụy Kế Tông lại không biết vì sao, bị Lữ gia vấn bài xích bên ngoài. Từ đó không được tham dự vào dịch vụ trong thành phố. Hiện giờ hắn ở trong Tam Ti không có việc gì làm, làm một số bổng lộc. Sau một lúc lâu, Ngụy Kế Tông lại đây báo danh, hành lễ với Tăng Bố, đứng dậy hỏi, không biết học sĩ hạ quan đến có gì phân phó không? Hà Bắc từ khi đi tuổi hạn hán, đến nay vẫn chưa có mưa tuyết, thiên tử lo lắng không thôi. Bản quan đã nhận lệnh đi Hà Bắc độ thành phố dịch, cũng dò xét tình hình dân sinh tai nạn ở địa phương. Chỉ là chuyện đổi trung gian thành phố, bản quan có nhiều không biết, cần một người làm quen với tình hại trong đó làm trợ lực. Tăng Bố nói đến đây, liền ngừng lại. Ngụy Kế Tông sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đồng phán Tam Thi, lập tức hiểu rõ, lập tức không mình hành lễ, hạ quan hiểu rõ, nguyện vì học sĩ ra sức khuyến mã, không phải vì ta, mà là vì quan gia. Chương 115, chúng luận nhất 2. Chương 115, chúng luận nhất 8. Tháng 2 gió xuân như kéo. Bên đường, cành liễu bên bờ sông, dưới ánh mặt trời trở nên ôn hòa, có màu xanh non ấm áp. Từng phiến lá mới theo cành liễu mới sinh trong gió nhẹ, như tơ bay múa. Giống như cây liễu, cây dương, cây hoẹ các loại cây cối cũng đều ở trong gió xuân. Chỉ là cây cối trồng sâu trong đất có thể thuận lợi nảy mầm, nhưng hoa cỏ càng nông hơn một chút lại khô héo giống như hoa màu trong đất. Ngoại trừ từng cây non sinh ra cành lá xanh non ra, trên đại địa mênh mông khó thấy xuân ý, do ấm tháng 2 mang theo không phải xuân ý, không phải hương hoa cỏ, mà là cát bụi đổ ập xuống mặt. Bầu trời xám xịt, màu vàng đất khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu trở nên có chút mơ hồ trong đám mây mù mịt. Trong tiếng chuông leng keng, một đoàn ngựa đội từ trong sương mù xám xịt đi ra. Dưới tầm mắt ác liệt của thiên hậu, mã đội đi rất chậm. Trong đội ngũ người người khoác áo choàng, thậm chí trong đó có mấy người còn mang khẩu trang. Khẩu trang vốn là Hàn Cương sáng chế ra để chữa bệnh cho bác sĩ trong viện. Năm ngoái, khi Lôi Giản y quan thái y cục từng được Hàn Cương dạy bảo ở Quan Tây, đã bắt đầu phụng chỉ thiết lập viện điều dưỡng ở Đông Kinh, chế độ y hộ cũng theo hắn chuyển tới kinh thành. Mà dụng cụ trong viện điều dưỡng, không biết đã lưu chuyển trong kinh từ khi nào, trong đó bao gồm cả khẩu trang. Trong ngày đầy bụi bặm, trong phố lớn ngõ nhỏ của thành Đông Kinh, đã có thể thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng vội vã đeo khẩu trang. Mà trên đường ngoài thành, tỷ lệ kỵ thủ cưỡi trên lưng ngựa đeo khẩu trang càng cao hơn, mũ che mặt tránh bụi khi cao tốc phi nhanh, rất dễ dàng bị thổi bay, xa không thực dụng bằng khẩu trang. Hơn nữa nam tử bình thường cũng rất ít thích đồ chơi đa dụng như nữ nhân đội nón che mặt này. Nhưng Tăng Bố không đeo khẩu trang, hắn không quen cảm giác bịt miệng mấy lớp vải lanh. Quay đầu né bụi đất trước mặt, hắn mở miệng hỏi, đến tột cùng còn bao lâu nữa mới đến huyện Bạch Mã? Theo sát phía sau, người vỗ ngựa tiến lên, hồi học sĩ, vừa mới qua cột mốc biên giới, hiện tại đã là cảnh nội Bạch Mã huyện. Lã Huệ Khanh đưa tay kéo khẩu trang xuống một nửa, cười nói, Tử Tuyên Hà tất phải nóng đội. Trọng Nguyên vừa rồi cũng đã nói, nhiều nhất hai canh giờ là có thể nhìn thấy huyện thành rồi. Vương Bàng túi đầu ngồi trên lưng ngựa, duy trì trầm mặc. Cũng không phải bởi vì đi theo hai gã tuấn kiệt đương thời khó gặp, tạo cho hắn áp lực rất lớn, mà là đêm qua hắn ngủ không ngon, hôm nay sau khi lên đường liền không có tinh thần. Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh phụng chỉ rời kinh, cùng xuất phát với Vương Bàng. Nhưng hai người tằng lữ đi đến thành phố Hà Bắc tương độ, cũng thăm hỏi tình hình tai nạn. Mà Vương Bàng thì muốn đi huyện Bạch Mã, chỉ là thuận đường đồng hành mà thôi. Từ kinh thành đi về phía Hoàng Hà, tình hình ven đường mấy huyện đều rất tệ. Đất đai một thế hệ ở kinh kỳ luôn vì nhiều, nhưng tình hình trước mắt lại không thể không khiến người ta lo lắng. Ruộng lúa hoàn toàn không nhìn thấy màu xanh, chỉ có màu vàng xám giống như mặt đất. Có thể nhìn thấy rất nhiều nông dân mặt mày ủ rũ đi trên ruộng, cũng có người đã đứng sẵn ở đầu ruộng, cầm gáo múc nước đổ vào ruộng. Chỉ là dùng thùng múc nước tới ruộng, căn bản như muối bỏ biển, đất đai khô nước đổ yết hầu cực kỳ khát, nước dội xuống, trước mắt đã không thấy bóng dáng. Nhưng sau khi đến huyện Bạch Mã, ruộng đồng ven đường khô hạn như trước, dân chúng lấy nước tới ruộng lại rất thuận tiện. Rất nhiều cây đều là trên dưới đong đưa một cây gỗ, sau đó không ngừng có dòng nước chảy ra, tuy rằng không nhiều nước, nhưng thắng ở nước chảy dài, không giống thùng gỗ xuống giếng xách nước, chậm rãi mới có một thùng nước đi lên. Nhưng cũng không phải là từ trong giếng trực tiếp xách nước, cũng có chút ruộng đất cũng không dựa vào giếng nước. Nhưng những ruộng đất kia cũng đều có thể nhìn thấy từng đội nông dân từ xa xa gánh nước tới, đem từng thùng nước đặt ở đầu ruộng, canh giữ ở đầu ruộng một đám người già yếu liền múc nước trong thùng, đồng thời bắt đầu tưới một miếng đất. Từng gáo không ngừng dội nước vào trong đất, rất nhanh liền đem ruộng đất này dội đấu, sau đó liền đổi đi tới một mảnh ruộng đất khác. Từ tấm bia trên bờ ruộng dọc ngang có thể thấy được, mấy mảnh ruộng cũng không phải là một nhà. Nhưng một số nam nữ già trẻ tới ruộng kia lại không phân biệt ta ngươi, đối xử bình đẳng tới ruộng đất. Nếu chỉ là một mảnh đất như thế, còn có thể nói là dân chúng địa phương tự phát tổ chức hỗ trợ. Nhưng dần dần tiếp cận mỗi một mảnh đất mà huyện Bạch Mã, Lữ Huệ Khanh và Tằng Bố nhìn thấy, đều là bao nhiêu người đồng thời đi ra đồng thời tưới nước cho một mảnh đất. Tài năng trị sự của Hàn Ngọc Côn đích sắc làm cho người ta kinh ngạc. Lữ Huệ Khanh làm quan địa phương, biết tổ chức dân chúng giúp đỡ lẫn nhau có bao nhiêu phiền toái, có thể lên đảm nhiệm 7 ngày liền đem vụ án 30 năm kết thúc rõ ràng, tài trí chi sĩ quả nhiên là không giống nhau. Lữ Huệ Khanh biết Tằng Bố không thích phong cách hành sự của Hà Cương, nhưng hắn ở trước mặt Tằng Bố sẽ không vì thế mà khen ít đi nửa câu. Lữ Huệ Khanh đeo khẩu trang còn nói nhiều như vậy, làm cho Tằng Bố hơi nhíu mày, sau đó chỉ lo nhìn đồng ruộng, nửa chữ cũng không trả lời. Vương Bàng Tài thì lại có chút kiêu ngạo nói, trước mắt còn chưa lợi dụng được sức gió, nếu như có thể đặt phong xa lên trên giếng nước, lấy gió lấy nước, là có thể trực tiếp để cho nước từ trong mương chảy vào trong đất, như vậy cũng không cần nhiều người già yếu ra nhúng tay vào như vậy. Vương Bàng dựa vào phụ thân và huynh trưởng, ở trong kinh thành tìm được hai gã thợ mộc có thể chế tạo ra cối xay gió, hiện tại đang đi theo trong đội ngũ. Một người trong đó còn là cháu đời thứ tư của quốc sư sơ danh Tượng Du Hạo, chính là thợ mộc tổ truyền. Nghĩ Du Hạo kia từng đảm nhiệm qua tài liệu của triều đình, thế xưng Du Đô Liêu. Có ba quyển mộc kinh truyền thế, là thư tịch thiết yếu mà thợ mộc hiện giờ chế tạo lâu đài bảo tháp, trong Tượng Sư Đại Tống, chính là nhân vật nhất lưu công tâu, thậm chí có người trực tiếp nói hắn là Lô Ban truyền thế. Trong kinh thành, cao tới 36 trượng, tại khánh lịch năm đó bị đốt hủy một tháp của Khai Bảo Tự, chính là một tay Du Hạo đốc tạo. Năm đó Khai Bảo Tự một tháp tu dựng, nghiêng về phía tây bắc. Người hỏi nguyên nhân, Du Hạo nói kinh thành nhiều gió tây bắc, hiện tại tuy nghiêng về tây bắc, nhưng trong vòng trăm năm sẽ thổi chính. Mà khi tòa tháp này bị đốt hủy, thân tháp đã bị thổi chính, mà lại cách thời điểm xây dựng lên, lại vừa vặn 100 năm. Hai người tăng lữ đều biết dự định của Hàn Cương, cũng biết lần này Vương Khả mang theo cái gì ra. Vì giải quyết hạn hán, chi huyện như Hàn Cương hao hết tâm lực quả nhiên là hiếm thấy. Vì tới ruộng đất, một hơi tin đồn đãi trên trăm cái giếng trong huyện, ở kinh thành cũng có thể nghe được. Từ trong cung truyền ra tin tức, thiên tử Triệu Trinh đối với việc này còn có nhiều lời ca ngợi, khen Hàn Cương công trung thể quốc, có thể làm gương cho quan thân dân. Từ xa nhìn thấy một đội người từ phía trước tiến lên, chỉ nhìn đội ngũ, cũng coi như nghiêm chỉnh. Một quan viên mặc áo bào xanh đi đầu, Vương Bàng mắt tinh, vừa nhìn thấy người tới liền giơ tay lên, là Ngọc Cô tới. Hàn Cương đón khách, còn có Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh và Vương Bàng làm khách, sau khi chào hỏi lẫn nhau, liền cùng nhau đi vào trong huyện thành. Hàn Cương cảm thấy Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh đột nhiên bị phái ra có chút không đúng. Đối với việc bổ nhiệm thiên tử này, hắn có một ý nghĩ không tốt. Hai người là trợ thủ quan trọng nhất của Vương An Thạch, hiện tại đồng loạt phái ra bên ngoài, bên cạnh Vương An Thạch trong kinh thành chỉ là cây cô một khó chống đỡ. Ngẫm lại chuyện hiện giờ đang dây dưa trên triều đình, nói không chừng chính là Triệu Cắt vì bảo vệ các thương nhân lương thực, trước tiên cắt nhân thủ bên cạnh Vương An Thạch. Có lẽ còn có khả năng là muốn cho Vương An Thạch và đồng đảng của y nhìn Hà Bắc mà bọn họ trị hạ là dạng gì, để cho Vương An Thạch tự mình từ chức. Hàn Cương nghĩ như vậy, lại âm thầm lắc đầu. Có lẽ là mình quá mức âm mưu, có lẽ chỉ là thiên tử Triệu Tuân đơn thuần tín nhiệm Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh, cho rằng bọn họ có thể đem sự thật báo cáo lên. Tin tức hai vị lữ nhị vị muốn đi qua, hai ngày trước đã truyền đến Bạch Mã huyện, cho nên hôm nay sáng sớm Hàn Cương đã ra khỏi thành nên đón. Ở giữa cũng thuận đường xem một chút tình huống mấy thôn kháng hạn bên đường, vô luận là tạm thời phái sát sứ đến, hay là địa phương lộ trung giám ti dò xét thông lệ, đều sẽ phái người thông báo trước cho các châu huyện đi ngang qua trước. Nếu như không có thông báo, đột nhiên xuất hiện một quan nhân, kiểm tra thực hư đều khó. Hàn Cương dọc theo đường đi nói chuyện với ba người, cảm giác quan hệ giữa Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh có chút vi diệu. Nhưng Hàn Cương cũng có thể hiểu được, hai vị hiện giờ địa vị dần dần thay đổi, dù lượng chi tranh khẳng định là tránh không được, mặc dù nhà họ Tăng ở Đông Kinh nói ba phần danh tiếng của tiền bối rất nổi tiếng, nhưng Hàn Cương chỉ là lần đầu tiên lên kinh thành là đi nghe một hồi, cũng không nghe ra môn đạo, không biết lúc này đoạn thời gian của Tam Khí Chu Du có xuất hiện hay không. Nhưng nếu nói sau này Tô Lam viết từ Tán Dương Chu Du, hơn phân nửa còn chưa có truyền lưu. Nói thật, Hàn Cương có khi cũng có tâm tư đùa giỡn, muốn sớm đem một đống danh sách, dùng thủ đoạn nặc danh viết lên chùa miếu hoặc là một ít danh thắng chi địa. Tuy rằng hắn đối với những danh sách đó đều đã ghi quá không rõ, nhưng những từ ngữ trọng yếu vẫn nhớ rất vững chắc. Chỉ cần viết ra sớm, hiện giờ ở Hàng Châu sắp được nhậm mãn sẽ phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên ngẫm lại hay là thôi đi, Tô Lam mấy năm nay đều ở bên ngoài, cũng coi như là chịu khổ, không cần thiết phải bỏ đá xuống giếng nữa. Đối với vị văn hào lưu danh thiên cổ này, Hàn Cương vẫn duy trì một phần kính ý cưỡi ngựa, rất nhanh đã nhìn thấy đầu tường huyện Bạch Mã, mà ở trước thành trì, chính là một tòa lưu dân doanh vừa mới dựng lên, bị một vòng tường đất vây lên. Lã Huệ Khanh ở trên lưng ngựa đứng thẳng lên, nhìn vào trong doanh trại một lúc, quay đầu lại nói, nghe nói Ngọc Côn đã thiết lập 4 năm lưu dân doanh ở trong huyện. Có bố trí này, chắc hẳn sau khi lưu dân Hà Bắc Nam đến, giới phủ tướng công cũng có thể an tâm rồi. Hàn Cương đang định kiêm tốn, Tăng Bố lại nói, lưu dân Hà Bắc Đông đến và tính, không biết Ngọc Côn ngươi có chuẩn bị đầy đủ hay không. Chuyện lưu dân tạm thời không cần phải lo lắng. Xem ra Ngọc Côn đã tính trước. Lữ Huệ Khanh cười nói, ha ha. Hàn Cương tự giễu cười hai tiếng, không phải tin tưởng chính mình, mà là tin tưởng Hoàng Hà. Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh nghe vậy đều phì cười, thì ra là thế. Vương Bàng nghi hoặc khó hiểu, nhưng nhìn Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh nghe xong liền hiểu, cũng không tiện chỉ độn bản thân. Hàn Cương liếc sang Vương Khuê nhất thời không kịp phản ứng, nhìn lại phía trước thở dài, hiện tại Hoàng Hà đã bắt đầu tan băng, mặt băng rạn nứt rất nhiều. Con đường băng nguyên bản bắt đầu từ 3 ngày trước đã không thể thông hành nữa, nhưng muốn đi thuyền trên sông ít nhất còn cần nửa tháng. Gần đến cuối tháng 2 mới bắt đầu có quy mô lưu dân xuôi nam. Nói xong, Hàn Cương lại nhìn Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh, học sĩ và kiểm toán đang muốn nghĩ tới việc sông ở Bạch Mã Độ thì không thể nào, phải đi đường vòng về phía đông bắc. Đương nhiên, Lữ Huệ Khanh gật đầu, đương nhiên là như vậy.